truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, bất ngờ xuyên Việt. Các ngươi đến cùng đều là làm gì ăn, dĩ nhiên để thanh tước một người, từ trên núi giả rơi xuống. Hôm nay thanh tước nếu là có chuyện bất chắc, tất cả người ở đây đều muốn chết. Một cái mỹ mạo thiếu phụ, đối với mấy cái nha hoàn giận dữ hét. Cũng không phải cái này mỹ mạo thiếu phụ, vì là một con chim nhỏ mà đánh chửi nha hoàn. Bởi vì thanh tước cũng không phải một con chim, mà là một đứa bé tên. Đứa bé này đại danh gọi là Lý Thái, nhũ danh thanh tước. Là tần vương Lý Thế Dân con thứ tư, cũng là Lý Thế Dân yêu thích nhất một đứa con trai. Mà tên kia mỹ mạo thiếu phụ không phải người khác, chính là Lý Thế Dân phu nhân trưởng Tôn Vô Cấu. Hôm nay là một cái không phải bình thường, tất cả mọi người lơ lửng một trái tim. Mà đang ở cái này thời kỳ quan trọng, tiểu Lý Thái dĩ nhiên một người bỏ đến trên núi giả. Hơn nữa càng biết bắt là, hắn vừa mất đủ từ phía trên dĩ nhiên rơi xuống. Cho nên mới để trưởng Tôn Vô Cấu như vậy nổi trận lôi đình. Vương Phi, trước tiên nhìn một chút nhị công tử như thế nào. Hiện tại không có thời gian truy cứu các nàng trách nhiệm. Chờ hôm nay sự tình, lại tìm các nàng tính sổ cũng không muộn. Một cái mặt đỏ hán tử, đối với trưởng Tôn Vô Cấu nói. Tần tướng quân nói đúng, bây giờ là phi thường thời kỳ, không thể bởi vì cái này việc nhỏ loạn lòng người. Người đến, đem cả hai cái tiện tỳ cho ta nhốt lại. Nghe được cái kia mặt đỏ hán tử nói về sau. Trưởng Tôn Vô Cấu đối với bên người binh lính nói. Cái kia mặt vàng hán tử không phải người khác, chính là cực kỳ vang danh Tần Quỳnh Tần Thúc Bảo. Hôm nay hắn phụ trách Lý Thế Dân gia quyến an toàn. Vì lẽ đó lưu ở Lý Thế Dân Thiên Sách Phủ. Mà Lý Thế Dân mang theo những người khác, cũng tại Huyền Vũ Môn. Không tệ, hôm nay chính là trong lịch sử lừng lẫy có tiếng, Huyền Vũ Môn biến cố ngày. Cũng đang bởi vì Lý Thế Dân, rất sớm rời đi Thiên Sách Phủ, mà tiểu Lý Thái vì là tìm Lý Thế Dân. Mới biết bỏ đến trên núi giả. Hy vọng đứng được cao có thể nhìn ra xa, có thể đủ nhìn thấy cha mình. Thế nhưng là không nghĩ tới, bất ngờ ở nơi này cái thời điểm phát sinh, tiểu Lý Thái không cẩn thận từ trên núi giả rơi xuống. Tuy nhiên phát hiện đúng lúc, thế nhưng là Lý Thái vẫn là hôn mê bất tỉnh. Cái này nhưng làm trưởng Tôn Vô Cấu gấp xấu, vội vàng tìm đến Thái Y vì đó trị liệu. Thái Y trải qua sửa trị, ra kết luận là, tiểu Lý Thái không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Chỉ là chịu đến một ít kinh hãi. Hiện tại đã ngủ. Phòng trưng dùng không bao lâu sẽ tỉnh lại. Này mới khiến trưởng Tôn Vô Cấu tâm treo trên cao buông ra. Thế nhưng là không có ai biết, lúc này ngủ say tiểu Lý Thái, trong thân thể dĩ nhiên có được hai cái linh hồn. Một cái là thuộc về nguyên bản bộ thân thể này Lý Thái. Một cái khác linh hồn tên cũng gọi là Lý Thái, thế nhưng hắn nhưng đến từ chính hậu thế. Cái này hậu thế Lý Thái là một cái nghiên cứu sinh, là một cái đối với khoa học nghiên cứu 10 phần si mê người. Theo hắn đạo sư đang nghiên cứu một cái mới đầu đề. Mà cái này đầu đề chính là thời không trung động. Vốn là nghiên cứu đã đạt được rất lớn tiến triển, thậm chí có thể nói, cách thành công chỉ có cách xa một bước. Một lòng nghiên cứu thành công, nhân loại liền có thể dựa vào thời không trung động, tùy ý xuyên toa không giống không gian cùng thời không. Thế nhưng là ở nơi này thời khắc mấu chốt nhất, bởi vì điện áp bất ổn dẫn đến toàn bộ lỗ sâu, xuất hiện cực kỳ không ổn định tình huống. Mà Lý Thái vì là đi đóng nguồn điện, dẫn đến hắn điện giật bỏ mình. Đồng thời toàn bộ thí nghiệm cũng triệt để thất bại. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm phát hiện, chính mình dĩ nhiên ở một người khác trong thân thể. Hơn nữa cùng hắn cùng tồn tại, còn có một cái khác linh hồn. Lý Thái nghĩ hết tất cả cách nào muốn rời khỏi, đem bộ thân thể này trả lại cho hắn nguyên lai chủ nhân. Thế nhưng là hắn bất kể như thế nào đi làm, đều bị hắn vô pháp rời đi. Mà cái kia thuộc về bộ thân thể này linh hồn, nhưng đang tại chậm rãi tiêu tan. Cuối cùng đạo kia linh hồn, dĩ nhiên cùng Lý Thái linh hồn hoàn toàn dung hợp. Điều này làm cho Lý Thái minh bạch chính mình tình cảnh. Nguyên lai hắn dĩ nhiên đi nhầm vào lỗ sâu, dẫn đến chính mình xuyên Việt đến công nguyên 626 năm. Hơn nữa chiếm cứ một cái, cùng tên với mình thân thể người. Đi ngang qua tỉ mỉ phân tích, bộ thân thể này ký ức. Lý Thái rốt cuộc biết, chính mình dĩ nhiên thành Lý Thế Dân con thứ tư, vệ vương Lý Thái. Điều này làm cho Lý Thái không khỏi cảm thấy giật mình vạn phần. Không biết mình là nên cao hứng. Cần phải bi ai. Cao hứng là mình cùng đạo sư nghiên cứu rốt cục thành công, bởi vì chính mình đã lợi dụng lỗ sâu, thành công xuyên Việt. Chỉ bất quá xuyên Việt chỉ là linh hồn hắn, thực sự không phải là thân thể. Bất quá điều này cũng giá trị tuyệt đối đến làm cho Lý Thái hưng phấn vạn phần. Mà để Lý Thái cảm thấy bi ai là, mình rốt cuộc còn có thể trở về hay không. Nếu như mình vô pháp trở lại hiện đại, liền không có phương pháp tự nói với mình đạo sư, nghiên cứu rốt cục có tiến triển. Lý Thái giấc ngủ này, dòng dã ngủ một ngày một đêm. Mới chậm mơ màng tỉnh lại. Chờ hắn khi tỉnh lại đợi, khiếp sợ cổ kim Huyền Vũ Môn biến cố đã kết thúc. Hắn tiện nghi lão tử Lý Thế Dân, thành công đạt được Huyền Vũ môn biến cố thắng lợi. Đem hắn thúc thúc cùng bà bá, toàn bộ giết chết ở Huyền Vũ môn. Nhìn chậm rãi mở mắt ra Lý Thái, trưởng tôn Vô Cấu hưng phấn nói, thanh tước ngươi rốt cục tỉnh, cảm giác thân thể có cái gì không thoải mái địa phương, mau mau cùng mẫu thân nói, mẫu thân lập tức giúp ngươi tìm thái y. Nhìn mình trước mặt vị này thiếu phụ xinh đẹp, Lý Thái đã biết thân phận nàng. Nàng chính là mình bộ thân thể này thân sinh mẫu thân, hậu thế đại danh đỉnh đỉnh, đại đường văn đức hoàng hậu. Đời trước Lý Thái là một đứa cô nhi, căn bản là không có có chiếm được quá phụ thân và mẫu thân yêu. Khi hắn nhìn thấy trưởng tôn Vô Cấu, cái kia một mặt thân thiết vẻ mặt, Lý Thái cảm thấy một tia ấm áp. Đây là hắn khát vọng cảm giác, mà xưa nay không có được quá cảm giác. Mẫu thân, không cần vì là Hải Nhi lo lắng. Hải Nhi hiện tại không có cảm giác được, thân thể nơi nào không khỏe. Chỉ bất quá cảm giác bụng có một chút đói bụng. Lý Thái đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Quan Âm Tỷ kích động đem Lý Thái ôm, mắt lưu nhiệt lệ nhiều lần nói nói. Quan Âm Tỷ nha. Quan Âm Tỷ, ngươi thật sự là quá sủng ái thanh tước. Một cái trẻ danh to xác, được một điểm thương có cái gì không dậy. Ngươi không nghe thấy hắn nói đói không, còn chưa mau để cho làm người hắn chuẩn bị ăn. Một bên Lý Thế Dân đối với trưởng tôn Vô Cấu nói. Là ta cưng chiều hắn, hay là ngươi càng yêu hắn, trong lòng ngươi rõ ràng. Còn nữa nói, không muốn là thanh tước vì là tìm ngươi, làm sao biết chạy đến trên núi giả. Như thế nào biết từ phía trên té xuống. Ngươi cũng tại nơi này cở trách lên ta tới. Quan Âm Tỷ trắng Lý Thế Dân một chút rồi nói ra. Nghe được Quan Âm Tỷ, Lý Thái ngẩng đầu nhìn về phía, đứng ở trước mặt mình tiện nghi lão tử. Đây chính là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy, Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Thế nhưng là được gọi là thiên cổ nhất đế minh quân đế vương. Lý Thái không nghĩ tới, chính mình lại có thời cơ có thể đủ chứng kiến hình dáng. Lý Thái một kích động, trong mắt dĩ nhiên chảy ra nhiệt lệ. Cái này lại bị Lý Thế Dân hiểu thành, chính mình hài tử nhìn thấy chính mình, cao hứng khóc lên. Vì vậy vội vàng đưa tay từ Quan Âm Tỷ trong lòng, đem Lý Thái nhận lấy. Sau đó một mặt cương triều đối với Lý Thái nói, tiểu thanh tước, ngươi chạy thế nào đến trên núi giả đi, ta không phải là cùng ngươi đã nói sao, đừng đi nguy hiểm địa phương. Nếu như lần sau vẫn như thế không nghe lời, xem phụ thân đánh không đánh cái mông ngươi. Chương 2, vì là tân nhân sinh chuẩn bị. Lý Thái không nghĩ tới, Lý Thế Dân hai vợ chồng. Vậy mà như thế cưng chiều chính mình. Điều này làm cho Lý Thái ở cái này thế giới xa lạ bên trong, tìm tới xưa nay chưa từng cảm thụ ấm áp. Đây là nhà ấm áp, là phụ ái cùng mẫu ái cảm giác. Vậy thì không khỏi để Lý Thái cảm giác vành mắt đỏ lên, nước mắt tràn ngập viền mắt. Bởi vì Lý Thái hiện tại tính toán ra, coi như là làm người hai đời. Lúc trước hắn xưa nay chưa từng cảm thụ loại cảm giác này, phụ ái cùng mẫu ái cùng hắn là như vậy xa xôi. Thế nhưng là Lý Thế Dân hai vợ chồng. Lại không biết Lý Thái suy nghĩ. Bọn họ cho rằng Lý Thái là bị Lý Thế Dân, sợ đến muốn khóc. Vì lẽ đó bắt đầu làm mọi thứ có thể để, hống tiểu Lý Thái. Vậy thì càng thêm để Lý Thái nước mắt, không khống chế được chảy xuống. Hôm nay người nếu không đem thanh tước hống hài lòng, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Trưởng tôn Vô Cấu mạnh mẽ, trừng Lý Thế Dân một chút về sau, nổi giận đùng đùng nói. Mẫu thân, thanh tước không phải là bị phụ thân dọa khóc. Là nhìn thấy phụ thân trở về cao hứng. Cái này gọi là thích cực mà nước mắt. Vì lẽ đó mẫu thân không muốn trách cứ phụ thân. Lý Thái một bên chảy nước mắt vừa nói. Đây là hắn từ lúc sinh ra tới nay, lần thứ nhất hô lên phụ thân và mẫu thân, cả hai cái xưng hô. Đây là hai cái lại quen thuộc vừa xa lạ xưng hô, là Lý Thái khát vọng mà không chiếm được. Bây giờ hắn rốt cục có thể lớn tiếng kêu đi ra, bởi vì hắn có cha mình và mẫu thân. Đồng thời Lý Thái trong lòng, âm thầm nói, Lý Thái, ngươi và ta trùng tên trùng họ. Nhưng ta nhưng tu hú chiếm tổ chim khách. Bất quá nếu vô pháp cứu vãn, ta nhất định sẽ thay ngươi cẩn thận, chăm sóc tốt phụ thân mẫu thân. Lúc này Lý Thái đột nhiên cảm giác, trong đầu của chính mình một mảnh thanh minh. Thân thể cũng thuận theo cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn biết rõ đây là, thuộc về nguyên bản bộ thân thể này linh hồn, hoàn toàn biến mất mà mang đến cảm giác. Ban đêm Lý Thái một người, nằm ở trên giường ngước nhìn đỉnh, trong lòng liên tục suy tư. Hiện tại Lý Thái đã có thể xác định, chính mình căn bản không có cách nào lại trở về. Như vậy hắn sẽ vì tiếp đó, như thế nào cái này thế giới xa lạ bên trong sinh hoạt chuẩn bị. Bây giờ là công nguyên 626 năm, ngay tại hôm nay ban ngày, cha mình hoàn thành Huyền Vũ môn biến cố. Thành công được thái tử chi vị. Hai tháng sau, chính mình tiện nghi lão ba, sắp trở thành đại đường quốc hoàng đế. Cũng biết sáng lập danh chấn cổ kim trinh quan chi trị. Nhưng là bây giờ vấn đề liền đến, dựa theo lịch sử tiến trình. Ở Lý Thế Dân sau khi lên ngôi, biết phong Lý Thừa Cản vì là thái tử. Hai năm sau chính mình biết được sắc phong làm Việt vương, cuối cùng chính mình lại bởi vì mưu bị giáng. cuối cùng vẹn vẹn sinh hoạt 35 tuổi liền rời khỏi cái này mỹ hảo nhân thế. Vì lẽ đó Lý Thái cũng không thể để lịch sử trên người mình tái diễn. Bởi vì hắn thật vất vả mới nắm giữ phụ ái cùng mẫu ái. Vì lẽ đó Lý Thái nhất định phải còn sống ra một người mới từ nhỏ, để lịch sử bởi vì chính mình mà thay đổi. Nhưng là muốn phương pháp đều là đơn giản, chỉ cần đại não nhất động liền có thể làm được. Thế nhưng muốn đem tất cả những thứ này biến thành hành động, vậy thì cũng không phải đơn giản như vậy. Dù sao mình đại ca Lý Thừa Cản chính là con trường đích tôn, có được trời cao chăm sóc ưu thế, biết thuận lợi thành trương lên làm thái tử. Còn có đệ đệ mình Lý Trị, đây chính là đại đường đời thứ ba hoàng đế, được gọi là Cao Tông. Tuy nhiên hiện tại hắn còn không có xuất sinh, bất quá có thể khẳng định, vậy cũng tuyệt đối là một cái, không thể coi thường nhân vật. Vì lẽ đó Lý Thái muốn để ngươi sinh hoạt bước phát triển mới nhân sinh, như vậy thì phải làm tốt tất cả chuẩn bị. Trong bóng tối dự trữ chính mình lực lượng, dù sao mình có ưu thế tuyệt đối. Vì lẽ đó Lý Thái có lòng tin, thay đổi cuộc đời mình. Sáng sớm ngày thứ hai, thiên hay là như vậy sáng sủa. Nhưng khi nhìn ở Lý Thế Dân trong mắt, nhưng cùng ngày hôm qua cùng lắm tương đồng. Ngày hôm qua hắn còn ở trên sinh tử tuyến dãy rùa. Hiện nay thiên hắn đã ngồi trên thái tử chi vị, trở thành đại đường thái tử. Lý Thế Dân bãi triều về đến nhà thời điểm, nhìn thấy Lý Thái đang tại trưởng tôn vô cấu bên người, liễu ra liễu dịu nói cái gì đó. Vì vậy tiến lên hai bước cười hỏi, tiểu thanh tước, ngươi tại cùng mẹ ngươi nói cái gì đó. Có thể hay không nói cho phụ thân đây. Nhìn thấy Lý Thế Dân đi tới, Lý Thái con mắt quay tít một vòng. Liền chạy đến Lý Thế Dân bên người. Ôm Lý Thế Dân bắp đùi nói, hiện tại phụ thân càng ngày càng bận rộn, có rất ít thời gian bồi tiếp thanh tước. Vì lẽ đó thanh tước yêu cầu mẫu thân, có thể làm thanh tước tìm mấy cái bạn chơi. Cái này có cái gì khó, trời sáng phụ thân liền tìm tới cho ngươi, để bọn hắn cùng ngươi học tập chơi với ngươi. Lý Thế Dân cười, đem Lý Thái ôm nói. Phụ thân, bây giờ ngài đã là đại đường thái tử. Là tương lai đại đường hoàng đế, tương lai của ta cũng sẽ trở thành hoàng tử. Vì lẽ đó bồi tiếp hoàng tử chơi đùa, làm sao có thể là tùy tùy tiện tiện tìm đến người đâu. Lý Thái bĩu miệng nhỏ đối với Lý Thế Dân nói. Không nghĩ tới ta tiểu thanh tước, vẫn còn có cao như vậy lòng dạ. Đã như vậy, vậy ngươi cảm thấy người nào, mới xứng làm ngươi bạn chơi đây? Lý Thế Dân nghe được Lý Thái, đây chính là vạn phần được lợi. Phụ thân nhiều năm qua vẫn chinh chiến xa trường, bên người văn thần võ tướng, tự nhiên là đếm mãi không hết. Thanh tước cảm thấy những văn thần này võ tướng hài tử, tuyệt đối xứng với trở thành thanh tước bạn chơi. Lý Thái dùng non nớt thanh âm, đối với Lý Thế Dân nói. Nghe được Lý Thái. Lý Thế Dân lông mày không khỏi căng thẳng. Bởi vì Lý Thái đánh cái ý nghĩ này phương pháp, rất nhiều lôi kéo thiên sách phủ chúng tướng hiểm nghi. Nếu như mình thật đáp ứng hắn, như vậy có thể chính mình biết bồi dưỡng được bản thân thứ hai. Vào lúc đó cốt nhục tương tàn sự tình, liền rất có thể ở con trai của chính mình trên thân xuất hiện. Ngươi nghĩ gì thế, thanh tước mới vài tuổi nha. Cái nào biết hiểu được nhiều như vậy đạo lý. Trường tôn vô cấu đương nhiên nhìn ra Lý Thế Dân đang suy nghĩ gì. Vì vậy trắng Lý Thế Dân một chút về sau, thay Lý Thái giải vây nói. Nghe được trưởng tôn vô cấu, Lý Thế Dân trói chặt hai hàng lông mày hơi hơi triển khai một điểm. Sau đó hướng về Lý Thái ung dung hỏi, thanh tước, ngươi tại sao phải bọn họ hài tử, tới làm ngươi bạn chơi? Khó nói ngươi liền không sợ bọn họ bắt nạt ngươi không được. Phụ thân, thanh tước có một lần nhìn thấy bọn họ, cùng người ta đánh nhau. Từng cái xem hung manh tiểu láo hổ giống như vậy, để thanh tước đó là mười phần ước ao. Thế nhưng là bất luận thanh tước làm sao yêu cầu bọn họ chính là không muốn mang theo ta đi chơi. Vì lẽ đó ta quyết định khiến phụ thân hạ lệnh, để cho bọn họ tới chơi với ta, như vậy bọn họ liền không thể không mang theo ta. Lý Thái bi bô đối với Lý Dân nói. Nghe được Lý Thái, Lý Thế Dân lông mày, triệt để triển khai. Nguyên lai Lý Thái chính là cái này mục đích, xem ra là tự mình nghĩ nhiều, Lý Thái xác thực còn là một cái hài tử. Nhìn thấy Lý Thế Dân vẻ mặt, Lý Thái cũng âm thầm thở ra một hơi. Trong lòng tự nhủ, may mà chính mình đã sớm nghĩ kỹ lý do. Bằng không thật sẽ làm cha mình hoài nghi. Ta đã nói rồi, hắn chính là một cái hải tử mà thôi. Cái nào sẽ có các ngươi những cái suy nghĩ, ngươi nghĩ ai cũng đều giống bản thân ngươi. Trường tôn vô cấu chừng Lý Thế Dân một chút rồi nói ra. Sinh ở hoàng gia, nhất định chính là như vậy sinh hoạt quy tích. Ta lại tại sao có thể xem thường? Dù sao bi kịch không thể tái diễn ở bọn nhỏ trên thân. Lý Thế Dân bất đắc dĩ lắc đầu một cái rồi nói ra. Chương 3, tiểu quốc công nhóm đến. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thế Dân bãi triều. Liền đem thiên sách phủ văn thần võ tướng, kêu tới mình thiên sách phủ. Lý Thế Dân cũng không có vòng quanh, trực tiếp mở miệng nói, tiểu nhi Lý Thái từ khi ngày hôm trước, từ trên núi giả té xuống đến từ về sau, vẫn sầu não bất ức. Hôm qua đột nhiên hướng về ta đưa ra, hy vọng ta có thể vì hắn tìm mấy cái bạn chơi. Vì vậy ta liền nghĩ đến các vị huynh đệ hải tử. Tất cả mọi người biết rõ Lý Thế Dân thương yêu nhất Lý Thái, coi như là con trai trưởng Lý Thừa Càn, ở Lý Thế Dân trong lòng, cũng tuyệt đối không có Lý Thái phân lượng trùng. Bây giờ Lý Thế Dân nên vì Lý Thái tìm bạn chơi, các vị võ tướng tự nhiên là 10 phần đồng ý, để cho mình hài tử cùng Lý Thái cùng nhau đùa giỡn. Vì vậy mọi người sau khi về nhà, liền đem chính mình hài tử đưa đến Lý Thế Dân Thiên Sách Phủ. Những hài tử này đại khái đều là 10 tuổi tuổi trường, mặc dù là còn nhỏ tuổi, thế nhưng từng cái lớn lên thân thể cường tráng. Bọn họ từ nhỏ đã tùy tùng phụ thân học tập võ nghệ, tuy nhiên tuổi còn tiểu võ nghệ không có đại thành. Thế nhưng tương lai thành tựu cũng tuyệt đối không thể coi thường. Mà Lý Thái lại càng là biết rõ bọn họ, tương lai thành liền lớn bấy nhiêu, vì lẽ đó tự nhiên hy vọng cùng bọn hắn trở thành bằng hữu. Dù sao nếu có những nước nhỏ này công, tương lai mình thì có đủ tiền. Thậm chí có thể nói, cùng Lý Thừa Càn, Lý Trị tranh cướp hoàng vị, đều có đủ thẻ đánh bạc. Đây cũng là Lý Thế Dân, lúc đó trói chặt lông mày nguyên nhân. Bởi vì nếu như Lý Thái thật cùng các vị quốc công hài tử, trở thành bạn thâm giao. Như vậy những người này tuyệt đối biết Lý Thái, kế thừa đại đường hoàng vị. Mà Lý Thái chính thức muốn, cũng không phải hoàng vị, mà là mình có thể tốt được sống sót. Thế nhưng nếu như chỉ có được hoàng vị, mới có thể làm cho mình sống tiếp. Như vậy Lý Thái tuyệt đối sẽ không để ý, ngồi ở Long Ý Phong Quang một lần. Nghe nói là Tần Vương Điện Hạ con thứ Lý Thái, muốn cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa. Tiểu tử kia lớn lên yếu đuối mong manh, vạn không cẩn thận bị chúng ta đánh ngã làm sao bây giờ. Trình Thiết Nhu nói với mọi người nói. Thiết Nhu huynh đệ, ngươi nói gì vậy, chúng ta phụ thân là Tần Vương thần tử. Chúng ta tự nhiên cũng chính là Lý Thái cấp dưới, nếu quả thật động thủ với hắn, đây chẳng phải là dĩ hạ phạm thượng. Tần Hoài Ngọc đối với Trình Thiết Nhu nói. Nói vậy chút làm gì, chơi đến, chúng ta liền cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Không được liền tìm cái cách nào hù dọa hắn, để hắn không dám cùng chúng ta ở cùng một nơi. Chúng ta không liền có thể lấy thoát thân. La Thông một mặt xem thường vẻ mặt nói. La Thông, ngươi thế nhưng là Tần Vương con nuôi, cũng chính là Lý Thái làm ca ca. Nói như ngươi vậy, Tần Vương biết không? Trình Thiết Nhu cười đối với La Thông nói. Ta cho ngươi biết Trình Thiết Nhu, không nên tại nơi đó ăn nói ba hoa. Tuy nhiên Tần Vương là nghĩa phụ ta, nhưng không có nghĩa là ta muốn thay hắn dỗ hải tử. La Thông nói. La Thông cùng Trình Thiết Nhu loại người cũng không biết, lúc này Lý Thái ngay tại ngoài cửa sổ, nghe bọn họ tán gẫu thiên. Bởi vì Lý Thái trong lòng minh bạch, những nước nhỏ này công tâm, có chính mình kiêu ngạo. Căn bản cũng không biết, đem mình vệ vương thân phận để vào trong mắt. Bất quá Lý Thái mặc dù là 6 tuổi hải tử, nhưng thân thể bên trong ở lại là 20 mấy tuổi linh hồn. Cùng đám này 10 mấy tuổi hải tử chơi xiếc, đương nhiên là trò trẻ con. Vì lẽ đó Lý Thái chuẩn bị, để những hải tử này hoàn toàn phục chính mình. Chỉ có để bọn hắn phục chính mình, sau đó mới biết khăng khăng một mực, đi theo bên cạnh mình. Thế nhưng là làm sao để những hải tử này tâm phục khẩu phục đây, dựa vào võ lực đó là tuyệt đối không thể. Thế nhưng làm dễ nhất phương pháp, lại là lợi dụng võ lực đánh bại bọn họ. Bởi vì ở những hải tử này trong lòng, người nào quyền đầu cứng người đó là lão đại. Vì lẽ đó cho tới nay, những hải tử này cũng lấy La Thông dẫn đầu, dù sao bọn họ cũng đánh không lại La Thông. Vì vậy Lý Thái ngồi ở phía dưới cửa sổ, hai tay nâng cằm lên bắt đầu tự hỏi. Như thế nào mới có thể để những hải tử này phục chính mình đây? Dựa vào võ lực đây tuyệt đối là không thể, cùng bọn hắn động thủ, cùng tìm thai vạ không có khác nhau. Nếu ở võ lực trên vô pháp chiến thắng đối phương, vậy sẽ phải lợi dụng chính mình trí tuệ để thủ thắng, hơi thêm suy tư Lý Thái liền kế thượng tâm đầu. Sau đó Lý Thái trên mặt tươi cười, lầm bầm lầu bầu nói, ta đường đường hệ vật lý nghiên cứu sinh. Còn chơi không ngươi mấy cái tiểu hải tử thì trách. Vì vậy Lý Thái cất bước đi tới gian phòng, tấm che mặt khổng đối với La Thông Trình, Thiết Nhu đám người nói, các ngươi chính là ta phụ vương vì ta tìm bạn chơi sao. Xem các ngươi dáng vẻ, ta còn thực sự cảm thấy, các ngươi có một chút không xứng. Tính toán, các ngươi hay là về nhà đi. Lý Thái thở dài vẻ mặt, bất đắc dĩ lời nói, làm cho ở đây mấy vị tiểu quốc công, không khỏi ngốc đứng ở tại chỗ. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, vừa nay chính mình còn đang suy nghĩ phương thiết lập phương pháp muốn thoát khỏi người ta, không muốn giúp Tần Vương dỗ hải tử. Thế nhưng là bây giờ người ta, dĩ nhiên không có để ý chính mình. Khuôn mặt này nhưng là ném lớn. Ngươi đứng lại. Ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta, không đủ tư cách làm cho ngươi bạn chơi. Không phục chúng ta tới đánh một trận, người nào thắng người đó là đại ca. La Thông nắm chặt nắm đấm đối với Lý Thái nói. Ngươi sao được nói ra lời như vậy, ta chẳng qua là một cái 6 tuổi hài tử mà thôi. Có thể các ngươi lại đều đã là đại tiểu hỏa, cùng ta động thủ đánh nhau, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được mất mặt sao? Lý Thái cũng chắp hai tay sau lưng. một mặt xem thường vẻ mặt, nhìn La Thông nói. Lần này La Thông bị nói á khẩu không trả lời được, không biết nên làm sao tiếp Lý Thái. Thế nhưng là cứ như vậy ảo não về nhà, chẳng phải bị người chê cười chết. Vì vậy dường như con mắt hơi chuyển động kế thượng tâm đầu. Chúng ta như thế nào biết bắt nạt tiểu hải tử, như vậy đi. Ngươi chọn một phương thức chúng ta tới so một lần, nếu như ngươi có thể thắng được ta. Chúng ta liền nhận ngươi làm đại ca. La Thông đối với Lý Thái nói. Ở La Thông tâm Lý Thái chẳng qua là một cái 6 tuổi hải tử. Mà chính mình cũng đã là tiểu hỏa tử. Ngươi 6 tuổi Lý Thái, có năng lực gì có thể thắng được chính mình. Vì lẽ đó La Thông đó là tràn đầy tự tin nói. Nói một câu thật lòng, cho mấy người các ngươi làm đại ca, ta còn thực sự có một chút điểm cảm thấy mất mặt. Bất quá coi như không cho các ngươi cho ta làm tiểu đệ, ta cũng phải để cho các ngươi biết rõ, chúng ta có bao nhiêu chênh lệch. Lý Thái đàng hoàng trịnh trọng nói. Sau đó Lý Thái sai người đi nhà bếp, mang tới một viên trứng gà. Sau đó quay về La Thông đám người nói, sáng sớm ngày mai ta ở chỗ này chờ các ngươi, chúng ta đi thiên sách phủ chỗ cao nhất, đem viên này trứng gà từ phía trên ném đến. Nếu như người nào trứng gà rơi trên mặt đất sẽ không phá, như vậy hắn liền thắng. Ngươi không phải là đang nói đùa chứ, trứng gà không cần nói theo trời sách phủ chỗ cao nhất ném đến, chính là ngươi hiện tại buông tay rơi xuống đất, hắn cũng biết lập tức hư mất. Trình Thiết Ngưu không thể tin được nhìn Lý Thái nói. Cách nào theo ngươi nghĩ, mặc kệ các ngươi lấy cái gì cách nào, chỉ cần có thể để viên này trứng gà, theo trời sách phủ chỗ cao nhất rơi xuống đất không vỡ, các ngươi liền thắng. Nói xong Lý Thái xoay người liền rời đi. Đi lại như vậy quả đoán, không hề dây dưa dài dòng. Lần này ở đây mấy đứa trẻ, từng cái nhưng là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đem trứng gà theo trời sách phủ chỗ cao nhất ném đến, cái kia ít nói cũng có cao mấy trượng. Đây là làm sao có khả năng làm được đây? Chương 4, làm sao để trứng gà không phá? Có câu nói được, bọ ngựa bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau, Lý Thái vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình hành động, lại bị Lý Thế Dân cùng Tần Quỳnh loại người, thật sự nhìn ở trong mắt. Làm Lý Thái sau khi rời khỏi, mấy vị tiểu quốc công cũng tương kế rời đi thiên sách phủ. Mà Lý Thế Dân cũng đem Tần Quỳnh loại người, mang tới thư phòng mình. Xem ra mấy người các ngươi trong nhà tiểu ma đầu, lần này xem như gặp phải khắc tinh. Lý Thế Dân cao hứng đối với Tần Quỳnh đám người nói. Hiện tại ta liền suy nghĩ, Lý Thái đến cùng sẽ dùng cái gì cách nào, để trứng gà rơi xuống sẽ không ngã nát. Trình Giảo Kim một mặt không để ý chút nào vẻ mặt nói. Trình Giảo Kim cũng không quan tâm Trình Thiết Ngưu thất bại. Ngược lại con trai của hắn cũng là làm người hầu nhi mệnh. Khác nhau chỉ là tùy tùng người nào mà thôi. Để ta cảm thấy giật mình, cũng không phải trứng gà làm sao có thể không bị ngã nát. Mà là chỉ có 6 tuổi nhị công tử, lại có như vậy khí chàng. Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói. Đúng vậy a, ta còn lo lắng hắn sẽ bị, La Thông mấy cái kia hôn tiểu tử bắt nạt. Không nghĩ tới, lần thứ nhất gặp mặt liền bị hắn chiếm tiên cơ. Chỉ bất quá tiếp đó, phải thu xếp như thế nào mới là mấu chốt nhất. Cũng không thể mạnh miệng nói ra, cuối cùng liền chính hắn cũng không làm được, vậy người này nhưng là ném lớn. Lý Thế Dân nói, ta hay là trở về nhìn ta, cái kia hai cái bảo bối nhi tử, đang làm gì đi. Xem ra trời sáng mất mặt là tránh khỏi không. Úy Chỉ Cung sau khi nói xong, xoay người hướng về Lý Thế Dân cáo tử, trở lại xem Ức Chỉ Bảo Lâm cùng Ức Chỉ Bảo Khánh hai huynh đệ cái, làm sao chuẩn bị để trứng gà rơi trên mặt đất không vỡ. Lý Thái cùng La Thông, Tân Hoài Ngọc mấy người đánh cược. Rất nhanh liền ở thiên sách phủ chúng tướng trong lúc đó truyền ra. Mọi người đều chờ sáng mai, đến xem thử, đến cùng lấy cái gì cách nào, để trứng gà từ trên trời giáng xuống, còn chưa bị rơi vỡ. Căn bản không thực tế, ta đều đem trứng gà nấu chín. Từ chỗ cao bỏ lại đến, tương tự biết rơi nát tan. Huống chi là trứng gà sống. Trình Thiết Ngưu bất đắc dĩ lắc đầu đối với La Thông nói. Mấy cái tiểu quốc công rời đi thiên sách phủ, liền đi La Thông trong nhà. Muốn rất nhiều loại cách nào, cũng chưa thành công. Để trứng gà từ cao khoảng không hạ xuống mà không vỡ. Vì lẽ đó bây giờ mấy người bọn họ, từng cái túi đầu đủ rũ. Chúng ta không làm được, ta cũng không tin hắn Lý Thái có thể làm được. Đến thời điểm đó nếu là hắn không làm được, cũng không thể coi như hắn thắng, chúng ta đồng dạng không cần nhận hắn làm đại ca. La Thông đối với những khác mấy cái tiểu quốc công nói. Cái này cũng là bọn hắn hy vọng cuối cùng, tuy nhiên có thể nói, là có một điểm tin thiên từ mệnh cảm giác. Bất quá bọn hắn vẫn cảm thấy, Lý Thái hẳn là cũng một dạng không làm được. Quan âm tỷ, ngươi nói thanh tức thật có thể làm được sao? Ta còn thực sự sợ đến thời điểm đó hắn mất mặt, bởi như vậy, thanh tức có thể thành tất cả mọi người trò cười. Lý Thế Dân lo lắng đối với trưởng tôn vô cấu nói. Ta nào biết ta bây giờ cùng ngươi tâm tình một dạng, cũng ở vì là thanh tức lo lắng đây. Không bằng ta đi nhìn, hỏi một câu hắn không là được rồi. Miễn cho ta nhóm ở đây làm gấp. Trưởng tôn Vô Cấu đối với Lý Thế Dân nói. Lý Thế Dân cũng là cấp thiết, muốn biết Lý Thái biết làm thế nào. Vì vậy gật gù, liền cùng trưởng tôn Vô Cấu cùng một nơi, hướng về Lý Thái nơi ở đi lên. Mấy tên phế vật các ngươi, liền đơn giản như vậy sự tình cũng không bắt được, còn không thấy ngại ngày ngày la hét, nói mình là anh hùng hảo hán. Trình Giảo Kim đối với mấy cái tiểu quốc công nói. Thiên Sách phủ chúng tướng sau khi về nhà, không nhìn thấy con trai của chính mình. Liền biết bọn họ nhất định ở La Thông trong nhà. Bởi vì bọn họ đều là đối với La Thông nghe lời giam giáp. Cũng không có việc gì liền sẽ ở La Thông trong nhà hồ đồ. Vì lẽ đó mọi người kết bạn đi tới La Thông trong nhà, cùng La Thành Phu nhân Đậu Tuyến Nương cùng một nơi, đi tới La Thông khu nhà nhỏ. Quả nhiên La Thông bọn họ đều ở nơi này. Hơn nữa nhìn đến bọn họ túi đầu ủ rũ dáng vẻ, liền biết bọn họ là bị Lý Thái làm khó. Làm Trình Thiết Ngưu nghe được cha mình nói như thế, không khỏi túi đầu. Thế nhưng là La Thông cũng không chịu phục nói, chúng ta là phế phẩm, cái kia Trình bá bá lại có cái gì cách nào. Không bằng nói nghe một chút, cũng làm cho bọn tiểu bối được thêm kiến thức. La Thông, không muốn không biết lớn nhỏ, ngươi như thế nào cùng ngươi Trình bá bá nói chuyện đây. Đậu Tuyến Nương trách cứ đối với La Thông nói. Không sao, không sao. Hôm nay ta liền để các ngươi được thêm kiến thức. Nói xong, liền khiến người ta chuẩn bị đại lượng vải vóc, chuẩn bị dùng bố đem trứng gà bọc lại. Dùng cái này đến bảo hộ trứng gà, không bị ngã nát. Phụ thân, cái này cách nào chúng ta sớm đã dùng quá, thế nhưng là kết quả lại là đồng dạng, không tin ngươi xem. Trình Thiết Ngưu chỉ một bên, để Trình Giảo Kim nhìn bọn họ thí nghiệm thất bại ghi chép. Những tiểu tử này nhưng là muốn rất nhiều cách nào, thế nhưng là kết cục đều là giống nhau. Hơn nữa bọn họ lựa chọn thí nghiệm địa phương, còn không có ngày sách phủ tối cao kiến trúc cao. Trình Giảo Kim lần này có thể mất mặt, thế nhưng là Trình Giảo Kim là ai a, đây chính là không quan tâm so sánh ba phần chủ. Vì lẽ đó Trình Giảo Kim nói, vậy là các ngươi dùng bố quá ít. Nhiều thả một ít không là được rồi. Ta nói Trình Giảo Kim a, ngươi liền không nên ở chỗ này mù quấy rối. Hà tất ở một đám hài tử trước mặt mất mặt đây. Tân Quỳnh bất đắc dĩ đối với Trình Giảo Kim nói. La Thông các ngươi khó nói chuẩn bị nhận thua sao. Vậy các ngươi thế nhưng là liền muốn nhận Lý Thái làm đại ca, đến thời điểm đó các ngươi một đám tiểu anh hùng, suốt ngày quản so với các ngươi tiểu Lý Thái gọi đại ca. Người kia nhưng là ném lớn. Trình Giảo Kim không để ý tới biết Tần Quỳnh, quay đầu hướng La Thông nói. Chúng ta nhiều người như vậy cũng không nghĩ ra cách nào, ta cũng không tin hắn một đứa bé, có thể có cái gì cách nào. La Thông đối với Trình Giảo Kim nói. Làm Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu, đi tới Lý Thái nơi ở lúc. Vừa vặn nhìn thấy Lý Thái đang chỉ huy một đám người nhà, ở hắn khu nhà nhỏ bận rộn. Chỉ thấy một cái vương vức hộp gỗ, trung gian dùng dây thừng cột một viên trứng gà. Thanh tước, ngươi không phải là muốn dùng cái này, bảo hộ ngươi trứng gà đi. Phòng trưng thành công khả năng không lớn. Lý Thế Dân nói. Nghe được Lý Thế Dân nói chuyện, Lý Thái mới biết được Lý Thế Dân tới. Vì vậy lập tức đứng dậy, cho Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu chào. Sau đó nói, phụ thân nói đúng, thanh tước tự nhiên sẽ không như vậy. Liền đem trứng gà bỏ lại tới. Ta còn có cái này. Lý Thái sau khi nói xong, chỉ bên cạnh một tấm vải, đây chính là Lý Thái chuẩn bị dù để nhảy. Có cái này dù để nhảy, hơn nữa hộp gỗ trầm tồn. Lý Thái có lòng tin tuyệt đối có thể hoàn thành. Cuối cùng ở Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu, không rõ dưới con mắt, bắt đầu hắn lần thứ nhất thí nghiệm. Lý Thái ở Thiên Sách phủ tối cao kiến trúc bên trên, làm tốt tất cả chuẩn bị. Sau đó sai người đem chuẩn bị kỹ càng dù để nhảy. Cùng trang bị trứng gà hộp gỗ ném đi. Chỉ thấy dù để nhảy mở ra sau khi, trứng gà hạ xuống tốc độ rõ ràng giảm xuống. Cuối cùng trang bị trứng gà hộp gỗ, vững vàng rơi xuống đất, trứng gà ở trong hộp gỗ hoàn hảo không chút tổn hại. Thấy cảnh này, Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu, tâm treo trên cao cho tới thả xuống. Thế nhưng là tùy theo mà đến chính là, Lý Thái lại như thế nào nghĩ tới chỗ này. Vì vậy Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói một chút đi, người nghĩ thế nào đến. Chương 5 Hốt du Lý Thế Dân. Lý Thái lo lắng nhất sự tình hay là phát sinh, hắn biết do hắn làm như vậy kết quả, nhất định biết dẫn lên Lý Thế Dân hoài nghi. Dù sao dựa vào chính mình 6 tuổi tuổi tác, nghĩ ra làm như vậy phương pháp, đổi thành ai cũng sẽ cảm thấy không bình thường. Phụ thân, ta từ trên núi giả té xuống, cả người liền buồn ngủ, đi một cái hết sức xinh đẹp địa phương. Nơi đó có cái gia gia đang ở nơi đó câu cá, vì vậy Lý Thái liền bắt đầu nói nhảm chém gió lên. Ý tứ nói đúng là... Cuối cùng lao ra ra kia thu chính mình làm đồ đệ, mỗi lúc trời tối cũng sẽ ở trong ngộng đến giáo dục chính mình. Điều này làm cho Lý Thế Dân không khỏi cảm thấy giật mình, dù sao như vậy sự tình, ở cổ đại cũng không phải chưa từng xuất hiện. Hơn nữa chỉ có được trời cao chăm sóc người, mới có như vậy kỳ ngộ. Hơn nữa Lý Thái vẹn vẹn 6 tuổi tuổi tác, căn bản cũng không có khả năng lập ra như vậy lời nói dối. Vì lẽ đó Lý Thế Dân chọn lọc tự nhiên tin tưởng Lý Thái. Vì vậy Lý Thế Dân mở miệng hỏi, Thanh Tước, ngươi cũng đã biết sư phụ ngươi tên. Hắn dạy ngươi một chút gì đó này nọ. Kỳ thực Lý Thái đã sớm nghĩ kỹ lời giải thích, vì vậy không chút do dự đối với Lý Thế Dân nói, sư phụ nói cho ta biết hắn tên là Lữ Thượng, bất quá Thanh Tước xưa nay chưa từng nghe nói. Sư phụ trừ dạy ta một ít mới lạ đồ vật ra, còn mỗi ngày trôi qua cho ta đọc một quyển sách. Nghe được Lý Thái, Lý Thế Dân đã hoàn toàn bị khiếp sợ. Lý Thái nói hắn không biết Lữ Thượng là ai, thế nhưng là Lý Thế Dân làm sao có thể không biết, đại danh đỉnh đỉnh Thái Công Khương Tử Nha. Vì vậy Lý Thế Dân kích động hỏi, Thanh Tước, sư phụ ngươi đọc cho ngươi là cái gì sách? Ngươi có từng nhớ tới, niệm đến cho phụ thân nghe một chút. Nghe được Lý Thế Dân nói về sau, Lý Thái đọc ngược bắt tay rung đùi đắc ý thì thầm, Văn Vương đem ruộng, lịch sử biên bố bốc, viết, ruộng với vị dương, đem lớn đến mức chỗ này. Không phải long không phải hổ không phải bị gấu, triệu được công hầu, thiên di ngươi sư. Lấy này tá hưng thịnh, thi cùng tam vương. Văn Vương viết triệu gây nên là ư. Lịch sử biên viết biên chi thái tổ lịch sử chủ, vì là vũ chiếm, được cao đảo, triệu so với ở đây. Văn Vương chính là trai ba ngày, thừa ruộng xe, giá ruộng ngựa, ruộng với vị dương, binh sĩ thấy thái công ngồi mau lấy cá. Lần này Lý Thế Dân triệt để tin, bởi vì hắn biết mình nhi tử, xưa nay chưa từng học qua quyển sách này. Mà quyển sách này chính là Khương Tử Nha Thái Công Binh Pháp, lại tên Lục Thao. Nếu như không phải là Lý Thái thật trong ngộng bái sư, hắn là vô luận như thế nào cũng không thể, có thuộc cái này Thái Công Binh Pháp. Không nghĩ tới Thanh Tước lại có cái này phúc khí, nếu như phụ thân không có đoán sai, sư phụ ngươi tuyệt đối sẽ là một vị cao nhân. Ngươi cẩn thận cùng hắn ở trong mơ học tập tri thức, tương lai thành tựu sẽ không thể hạt lượng. Lý Thế Dân cao hứng đối với Lý Thái nói. Lý Thế Dân cũng không có nói cho Lý Thái. Ở trong mơ giáo dục sư phụ hắn, chính là đại danh đỉnh đỉnh Khương Tử Nha. Đây là Lý Thế Dân lo lắng, cho tiểu Lý Thái tăng cường áp lực. Kỳ thực hắn nào biết, con trai của chính mình đang gạt chính mình đây. Cái này Khương Tử Nha tuy nhiên không, xem phong thần diễn nghĩa bên trong viết đến thần kỳ như vậy. Thế nhưng ở quân sự cùng quản lý quốc gia bên trên, đều là nổi tiếng nhân vật. Lý Thái đem hắn chuyển ra đến, sau đó ở lấy ra hy kỳ cổ quái gì đồ vật, liền đều có lý do. Nhìn thấy Lý Thế Dân đối với mình nói tin tưởng không nghi ngờ, Lý Thái âm thầm cao hứng, sau đó mở miệng nói, phụ thân yên tâm, Thanh Tước nhất định có thể cơ học tập. Hoàng thượng, hiện tại cũng truyền ra, nói sáng sớm ngày mai, vệ vương muốn cùng La Thông bọn họ đánh cược, tiền đánh cuộc là ai làm đại ca. Một tên thái giám đối với Lý Huyên nói, tiểu hài tử đánh cược có cái gì tốt ngạc nhiên. Lý Huyên hời hợt nói, hiện tại Lý Huyên tâm tình cũng không phải là quá tốt. Chính mình hài tử ở mình còn sống thời điểm. Liền phát sinh gà nhà bôi mặt đá nhau sự tình. Đặt ở cái kia trên thân phụ thân, cũng không phải tốt như vậy tiếp thu. Hoàng thượng, thế nhưng là cái này đánh cược, thế nhưng là chưa từng nghe thấy a hiện tại mọi người đều chờ mong trời sáng kết quả đây. Muốn nhìn một chút vệ vương, làm sao để trứng gà từ chỗ cao bỏ lại đến, mà không vỡ. Tên thái ghi ảm kia tiếp tục nói. Lần này Lý Huyên cũng tới hứng thú, tỉ mỉ dò hỏi sự tình ngọn nguồn. Làm Lý Huyên biết rõ quá trình này về sau, cũng không khỏi được lo lắng. Lý Thái thế nhưng là mười phần lấy Lý Huyên yêu thích. Bằng không cũng sẽ không, bị phá lệ phong làm vệ vương. Làm tần vương con thứ, Lý Thái ngày sau tước vị, nguyên bản tối cao bất quá là tổng nhất phẩm quận vương. Nhưng mà Lý Huyên nhưng đem phong làm chính nhất phẩm vệ vương, mà không phải tổng nhất phẩm tự vệ vương. Cái này cũng có thể thấy được, Lý Huyên đối với Lý Thái yêu thích. Cái này Thanh Tước quả thực ở hồ đồ, nếu như trời sáng nếu là hắn không làm được, hoàng gia thể diện chẳng phải là mất hết. Lập tức đi đem thái tử cho chấm sớm đến. Chấm có chuyện tìm hắn. Bên trong đối với bên người thái giám nói. Rất nhanh Lý Thế Dân liền nhận được thánh chỉ, đồng thời từ chuyển chỉ thái giám nơi đó, biết rõ Lý Huyên tìm chính mình nguyên nhân. Lý Thế Dân bất đắc dĩ nhìn Lý Thái nói, đều là ngươi tại hòa nhà, hại lao tử ngươi ta, còn muốn bị ngươi hoàng gia ra phát biểu. Phụ thân, Thanh Tước cũng đã lâu không nhìn thấy hoàng gia ra. Không bằng ngươi mang Thanh Tước cùng đi chứ. Lý Thái nháy chính mình con mắt, nhìn Lý Thế Dân nói. Giáng dấp kia quả thực là muốn bao nhiêu manh có bao nhiêu manh. Đã như vậy, ngươi hãy cùng phụ thân đi một chuyến đi. Lý Thế Dân ngẫm lại về sau, gật gù đối với Lý Thái nói. Dù sao chuyện này người trong cuộc đi, giải thích muốn so với chính mình thuận tiện nhiều. Rất nhanh Lý Thế Dân mang theo Lý Thái liền tới đến, đại đường Hoàng Cung Thái Cực Cung. Trải qua sau khi thông báo, Lý Thế Dân mang theo Lý Thái nhìn thấy, cha mình Lý Huyên. Hai người ngã quỳ trên mặt đất, hướng về Lý Huyên được quân thần đại lễ. Lý Huyên nhìn thấy con trai của chính mình cùng tôn tử, tấm gương mặt nói, Thái tử, bây giờ ngươi đã là cao quý một quốc gia thái tử. Làm sao có thể để Thanh Tức như vậy hồ đồ? Nếu như trời sáng hắn không làm được, cái kia bậc thang này muốn làm sao dưới? Người có nghĩ tới hay không, đối với Thanh Tức sau đó ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu? Chan đầy yêu, đây là trưởng bối chính thức quan tâm văn bối, mới có thể nói ra. Trong lời nói mỗi một chữ, cũng lộ ra thân tình đáng quý. Liên để Lý Thái trong lòng cảm giác được ấm áp. Hoàng gia gia, chuyện này ngươi trách oan phụ thân, là Thanh Tức chính mình làm ra đến, phụ thân căn bản cũng không biết rõ. Bất quá Thanh Tức cũng là có nắm chắc, mới sẽ làm như vậy, vì lẽ đó Hoàng gia gia cũng không cần lo lắng. Lý Thái tiến lên hai bước, đi tới Lý Huyên bên người, lôi kéo Lý Huyên tay nói. Phụ hoàng, Thanh Tước nói không sai, hắn xác thực thật làm được. Ngay tại vừa nãy, ta tận mắt chứng kiến cái này kỳ tích sau đó Lý Thế Dân đem Lý Thái, làm sao để trứng gà từ cao khoảng không rơi xuống, mà không vỡ phương pháp. Cùng Lý Huyên tỉ mỉ kể ra một lần. Lý Huyên nghe được Lý Thái phương pháp về sau, cũng không khỏi được cảm giác được kích thích. Lý Huyên không nghĩ tới, Lý Thái vẹn vẹn 6 tuổi tuổi tác, dĩ nhiên có thể nghĩ ra như vậy ngạc nhiên cách nào. Nhìn thấy Lý Huyên một mặt hiếu kỳ vẻ mặt, Lý Thế Dân đem Lý Thái trong ngộng học nghệ sự tình, cùng Lý Huyên nói tưởng tận một câu. Đồng thời lần thứ hai để Lý Thái đọc lên một đoạn, Thái Công Binh Pháp. Chương 6, La Thông chuẩn bị chơi xấu. Lần này liền Lý Huyên cũng bị triệt để khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, cháu mình lại có như vậy cơ duyên. Không chỉ trong ngộng học nghệ, còn gặp phải Khương Thái Công như vậy kỳ nhân. Thậm chí bởi vì chuyện này, Lý Huyên mất con nỗi đau, cũng bị hòa tan không ít. Cao hứng đem Lý Thái ôm nói, quả thật là ta Lý gia kỳ lân nhi, trời sáng chấm muốn đích thân tới hiện trường, canh đồng tức ngươi biểu diễn. Lần này động tĩnh có thể to lắm, vốn chỉ là mấy đứa trẻ trong lúc đó sự tình. Bây giờ Lý Huyên ra mặt, vậy thì trở nên không bình thường. Toàn bộ sự tình tính chất, cũng phát sinh thay đổi. Nói cách khác, nếu như Lý Thái thật thắng cái này đổ ước, mấy vị kia tiểu quốc công, nhưng là không phải là nhận đại ca đơn giản như vậy. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Huyên ngồi cao trên long ỷ, nói với mọi người nói, hôm qua chấm nghe nói, các vị ái khanh nhi tử, cùng chấm tôn tử vệ vương Lý Thái đánh một cái đánh cược trứng gà từ chỗ cao ném đến, sẽ không bị ngã nát. Không biết việc này có thể hay không là thật. Lý Huyên vừa dứt lời, Lý Thế Dân liền đứng ra nói, phụ hoàng, việc này xác thực có việc này, thực sự không phải là tin đồn. Phòng trưng lại chờ một lúc, bọn họ liền muốn bắt đầu cái này đổ ước. Nhi thần cùng chúng tướng đang chuẩn bị, hướng tan họp, đi xem đây. Không biết hôm nay có thể có chuyện quan trọng gì bẩm báo, nếu không có. Cái kia chấm liền cùng chúng ái khanh cùng một nơi, đi lội thiên sách phủ. Chấm cũng nhìn vệ vương, đến cùng làm sao có thể đủ để trứng gà, từ chỗ cao rơi xuống không bị ngã nát. Lý Huyên mở miệng cười nói. Nếu Lý Huyên đã mở miệng nói, ai có thể ngăn cản đây? Vì vậy mọi người bồi tiếp Lý Huyên, liền hướng thiên sách phủ mà tới. Chờ bọn hắn đi tới thiên sách phủ thời điểm, Lý Thái cùng các vị tiểu quốc công, cũng sớm đã tụ tập ở cùng một nơi. Bất quá Lý Huyên nhưng không làm kinh động hắn, ra lệnh tất cả mọi người ở phía xa lén lút nhìn. Muốn nhìn một chút đám con nít này, biết làm sao cái đổ pháp. Dù sao nếu như Lý Huyên chỉ huy mọi người xuất hiện, tuyệt đối sẽ làm cho những hài tử này vì là tay bó chân. Chỉ nghe Lý Thái dùng non nớt thanh âm nói, mấy người các ngươi có từng nghĩ ra cách nào? Nếu như không nghĩ tới cách nào, vậy thì nhanh lên tiếng kêu đại ca. Sau đó các ngươi cũng phải nghe ta. Ta nói Lý Thái, chúng ta có thể làm được hay không tạm thời không đề cập tới. Nếu cái này đổ ước là ngươi nói ra, ngươi là có hay không có thể làm được đây? Nếu như ngay cả ngươi bản thân cũng không làm được, ngươi lại dựa vào cái gì để chúng ta đi làm? La Thông không phục đối với Lý Thái nói. Nếu muốn luật đầu người trước tiên kiềm chế bản thân, như vậy đạo lý ta Lý Thái hay là minh bạch. Vì lẽ đó ta tự nhiên là có thể đủ làm được, chỉ bất quá bây giờ ta nghĩ biết rõ, các ngươi chuẩn bị như thế nào? Lý Thái nói. Được lắm, muốn luật đầu người trước tiên kiềm chế bản thân, câu nói này bị cách đó không xa Lý Huyên loại người, nghe được thật sự. Từng cái không khỏi âm thầm than thở Lý Thái, mặc dù là còn nhỏ tuổi nhưng nói bất phàm. Mà La Thông bọn họ cũng không tưởng rằng, vẫn cứ đang vì mình, tranh cướp một tia hy vọng cuối cùng. La Thông tiếp tục nói, đổ pháp là ngươi ra, vì lẽ đó cái này thứ thử một cái người, nên là như vậy ngươi. Nếu như ngay cả ngươi cũng không làm được, chúng ta cũng là không cần phải lại đi thí. Bởi vì ngươi đã thua. Các ngươi thật sự là bắt nạt tiểu hài tử nha, nhìn ta tuổi còn nhỏ, liền chuẩn bị bắt nạt ta không được. Ta có thể nói cho ngươi, nếu như ta làm được, các ngươi muốn làm không tới. Hơn nữa còn xuất khẩu chống chế, không nghĩ nhận ta người đại ca này. Nhìn ta sau đó làm sao thu thập các ngươi. Lý Thái quay về La Thông đám người nói. Các ngươi nghe được sao, liền cái kia tiểu thân tử tấm, còn muốn trừng trị chúng ta. Phòng trừng coi như chúng ta đứng ở nơi đó bất động, để hắn đánh tới một canh giờ, cũng không làm gì được chúng ta. ngược lại sẽ đem hắn mệt đến ngất ngư. Trình Thiết Ngưu đại chùy một phát, cười hạ hạ nói. Không muốn cho là mình to bằng nắm tay, nói chuyện thì có phân lượng. Hôm nay ta hay dùng sự thực chứng minh, các ngươi cũng không có ta mạnh. Nhìn cười ha ha các vị tiểu quốc công, Lý Thái xoay người mang theo mọi người, thượng thiên sách phủ cao ốc. Nhìn thấy Lý Thái lấy ra những này ly kỳ cổ quái đồ vật, La Thông cùng Tần Hoài Ngọc loại người, trong lòng sẽ không tùy vào thẩm tều không tốt. Chúng ta phỏng chừng Lý Thái tuyệt đối có, nắm chắc tất thắng. Vậy đã nói rõ bọn họ muốn nhận thức nhà làm đại ca. La Thông nhỏ giọng đối với Tần Hoài Ngọc nói, chờ một chút chúng ta cùng hắn đi nói dưới lầu chờ, nhìn hắn trứng gà biết sẽ không phá. Nếu như hắn không theo chúng ta cùng đi, chúng ta liền tìm thời cơ lén lút đem trứng gà gõ phá. Sau đó liền rời đi thiên sách phủ đi về nhà. Nhìn hắn còn có thể làm gì được chúng ta. Vậy nếu như hắn theo chúng ta cùng một nơi xuống đây? Tần Hoài Ngọc nói khẽ với La Thông hỏi. Vậy còn chưa đơn giản, cùng lắm đến thời điểm đó chúng ta chết không nhận là tốt rồi. Hắn một cái 6 tuổi thằng nhóc con, có thể làm gì ta nhóm làm sao? Cùng lắm sau đó cũng không tiếp tục đến thiên sách phủ. La Thông nắm nắm tay đầu nói. La Thông mấy người đối thoại, Lý Thái nghe một từ không bỏ sót. Bất quá Lý Thái nhưng cũng không có vì vậy mà kinh hoàng, trái lại nhưng bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Kỳ thực Lý Thái làm sao không biết, lợi dụng như vậy một cái cho vặt, liền để mọi người đối với mình tâm phục khẩu phục. Đây tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Muốn để bọn hắn đối với mình như thiên lôi sai đâu đánh đó, vậy thì nhất định phải để bọn hắn tâm phục khẩu phục. Ta đã chuẩn bị kỹ càng, các ngươi đi dưới lầu chờ. Nhìn trứng gà có thể hay không bị ngã nát. Các ngươi liền đợi đến quản ta tên đại ca đi. Lý Thái làm bộ không nghe thấy bọn họ nói chuyện, một mặt tự tin đối với La Thông đám người nói. Lý Thái sau khi nói xong, liền bắt đầu chuẩn bị chính mình trứng gà dù để nhảy. Mà La Thông bọn họ nghe Lý Thái, chính hợp tâm ý, liền như ong vỡ tổ xuống lầu. Ở dưới lầu mặt chờ Lý Thái vứt trứng gà. Nhìn thấy Lý Thái không có cùng một nơi xuống lầu, cách đó không xa Trình Giảo Kim nói, vệ vương dù sao tuổi tác hay là tiểu để bọn hắn ở phía dưới nhìn hắn trứng gà, có hay không có quản phá. Vậy còn sẽ có không phá đạo lý sao, coi như là không phá, bọn họ cũng sẽ cho gõ phá. Trình Giảo Kim, lời này của ngươi nói có thể không chính xác. Ta phỏng trừng vệ vương tuyệt đối có, chính hắn nắm chắc. Ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi, ta cảm thấy hôm nay sự tình, tuyệt đối không chỉ là, vứt trứng gà đơn giản như vậy. Từ Mậu Công dùng ngón tay chỉ phía trước, đối với Trình Giảo Kim nói. Theo Từ Mậu Công ngón tay phương hướng vừa nhìn, chỉ thấy một đám thiên sách phủ thị vệ, cầm trong tay từng khối tấm ván gỗ. Đang lấy tốc độ nhanh nhất, đem sở hữu tấm ván gỗ ghép lại hoàn thành. Hơn nữa từ hoàn thành lượng trên có thể thấy được, những này tấm ván gỗ đã làm có một quãng thời gian. Những này tấm ván gỗ độ cao liền ngay cả đại nhân, cũng không sở tới đỉnh chót. Tại mọi người không rõ đồng thời, Lý Thái đã đem trứng gà từ trên lầu cao ném tới. Theo dù để nhảy mở ra, trứng gà chậm rãi từ từ, hướng phía dưới rơi xuống. Không cần hỏi cũng biết, trứng gà lấy cái tốc độ này tâm tích, tuyệt đối sẽ không đánh phá. Xem ra Lý Thái thật thắng. Chỉ bất quá những này, cầm tấm ván gỗ thiên sách phủ thị vệ, đến cùng đang làm gì? Lại làm cho Lý Huyên ở bên trong tất cả mọi người cảm thấy không rõ. Cho nên bọn họ dùng dò hỏi ánh mắt, nhìn về phía Lý Thế Dân. Phu Hoàng, người xem ta cũng vô dụng. Tôn tử của ngài ngày hôm qua dòng dã bận bịu hơn nửa đêm, cụ thể làm gì, nhi thần cũng không biết rằng. Lý Thế Dân bất đắc dĩ buông buông tay về sau, đối với Lý Huyên nói. Chương 7, lập tức liền phải ngã nấm mốc. Ở Lý Huyên loại người không rõ nhìn kỹ phía dưới, thiên sách phủ những thị vệ này, làm từng bước bận rộn. Rất nhanh từng khối tấm ván gỗ, bị ghép thành từng cái hẻm nhỏ. Hơn nữa đang không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài. Lúc này Từ Mậu Công rốt cục phát hiện, mặt đất kỳ lạ. Chỉ thấy mặt đất đã sớm vẽ có từng cái đường bộ, mà những này tấm ván gỗ, chính là dựa theo vẽ dây tiến hành làm. Hoàng thượng, thần nghĩ đến chỗ cao đi xem một chút. Ta cảm giác những này tấm ván gỗ, làm cũng không đơn giản. Trong đó thật giống giấu giếm cái gì trận pháp. Từ Mậu Công nói đối với Lý Huyên nói. Nếu quân sư phát hiện kỳ lạ, vậy thì mang chấm cùng đi xem đi. Chấm cũng muốn biết, thanh tước có thể làm ra lý lẽ gì. Vì vậy ở Từ Mậu Công dẫn dắt đi, mọi người đi tới đối diện một tòa trên lầu các. Ở phía trên có thể nhìn xuống toàn bộ sân. Thiên sách phủ bên trong tối cao kiến trúc, là một tòa tàng thư lâu. Tàng thư lâu bốn phía có rất lớn sân trống, coi như là ở phía trên đứng lên cái mấy trăm hơn ngàn người, cũng sẽ không có vẻ chen trúc. Mà bây giờ lại bị từng khối tấm ván gỗ cho lấp kín. Cùng lúc đó, trứng gà dù để nhảy rốt cục vững vàng, rơi trên mặt đất. La Thông loại người vội vã tiến lên kiểm tra, nhìn trứng gà đến cùng có hay không có ngã nát. Khi bọn họ nhìn thấy trứng gà một khắc đó, trong lòng hy vọng cuối cùng cũng biến mất. Đang lúc này, Trình Thiết Ngưu lén lút, đem một viên cục đá hướng về trứng gà ném qua. Tuy nhiên cái này Trình Thiết Ngưu không biết cái gì đạn chỉ thần thông, thế nhưng bằng hắn khí lực, dùng một cục đá đập nát một cái trứng gà, hay là tuyệt đối không có vấn đề. Nhìn thấy trứng gà bị cục đá đánh nát, La Thông loại người khỏe miệng lộ ra nụ cười, sau đó cùng kêu lên hô lớn, Lý Thái nha Lý Thái, ngươi dĩ nhiên đang cố lộng huyền hư, vốn cho là ngươi thật có thể làm được. Không nghĩ tới, quay đầu lại dĩ nhiên là Trúc Lam múc nước một hồi khoảng không. Xem ra ngươi người đại ca này, là làm không được. Lúc này Trình Giảo Kim cười ha ha nói, Hoàng thượng nhìn thấy sao? Ta lão Trình không có nói sai đâu. Đám này tiểu độc tử chính là cái này. Rõ loan tắm n nở cực khổ giấm cái nào đám mây dày nắm. Nơi nào là đối thủ của bọn họ a? Trứng gà tuy nhiên đánh vỡ, thế nhưng cũng không đại biểu bọn họ liền thật thắng. Không nghĩ tới còn nhỏ tuổi vệ vương, làm khởi sự đến dĩ nhiên thận trọng từng bước. Cũng nên cho đám này vô pháp vô thiên tiểu hỗn đàn, một bài học. Để bọn hắn biết rõ cái gì gọi là, nhân ngoại hữu nhân người, thiên ngoại hữu thiên. Tần Quỳnh bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói. Tần Quỳnh có thể nói như vậy nguyên nhân, là hắn ở đã thấy, thiên sách phủ bọn thị vệ, bưng từng cái trâu, cái thùng, đi vào cái này tấm ván gỗ dựng thành hành lang. Đón lấy sẽ phát sinh cái gì, phỏng chừng không cần phải nói đại gia cũng rõ ràng. Thế nhưng chỉ có Trình Giảo Kim, lại không có nhìn thấu điểm này, hắn đem sở hữu chú ý lực, cũng đặt ở trứng gà bên trên. Lúc này Lý Thái cũng đã từ tàng thư lâu bên trên, đi xuống. Đi tới La Thông loại người trước mặt, một mặt chấn định nói, ta liền biết các ngươi sẽ như vậy làm, các ngươi cho rằng gõ phá trứng gà, các ngươi liền thật thắng sao. Ta hiện tại cho các ngươi thêm một lần thời cơ, hiện tại hướng về ta nhận sai, sau đó nhận ta làm đại ca. Ta có thể mở ra một con đường chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nghe được Lý Thái, La Thông đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lớn nói, tự gánh lấy hậu quả, ta muốn nhìn, ngươi làm sao để chúng ta tự gánh lấy hậu quả. Nghe được La Thông, sở hữu tiểu quốc công đều đi theo cười phá lên. Dù sao kể từ bây giờ đến xem, tình thế là đối Lý Thái bất lợi. Dù sao Lý Thái, đánh lại đánh không lại người ta, giảng đạo lý người ta lại không nghe. Vì lẽ đó hiện tại La Thông, bọn họ có ưu thế tuyệt đối. Có người sẽ nói, Lý Thái lao tử là thái tử, Gia Gia là hoàng đế. Chẳng lẽ còn sẽ sợ những này quốc công hài tử không được? Một câu nói, còn chưa đem bọn họ thu thập, ngoan ngoan sao? Kỳ thực cũng không phải như vậy, ở những quý tộc này trong thế giới. Có một cái bất thành văn quy củ, đó chính là hài tử sự tình, hài tử xử lý. Nếu như người nào vận dụng gia tộc lực lượng, cho dù ngươi là thắng cũng sẽ bị cô lập. Bởi vì ngươi xúc phạm cái vòng này cấm chế. Đối diện các đại nhân đều tại nhìn mấy hài tử này, đặc biệt là đang chăm chú Lý Thái. Nhìn hắn biết ứng đối như thế nào cục diện này. Dù sao có câu nói rất hay. Tú tài gặp quân binh có lý không nói được. Chỉ cần những nước nhỏ này công chết không nhận, Lý Thái vẫn đúng là xử lý không tốt. Thế nhưng là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, Lý Thái dĩ nhiên vừa cười vừa nói, đã ngươi cảm giác mình rất trâu 13, vậy cũng đừng trách ta. Trải qua không lâu lắm, các ngươi ta sẽ đến yêu cầu ta. Bất quá La Thông bọn họ, cũng không hề để ý Lý Thái. Hơn nữa còn cho rằng là Lý Thái vô kế khả thi, lúc gần đi đợi nói câu nói mang tính hình thức. Vì lẽ đó bọn họ không có sợ hãi, bắt đầu cười ha hả. Sau đó đem chú ý lực đặt ở dù để nhảy bên trên. Dù sao bọn họ đều là hài tử, đối với chuyện mới mẹ vật đều là hết sức tò mò. Thế nhưng là La Thông bọn họ không biết, bọn họ bỏ qua cuối cùng rời đi thời cơ. Bởi vì Lý Thái sau khi rời đi, một điều cuối cùng thông đạo cũng bị tấm ván gỗ cho phá hỏng. Lưu ở La Thông trước mặt bọn họ, chỉ có một tiểu môn, cùng từng cái thông đạo. Hoàng thượng, La Thông bọn họ bị nhốt lại. Vệ vương đại trận đã hoàn thành. Nếu như không có ai trợ giúp La Thông bọn họ, phỏng chừng mấy ngày thời gian bọn họ đều không có cơ hội rời đi. Tư Mậu Công đối với Lý Uyên nói. Tại sao có thể để bọn nhỏ bị nhốt ở bên trong đây? Chờ một chút thái tử đi thông chi thanh tước, để hắn đem La Thông bọn họ thả ra đi, dù sao đều là hài tử ạ. Lý Uyên đối với Lý Thế Dân nói. Hoàng thượng, thần cảm thấy nên để những hài tử này ăn chút vị đắng. Bọn họ tháng ngày trải qua quá như ý đối với bọn hắn như vậy tương lai không có lợi. Tân Quỳnh đối với Lý Uyên nói, những hài tử khác phụ thân cũng đồng dạng biểu thị, nên khiến cái này hỗn tiểu tử ăn chút vị đắng, miễn cho bọn họ vô pháp vô thiên. Luôn là cảm thấy thiên lão đại địa lão nhị, hắn chính là lão tam. Các ngươi không cần phải nói, bọn họ chịu khổ thời khắc đến. Tư Mậu Công chỉ lầu dưới nói với mọi người nói, bởi vì La Thông bọn họ đã chuẩn bị rời đi. Hơn nữa bọn họ còn đem dù để nhảy, cho cùng một nơi mang đi. Xem ra là chuẩn bị đi trở về đang nghiên cứu. Ở nơi này cái thời điểm, nơi thang lầu truyền đến tiếng bước chân. nguyên lai là Lý Thái lên lầu. Bởi vì nơi này là Lý Thái lựa chọn chỉ huy bộ. Ở đây có thể nhìn rõ ràng toàn bộ sân. Vì lẽ đó Lý Thái chuẩn bị ở đây chỉ huy. Cùng Lý Thái cùng lên lầu còn có một chút thị vệ, trong tay bọn họ cầm lá cờ cùng đèn lồng. Lý Thái mới vừa lên lầu liền thấy Lý Huyên loại người, không khỏi giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới chính mình hành động, đều đang bị người khác đặt ở trong mắt. Như là đã như vậy, Lý Thái cũng chỉ có thể nhắm mắt đi tới. Sau khi lên lầu, Lý Thái nhất nhất cho mọi người chào. Sau đó đứng ở Lý Thế Dân bên người. Vệ vương, ngươi không cần lo chúng ta, nên làm cái gì thì làm cái đó. Không cần có bất kỳ băn khoăn nào, mọi người chúng ta đều là đứng ngươi bên này. Trình Giảo Kim cười ngồi xổm người xuống, đối với Lý Thái nói. Lý Thái nghe được Trình Giảo Kim nói về sau, dùng dò hỏi ánh mắt, nhìn về phía Lý Thế Dân cùng Lý Huyên. Nhìn thấy ra ra mình cùng lão ba, đối với mình gật gù. Sau đó yên tâm đi tới bên cửa sổ. Đồng thời để bọn thị vệ đến, trước đó an bài xong địa phương. Chương 8, bị khiếp sợ mọi người. Lý Thái tại mọi người nhìn kỹ phía dưới, bắt đầu quan sát lên trong sân động tĩnh. Chỉ thấy Lý Thái cũng chắp hai tay sau lưng, đã có chỉ huy thiên quân vạn mã dáng vẻ. Cùng lúc đó, La Thông bọn họ cũng phát hiện không hợp lý địa phương. Chỉ nghe La Thông nói, nơi này đến lúc nào nhiều những này tấm ván gỗ. Chúng ta tới thời điểm, thật giống không thể có nhiều như vậy. Những này tấm ván gỗ ở La Thông bọn họ đến trước, cũng đã bắt đầu làm. La Thông nguyên bản cho rằng, đây chỉ là thiên sách phủ bên trong một chuyện. Vì lẽ đó La Thông mấy người, cũng không hề để ý, đây cũng là tại sao, Lý Thái có thể tại bọn họ mí mắt phía dưới, đem mê cung kiến thiết hoàn thành nguyên nhân. Nhớ tới chúng ta tới thời điểm, những này tấm ván gỗ cũng đã bắt đầu làm. Chỉ bất quá mấy lượng không có hiện tại nhiều như vậy mà thôi. Thật không biết Thái tử Điện Hạ đang làm cái gì, tốt tốt sân, cần phải dùng những này tấm ván gỗ cách lên. Cái này bước đi muốn bao nhiêu phiền phức đây. Trình Thiết Ngưu lấm lấm liệt liệt nói. La Thông ca ca, nếu như ta không có đoán sai. Những này tấm ván gỗ hẳn không phải là, Thái tử Điện Hạ mệnh lệnh người làm. Hẳn là Lý Thái làm ra kết quả. Từ Mậu Công Nhi tử Từ Lương, mở miệng La Thông nói. Tiểu hài tử liền là tiểu hài tử, cho rằng dùng mấy khối tấm ván gỗ, là có thể vây khốn ta nhóm không được. Các anh em đi theo ta mang bọn ngươi về nhà. La Thông một bộ đại ca dáng vẻ, đối với mọi người vung vung tay, sau đó đi tới mê cung bên trong. Nhưng khi bọn họ đi vào mê cung về sau, rất nhanh sẽ phát hiện trong đó kỳ lạ. Bởi vì bọn họ bất kể đi đến nơi nào, đều vô pháp tìm tới đi ra ngoài đường. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, tiểu quốc công nhóm đều đang tẩu tán. Bất kể như thế nào la lên, cũng không tìm tới đối phương. Mà đang ở cái này thời điểm, Lý Thái đối với bên người một tên thị vệ, vung vung tay. Chỉ thấy tên thị vệ kia, trực tiếp vang lên trong tay chiêng đồng. Theo tiếng chiêng vừa vang, nguyên bản ẩn nấp ở trong mê cung thị vệ, cũng đều động. Bởi vì cái này chiêng đồng tiếng, chính là thông chi trong mê cung thị vệ. Để bọn hắn biết rõ là thông bọn họ, đã tiến vào mê cung. Cho nên bọn họ bắt đầu dựa theo Lý Thái chỉ thị, liên tục thôi động tấm ván gỗ. Mê cung trò chơi đối với người hiện đại mà nói cũng không xa lạ, phỏng chừng mỗi người bây giờ, cũng chơi đùa mặt bằng mê cung. Cho dù là mặt bằng mê cung, cũng phải phí một ít thời gian, mới có thể đi ra. Huống chi là đang ở mê cung bên trong. Hơn nữa mê cung đang không ngừng, biến đổi tạo thành phương thức, thì càng thêm để mê cung bên trong người, khó có thể đi ra. Lỗ mũi châu quân sư, vẫn đúng là để ngươi nói đúng, xem ra mấy cái này tiểu độc tử, là thật bị nhốt lại. Như vậy một cái đại trận, không cần nói bọn họ, chính là ta láo trình đi vào, cũng phỏng chừng rất khó đi ra. Trình Giảo Kim đối với bên người Từ Mậu Công nói. Đại trận này xem ra lộn xộn, trên thực tế nhưng lại có chính mình quy luật. Đại trận bên trong người muốn chạy trốn nhất định phải lần thứ nhất liền đi đúng. Bằng không coi như phát hiện chính xác đường, trong nháy mắt cũng sẽ bị trong đại trận thị vệ cải biến. Không nghĩ tới vệ vương còn nhỏ tuổi, dĩ nhiên có thể bày xuống như vậy tinh diệu đại trận. Từ Mậu Công than thở nói. Ở Từ Mậu Công than thở đồng thời, trong mê cung mấy đứa trẻ nhưng thảm. Bọn họ dường như không thể đầu con rồi giống như vậy, ở trong mê cung tán loạn. Bất kể đi đến nơi nào đều là tử lộ, điều này làm cho trong lòng bọn họ, không khỏi phát lên lông tới. Nhưng khi bọn họ muốn cùng người bên cạnh, nghiên cứu một chút thời điểm, lại phát hiện bọn họ đã cũng tẩu tán. Bây giờ La Thông cùng Tần Hoài Ngọc, huynh đệ hai người đi ở cùng một nơi. Ất Trì Bảo Lâm cùng Ất Trì Bảo Khánh, huynh đệ hai người đi ở cùng một nơi. Trình Thiết Ngưu cùng Từ Lương đi ở cùng một nơi. Sáu cái người đã bị làm ba tổ. La Thông ca ca, đây rốt cuộc là chuyện ra sao nha, làm sao đi tới chỗ nào đều là tử lộ. Nếu không thì ngươi cưới trên cổ ta, bò đến phía trên đi xem. Có thể ở phía trên có thể tìm được lối thoát. Tần Hoài Ngọc đối với La Thông nói. đây cũng là duy nhất cách nào, vì lẽ đó La Thông gật gù, liền cưỡi ngồi xổm người xuống Tần Hoài Ngọc trên thân. Tần Hoài Ngọc chậm rãi đứng lên, đem La Thông trên đỉnh trước. Thế nhưng là hai tiểu hài tử độ cao lên cùng một nơi, cũng vừa mới vừa có thể đủ đến tấm ván gỗ đỉnh đầu. Cho nên muốn đi tới. Vậy chỉ có leo lên. Nhưng lại tại cái này thời điểm. Một thùng nước trực tiếp từ bọn họ trên đầu tới xuống. Đem La Thông cùng Tần Hoài Ngọc giật mình, hai người cũng quẳng cái người ngã ngửa đổ. Như vậy thử nghiệm mấy lần, kết quả cuối cùng đều là thất bại. Bởi vì chỉ cần bọn họ tay, vừa muốn chạm được tấm ván gỗ đỉnh đầu, liền sẽ có một thùng nước từ trên trời giáng xuống. Cứ như vậy, để La Thông cùng Tần Hoài Ngọc hai cái, triệt để từ bỏ cái ý nghĩ này phương pháp. Mà Ngất Trì Bảo Lâm cùng Ngất Trì Bảo Khánh huynh đệ hai người, đi chuẩn bị đem tấm ván gỗ đập ra. Khai hích một cái đường lớn đi ra. Thế nhưng là bằng vào bọn họ hai đứa bé lực lượng, lại làm sao có khả năng lay động những này tấm ván gỗ đây. Cuối cùng đồng dạng là túi đầu đủ rũ, ngồi ở tại chỗ. Mà Từ Lương cùng Trần Thiết Ngưu hai người, cũng không nghĩ những này bảng môn tà đạo. Trình Thiết Ngưu ở Từ Lương dẫn dắt đi, thận trọng từng bước đi về phía trước. Mỗi đi qua một chỗ, cũng sẽ ở trên tấm ván gỗ lưu lại ký hảo. Thế nhưng là dù vậy, bọn họ vẫn là dường như không thể đầu con rồi giống như vậy, ở trong mê cung đi loạn. Nhìn sáu cái hải tử cũng nụ trí, ngồi dưới đất không đi nữa. Lý Thế Dân quay về Lý Thái nói, thanh tước không kém bao nhiêu đâu. Cũng vây khốn bọn họ không ít thời gian, hay là thả bọn họ đi ra đi. Lý Thế Dân nhìn thấy những thị vệ kia, trong tay còn cầm đèn lồng, liền biết Lý Thái chuẩn bị buổi tối, cũng không cho bọn họ đi ra. Bởi vì ba ngày thời điểm, căn bản không cần lợi dụng đèn lồng, chỉ huy mê cung nội thị vệ. Có lệnh kỳ cũng đã đủ, chỉ có buổi tối mới có thể dùng được đèn lồng. Cho nên mới đối với Lý Thái nói. Phụ thân, cũng không phải thanh tức không nghĩ thả bọn họ đi ra. Sư phụ đã từng nói với thanh tức, thành tín người, nước chi bảo vậy, dân chi bằng vậy, thiên hạ chi kết vậy. Thế nhưng là La Thông bọn họ ruồng bỏ thành tín, nên chịu đến như vậy trừng phạt. Đương nhiên nếu như phụ thân cảm thấy, thanh tước nên thả bọn họ đi ra, cái kia thanh tước biết sai người triệt hồi đại trận. Chỉ bất quá bọn hắn nhất định phải hướng về ta xin lỗi, đồng thời thực hiện đổ ước. Lý Thái một mặt nghiêm túc vẻ mặt nói. Tốt một câu thành tín người, nước chi bảo vệ, dân chi bằng vậy, thiên hạ chi kết vậy. Vệ vương, không biết lời ấy xuất từ người phương nào lời nói. Dù sao một cái 6 tuổi hải tử. Là không thể nào nói ra lời như vậy. Vì lẽ đó Tử Mậu Công mới sẽ như thế hỏi. Câu nói này, là ta sư phụ Lữ Thượng nói cho ta biết. Đồng thời để ta vĩnh nhớ tại tâm, một đời đều muốn coi đây là chính mình tín điều. Lý Thái khai tỏ ánh sáng đời Phùng Mộng Long câu nói này, tái giá đến Khương Tử Nha trên thân. Bởi vì chỉ có như vậy, Lý Thái nói ra mới biết danh chính ngôn thuận. Nghe được Lý Thái nói về sau, Tử Mậu Công không khỏi giật nảy cả mình. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Lý Thái nói sư phụ hắn, dĩ nhiên là Lữ Thượng. Vì vậy một mặt không thể tin được vẻ mặt, nhìn Lý Thái nói, vệ vương, ngươi cũng biết cái này Lữ Thượng là người thế nào. Ngươi thì lại làm sao bái ông ta làm thầy. Lý Thái nói ra Lữ Thượng danh tự này thời điểm, liền biết Từ Mậu Công sẽ có vấn đề này. Vì vậy đem cùng Lý Thế Dân nói, trong ngộng chuyện bái sư, lần thứ hai ở trước mặt mọi người nói. Đồng thời còn đọc thuộc lòng một đoạn lục thao, dùng cái này để chứng minh chính mình vẫn chưa nói dối. Chương 9 Ngón tay vàng càn khôn trùng động hệ thống. Vậy trong nội viện này đại trận thành, cũng là vệ vương từ trong ngộng học được. Không biết vệ vương sư phụ, có từng đã nói, đại trận này tên gọi là gì? Từ Mậu Công đối với Lý Thái hỏi. Hỏi ra câu nói này, cũng đại biểu Từ Mậu Công, đã tin tưởng Lý Thái. Ở cái này thờ phụng quỷ thần thời đại, Lý Thái tìm cái này lý do, tuyệt đối là rất có sức thuyết phục. Hơn nữa chính hắn cái kêu bác cổ thông kim tri thức, nói hắn trong ngộng học nghệ tuyệt đối không có ai biết hoài nghi. Điều này cũng làm cho Lý Thái, sau đó làm ra cái gì kinh thiên động địa sự tình, cũng sẽ không có người cảm thấy kỳ quái. Bởi vì các nàng biết rõ, Lý Thái sư phụ là Khương Tử Nha. Tòa này trận pháp cũng không phải sư phụ truyền thụ cho ta, mà là ta trong lúc vô tình nhìn thấy. Sư phụ trong tàng thư các, có rất nhiều rơi dày đặc cho bụi sách cổ. Đại trận này chính là trong đó một quyển sách cổ ghi chép, trên đó viết đại trận này tên là Cửu Khúc Hoàng Hà Trận. Chỉ bất quá trận bên trong rất nhiều thứ. Ta đều vô pháp làm ra đến mà thôi. Vì lẽ đó chỉ học đại trận chi hình, cũng không đại trận chi thực. Lý Thái mở miệng nói. Lý Thái nói ra cái này Cửu Khúc Hoàng Hà Trận, cũng không để cho mọi người cảm giác được làm sao giật mình. Bởi vì ở cái này thời điểm, Phong Thần Diễn Nghĩa quyển tiểu thuyết này còn chưa có xuất hiện. Vì lẽ đó Khương Tử Nha tại mọi người trong lòng, hay là Vũ Thánh. Thực sự không phải là chấp trưởng đả thần tiên Phong Thần Chi Nhân. Danh tự này thức dậy ngược lại là chuẩn xác. Đại trận này rung động đến tâm can, Cửu Khúc Thập Bát Loan. bất luận người nào đi vào đều khó mà đi ra. Chỉ bất quá Vệ Vương điện hạ, sử dụng bày ngay ngắn tài liệu quá mức đơn giản. Nếu như dùng kiên cố tài liệu lũy trúc mà thành, đại trận này có thể so với 10 vạn đại quân. Tư Mậu Công giật mình nói. Nếu Từ Bá Bá cảm thấy, đại trận này 10 phần hữu dụng, cái kia tiểu chất liền đem đại trận này trận đồ, giao cho Từ Bá Bá. Sau đó Từ Bá Bá có thể còn dùng được với. Lý Thái nói xong, liền đem tối hôm qua vẽ sơ đồ phát thảo, giao cho Từ Mậu Công. Mặc dù là một chương đơn giản sơ đồ phát thảo, nhưng tỉ mỉ phát họa ra toàn bộ mê cung. Điều này làm cho Từ Mậu Công cầm trong tay, như nhặt được chí bảo, đối với Lý Thái đó là thiên ân vạn tạ. La Thông, khó nói các ngươi còn chưa chuẩn bị chịu thua à? Nam tử Hán đại trượng phu thắng được lên thua lên, dám làm dám chịu mới là anh hùng hảo Hán. Xem các ngươi như vậy hành vi, không cần nói anh hùng hảo Hán, cùng du côn lưu manh khác nhau ở chỗ nào. Tân Quỳnh đứng ở cửa sổ, quay về trong mê cung La Thông loại người la lớn. Cái này thời điểm, La Thông cũng sớm đã hối hận, hắn không nghĩ tới, Lý Thái dĩ nhiên có thể làm ra lợi hại như vậy đổ vật. Để hắn ở bên trong dòng giã chuyển mấy canh giờ, cũng không có tìm được đi ra ngoài đường. Trong lòng 10 phần hối hận, lúc đó không có giống nam nhân một dạng đối mặt thất bại. Bất quá La Thông là người thế nào, đây tuyệt đối là lại miệng thối không nát chủ. Vì vậy quay về trên lầu mở miệng hô, ta La Thông như thế nào thua người thiên tiêu, chỉ bất quá cùng chúng ta tương lai đại ca, chỉ đùa một chút mà thôi. Nào biết được đại ca chúng ta, vậy mà như thế không hiểu phong tình. Để chúng ta bị nhiều như vậy tội. La Thông câu nói này, trêu đến Tần Quỳnh loại người cười phá lên. Cũng nói La Thông là đến chết vẫn sĩ diện. Thế nhưng là bất luận La Thông dung hợp ngụy biện, hắn còn là quyết định đối mặt thất bại. Thừa nhận chính mình thua. Xem ra là ta trách oan các vị huynh đệ, đã như vậy, ta Lý Thái ở đây hướng về các vị ca ca chịu nhận lỗi. Còn các vị ca ca trên lầu một lời. Lý Thái liền sườn núi xuống lửa nói. Sau đó liền sai người tướng, nhốt lại La Thông bọn họ mê cung, lui lại. Làm La Thông mấy người đi tới trên lầu thời điểm, từng cái dường như ướt sũng giống như vậy, cái kia thật có thể nói được là, thê thảm cực kỳ. Bọn họ nhìn thấy Lý Huyên cũng ở nơi đây, tiến lên dập đầu cho Lý Huyên chào. Ta La Thông có chơi có chịu, sau đó Lý Thái chính là ta đại ca, có người dám bắt nạt Lý Thái, liền muốn trước tiên quá ta cái này một cửa. La Thông nắm chặt nắm đấm, một mặt trịnh trọng vẻ mặt nói. Có thể nói lúc này La Thông đối với Lý Thái, đã là tâm phục khẩu phục. Tiếng đại ca này, cũng là xuất phát từ nội tâm bên trong kêu đi ra. Sau đó còn lại mấy cái tiểu quốc công, cũng dồn dập tiến lên hướng về Lý Thái biểu thị, đồng ý nhận hắn làm đại ca. Mọi người đều cho rằng, Lý Thái biết cao hứng làm đại ca hắn, thế nhưng là không nghĩ tới, Lý Thái lại nói, làm đại ca các ngươi chỉ là một câu lời nói đùa. Để một đám lớn hơn so với ta hài tử, gọi ta là đại ca. Chẳng phải là sẽ bị người ta chuyện cười. Nói ta Lý Thái không biết tôn thi. Thế nhưng là ngươi không lo đại ca chúng ta, người khác chẳng phải là sẽ châm biếm chúng ta nói không giữ lời. Vì lẽ đó cái này đại ca ngươi là làm nhất định phải. La Thông mở miệng đối với Lý Thái nói. Đây là hài tử, mới vừa rồi còn làm cho không thể tách rời ra. Trong nháy mắt nhưng thành bộ dáng này. Cũng chỉ có hài tử mới có phần này thuần khiết tâm, nói tới làm ra sự tình, đều là xuất phát từ nội tâm, không có mảy may làm ra vẻ. Ta thường nghe phụ thân nói lên. Năm đó cổ liễu lầu 46 bạn bè kết nghĩa. Không bây giờ thiên chúng ta cũng noi theo các vị trưởng bối, cũng tới một cái kết bái chi giao làm sao. Lý Thái mở miệng nói. Nghe được Lý Thái cách nào, tất cả mọi người cảm giác 10 phần thích hợp, vì vậy dồn dập gật đầu đồng ý cuối cùng mỗi người báo ra tuổi tác, La Thông to lớn nhất là một người đại ca, thứ hai là Tần Hoài Ngọc, Uất Chỉ Bảo Lâm, Uất Chỉ Bảo Khánh, Trình Thiết Nghiêu, Từ Lương, cuối cùng là chỉ có 6 tuổi tiểu Lý Thái. Mọi người tuổi tác vô pháp tìm đọc. Hy vọng mọi người bỏ qua cho. Bảy cái huynh đệ ở chư vị trưởng bối chứng kiến phía dưới, noi theo bậc cha chú, ở thiên sách phủ bên trong kết làm huynh đệ khác họ. Tại không lâu tương lai, cái này bảy vị huynh đệ khác họ, đem danh chấn đại đường không người không hiểu. Thành tựu đại đường bất hủ thần thoại. Hôm nay các ngươi bảy người ở chấm trước mặt, kết làm huynh đệ khác họ, sau này khi như thất huynh đệ đồng dạng ở chung. Lý Huyên đối với bảy hải tử nói. Sau đó chỉ huy mọi người rời đi thiên sách phủ. Các đại nhân rời đi. Bọn nhỏ vẫn còn tụ ở cùng một nơi. La Thông mở miệng nói, tuy nhiên giả thất nhỏ nhất, thế nhưng chúng ta 6 cái ca ca, sau đó nhất định phải đối với lao thất như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tân Hoài Ngọc loại người, cũng là dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý cũng hướng về Lý Thái biểu thị, từ nay về sau, mọi người đem lấy Lý Thái làm trung tâm, đối với Lý Thái mệnh lệnh đem phục tùng vô điều kiện. Ở nơi này cái thời điểm, Lý Thái trong đầu, đột nhiên vang lên một thanh âm. Âm thanh này ở Lý Thái trong đầu nói, chủ ký sinh thành công có được chính mình thế lực, đã đạt đến khởi động càn khôn trùng động hệ thống điều kiện. Chủ ký sinh có hay không lập tức mở ra càn khôn trùng động hệ thống? Lý Thái không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên cũng nhận được, sở hữu xuyên Việt nhân vật chính, nắm giữ ngón tay vàng. Điều này làm cho Lý Thái hết sức cao hứng, vì vậy lập tức đồng ý, mở ra càn khôn trùng động hệ thống. Càn khôn trùng động hệ thống đang tại khởi động, lần này khởi động cần 12 giờ 12 giờ sau chủ ký sinh tìm đọc, càn khôn trùng động hệ thống công năng. Hiện tại tiến vào hệ thống khởi động giai đoạn bên trong vô pháp sử dụng càn khôn trùng động hệ thống. Cái kia cơ giới thanh âm, ở Lý Thái trong đầu lần thứ hai vang lên. Nhìn chỉ ngây ngốc rời đi, La Thông không mở ra miệng nói nói, có phải hay không là ngươi cảm thấy làm Lao Thất có chút mất mặt, nếu không thì chúng ta trong âm thầm cũng gọi ngươi đại ca tốt. Nguyên lai La Thông cho rằng Lý Thái ngây người, là bởi vì chính mình không có làm đại ca, mà không cao hứng. Cho nên mới sẽ đối với Lý Thái nói như thế. Thế nhưng là hắn nào biết đâu, lúc này Lý Thái, cũng sớm đã say đắm ở kinh hỉ bên trong. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, càn khôn trùng động hệ thống mở ra. Lý Thái còn nói một lần, Lý Thái mới từ trong kinh hỉ tỉnh lại. Sau đó đối với La Thông nói, đại ca ngươi nói chỗ nào, chỉ bất quá mới vừa rồi là tiểu đệ nghĩ đến, một cái thú vị sự tình. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên nghĩ đến si mê. Nghe được Lý Thái nói muốn đến một cái thú vị sự tình, Trình Thiết Ngưu vội vã tiến lên hỏi, Lão Thất, ngươi lại nghĩ đến cái gì thú vị sự tình, mau mau nói nghe một chút, để mọi người cũng theo ngươi cùng một nơi cao hứng một chút. Cũng không có cái gì, các ngươi cảm thấy tiền có trọng yếu không? Lý Thái mở miệng hỏi ra một câu, để mọi người không rõ. Dù sao La Thông bọn họ, đều là mười mấy tuổi hài tử. Hơn nữa bọn họ xuất thân cao quý, đối với tiền vẫn đúng là không có quá to lớn ỷ lại. Vì lẽ đó tiền đối với bọn hắn khái niệm, mười phần mơ hồ. Tiền có trọng yếu hay không ta đến không biết, chỉ bất quá ta xưa nay còn không có có bản thân hoa trả tiền. Sở hữu ta muốn đồ vật, đều là mẫu thân giúp ta chuẩn bị. La Thông ngẫm lại sau đối với Lý Thái nói. Đại ca, kỳ thực tiền là mười phần trọng yếu, đặc biệt là dùng tiền thời điểm, đây tuyệt đối là thú vị nhất sự tình. Ngươi nghĩ, dùng trong tay ngươi tiền, mua được ngươi muốn đồ vật. Vào lúc đó tâm tình sẽ là cỡ nào tốt? Lý Thái đối với La Thông đám người nói. Tiểu hài tử rất dễ dàng bị một số sự tình hấp dẫn, nghe được Lý Nguyên Bá nói dùng tiền như vậy thú vị. Vì lẽ đó tất cả mọi người bốn phía, mồm năm miệng mười hỏi Lý Thái, làm sao cái dùng tiền phương pháp? Ta sư phụ ở trong mơ từng nói với ta, muốn thành đại sự, không thể rời bỏ tiền tài. Chỉ có tiền, mới có thể để chúng ta làm, chúng ta muốn làm sự tình. Nhỏ đến một gia đình, không thể không có tiền. Lớn đến một cái quốc gia, tương tự không thể không có tiền. Lý Thái nói với mọi người nói. Mọi người lần thứ nhất ở Lý Thái trong miệng, biết được tiền tầm quan trọng. Ở trong lòng bọn họ, vẫn cho rằng tiền là không quá quan trọng, bọn họ muốn đồ vật, chỉ cần mở miệng sẽ xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thế nhưng là nếu như sẽ có một ngày, bọn họ cần đỉnh lên một gia đình gánh nặng, vậy thì tuyệt đối sẽ biết tiền tầm quan trọng. Đây cũng là tại sao có người sẽ nói, giàu bất quá ba đời nguyên nhân. Bởi vì trưởng bối có tiền, vạn bối liền sẽ đối với tiền không có khái niệm. Cuối cùng khi hắn cần vì tiền buôn ba thời điểm, hắn mới biết được tiền trọng yếu. Thế nhưng là vào lúc đó hết thảy đều vì là trễ đã chậm. Hôm nay thiên chúng ta về nhà cùng ta láo cha yếu điểm, trời sáng chúng ta đi đường bên trên tiêu sái một lần. Nhìn Lao Thất nói, dùng tiền rốt cuộc là cảm giác gì? Trình Thiết Ngưu mở miệng nói với mọi người nói. Cuối cùng mọi người đều quyết định, ngày mai ở thiên sách phủ gặp nhau, sau đó cùng một nơi cầm tiền đi dạo phố. Đi tìm dùng tiền là thú. Nhìn La Thông mấy người sau khi rời đi, Lý Thái khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ cần để bọn hắn biết rõ, dùng tiền chỗ tốt. Chính mình thì có cách nào để bọn hắn, đi vì chính mình kiếm tiền. Chỉ cần mình có tiền, ở cái này thế giới xa lạ, thì có đặt chân căn bản. Ăn xong cơm tối, Lý Thái nằm ở trên giường. Nhiều lần nhớ lại, chính mình đối với thời đại này ký ức. Hắn trong ký ức ca ca của mình Lý Thừa Càn, chỉ lớn hơn mình một tuổi. Đó là một cái cô nói ít nói người, bình thường cũng rất nói ít đi một câu. Làm cho người ta cảm giác đó chính là, số tuổi nho nhỏ lao nắm thận trọng. Lý Thái biết rõ, trải qua không lâu lắm, hắn thực sự được lập làm đại đường thái tử. Đồng thời cuối cùng bởi vì ghen ghét chính mình, được Lý Thế Dân cùng trưởng tôn vô cấu thương yêu, dĩ nhiên chuẩn bị ám sát chính mình. Sự tình bại lộ, lại càng là phát điên, muốn bức thoái vị đoạt quyền. Cuối cùng rơi vào một cái âu sầu mà chết xuống sân. Ở Lý Thái trong đầu có một cái tín điều, cái kia chính là mình nhất định phải sống sót. Bất kỳ muốn gây bất lợi cho chính mình người, đều sẽ trở thành chính mình địch nhân. Hắn sẽ ở địch nhân không hề động thủ trước, đem đối phương bóp chết ở nảy sinh bên trong. 12 giờ đối với Lý Thái mà nói, thật đúng là một loại dày vò. Thời gian một phân một giây đi qua, làm trời sáng choang thời điểm. Lý Thái trong đầu, rốt cục lại vang lên cái kia cơ giới thanh âm. Cái thanh âm kia ở Lý Thái trong đầu nói, càn khôn trùng động hệ thống đã thành công khởi động, chủ ký sinh đúng lúc tìm đọc. Lý Thái cũng sớm đã không thể chờ đợi được nữa, mới vừa nghe được cái này tiếng nhắc nhở về sau, lập tức mở ra càn khôn trùng động hệ thống. Lúc này Lý Thái trước mắt, phảng phất xuất hiện một cái trong suốt màn hình. Đương nhiên, cái này màn hình chỉ có Lý Thái mình có thể nhìn thấy, những người khác là vô luận như thế nào cũng không nhìn thấy. Chỉ thấy trước mắt mình trên màn hình viết, càn khôn trùng động hệ thống, là một cái có thể thành dài hệ thống. Sinh ra vào công nguyên 2088 năm, chế tạo giả là Lý Thái. Nguyên bản càn khôn trùng động hệ thống, cũng không phải một cái hệ thống, mà là một cái không gian lỗ sâu. Chính là Lý Thái vẫn nghiên cứu không gian trùng động. Thế nhưng là ngay tại 95 tuổi cao tuổi Lý Thái, rốt cục nắm giữ lỗ sâu quy luật. Nguyên bản đã thành công đầu đề, nhưng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Trận này bất ngờ để 95 tuổi Lý Thái, kết thúc chính mình một đời. Thế nhưng cái kia không cam lòng tinh thần, nhưng tiến vào tại đây không gian trùng động bên trong. Lý Thái lực lượng tinh thần thông qua không gian trùng động. Trở lại năm 2018, cũng chính là Lý Thái đi tới đại đường năm đó. Vốn là chuẩn bị đem chính mình, đối với lỗ sâu nghiên cứu tâm đắc, báo cho tuổi trẻ chính mình. Thế nhưng là trời không tội lòng người, lỗ sâu xuất hiện lần nữa sự cố. Trận này sự cố để Lý Thái lực lượng tinh thần, hoàn toàn tán loạn. Đồng thời tuổi trẻ Lý Thái, cũng bị đưa đến công nguyên 626 năm. Bất quá có vừa mất thì có vừa được, lần này sự cố, để không gian trùng động trở thành, càn khôn trùng động hệ thống. Tuy tung Lý Thái linh hồn, đi tới công nguyên 626 năm đại đường. Trở thành Lý Thái ngón tay vàng. Bất quá càn khôn lỗ sâu cũng không phải hoàn chỉnh, là cần Lý Thái không ngừng chữa trị cùng tấn cấp, mới có thể để càn khôn lỗ sâu trở nên hoàn mỹ. Mà chữa trị càn khôn lỗ sâu năng lượng, chính là Lý Thái ở đại đường sáng lập thế lực. Càn khôn lỗ sâu sẽ cùng theo, Lý Thái thế lực mở rộng, mà trở nên hoàn mỹ. Bây giờ Lý Thái vừa đạt đến, mở ra càn khôn lỗ sâu điều kiện. Vì lẽ đó có thể sử dụng công năng, cái kia cũng ít lại càng ít. Xem qua càn khôn trùng động hệ thống giới thiệu, để Lý Thái không khỏi cảm thấy giật mình. Hắn không nghĩ tới cái này ngón tay vàng, dĩ nhiên là chính mình thành quả nghiên cứu. Vì vậy Lý Thái rung động mở ra giao diện hệ thống. Xuất hiện ở Lý Thái trước mắt, là một cái tuyển hạng cột, tổng cộng có 4 cái tuyển hạng. Theo thứ tự là chứa đựng, đổi lấy, triệu hoán cùng truyền tống. Bất quá chỉ có tồn trữ tuyển hạng là sáng, còn lại 3 cái tuyển hạng là màu xám. Nói rõ Lý Thái còn không có co đạt đến, mở ra điều kiện bọn họ. Đang chọn hạng cột phía dưới có một cái đường tiến độ trên biểu hiện là 1%. Lý Thái mở ra tuyển hạng cột bên trong chứa đựng, lập tức liên quan với chức năng này giới thiệu, liền xuất hiện ở Lý Thái trước mắt. Chứa đựng công năng tên như ý nghĩa, chính là có thể giúp Lý Thái tồn trữ vật phẩm. Đồng thời biết căn cứ Lý Thái thế lực, mà không ngừng biến hóa chứa đựng không gian. Bây giờ Lý Thái thế lực vừa mới bắt đầu, chỉ đạt tới đường tiến độ 1%, vì lẽ đó Lý Thái không gian chứa đồ chỉ có 1 lập phương mét. Chương 11, đi tìm dùng tiền lạc thú. Tuy nhiên chỉ có 1 lập phương mét chứa đựng không gian, đối với Lý Thái mà nói cũng hết sức cao hứng. Dù sao kiếp trước xem tiểu thuyết mạng thời điểm, đối với nhân vật chính ủng có không gian giới chỉ, đó là ước ao vô pháp nói nên lời. Bây giờ chính mình rốt cục có chữ vật không gian, cái này gọi là Lý Thái làm sao có thể đủ không cao hứng. Tuy nhiên thiên cương mới vừa sáng, thế nhưng Lý Thái cũng đã không có chút nào buồn ngủ. Liền có nha hoàn hầu hạ Lý Thái thay y phục rửa mặt. Cũng vì chuẩn bị kỹ càng bữa sáng, trong mấy ngày này hắn vẫn bận, làm sao thu phục La Thông bọn họ. Có thể nói là ăn không biết vị. Cũng không có cảm giác được đại đường cơm nước ăn có ngon hay không. Bây giờ tâm tình thật tốt, cũng có tâm tình thưởng thức thực vật. Cái này không thưởng thức còn tốt, nhất phẩm nếm để Lý Thái không khỏi hơi nhướng mày. Nguyên lai mấy ngày này cảm giác, cũng không là bởi vì chính mình có chuyện trong lòng, mà là đại đường thực vật, chính là cái này hương vị. Cái này không khỏi để hắn nghĩ tới một cái con đường phát tài, đó chính là mỹ thực. Bất luận cái nào thời đại mỹ thực, đều là bất hủ đề tài, bởi vì hoa hạ dân tộc từ xưa đến nay, chính là ăn hàng dân tộc. Đối với mỹ thực có rất nghiên cứu sâu cứu, vì lẽ đó Lý Thái món tiền đầu tiên, liền chuẩn bị tại đây ăn chữ trên dưới công phu. Mặc dù tại đường triều thời điểm, đã xuất hiện trên xào nấu nổ. Thế nhưng đồ gia vị 10 phần duy nhất, liền ngay cả hồ tiêu cũng có thể trở thành, hoàng kim một dạng hàng xa xỉ. Bởi vậy cũng có thể thấy được, đường triều ở mỹ thực phương diện, còn có rất lớn khiếm khuyết. Nếu để cho Lý Thái đi mở nhà hàng tiểu lâu, đó là tuyệt đối không thể, dù sao hắn thế nhưng là đường đường đại đường vệ vương. Vì lẽ đó Lý Thái chuẩn bị, ở đồ gia vị trên dưới một phen công phu. mà đứng núi chịu sao chính là vị tinh. Đối với người hiện đại mà nói, vị tinh tuyệt đối là, quen đi nữa tất bất quá gia vị. Có thể nói từng nhà, cũng có thể tìm được, thế nhưng ở đường triều đây tuyệt đối là, chưa từng nghe thấy tồn tại. Vì vậy Lý Thái bắt đầu nhớ lại lên, vị tinh phương thức chế tạo. Bất quá cuối cùng Lý Thái hay là từ bỏ, sinh sản vị tinh, dù sao lấy đường triều thời kỳ công nghệ mức độ. Căn bản vô pháp làm được đề thuần, hơn nữa chân không áp xúc, lại càng là Lý Thái vô pháp hoàn thành. Vì lẽ đó Lý Thái chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, dùng hậu thế đơn giản nhất phương thức. Đó chính là dùng tôm khô chế tác thổ vị tinh. Dù sao cái này phương pháp 10 phần đơn giản, chế tác lên độ khó khăn cũng không phải rất lớn. Chỉ bất quá có một cái khuyết điểm, đó chính là noi theo lên quá dễ dàng, bất lợi cho hành nghiệp lũng đoạn. Nghĩ tới đây, Lý Thái lầm bầm lầu bầu nói, xem ra chính mình là cần phải có một cái, thuộc về mình không gian. Bằng không làm lên chuyện gì đến, luôn là chẳng phải thuận tiện. Lý Thái ăn xong điểm tâm, liền tới cho Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu An. Quá an chi về sau, Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, phụ thân, hôm nay thanh tức hẹn mấy vị ca ca, chuẩn bị đi trong thành Trường An đi một vòng. Phụ thân có thể hay không cho thanh tức một chút bạc? Ngươi muốn bạc làm gì, khó nói ngươi biết bạc làm như thế nào dùng à? Nghe được Lý Thái cùng mình đòi tiền, Lý Thế Dân cười đối với Lý Thái nói. Thanh tước đương nhiên biết rõ, sư phụ nói cho thanh tước, một phân tiền nghẹn cùng anh hùng hán. Muốn thành đại sự, không có tiền tài, là nửa bước khó đi. Lý Thái lại sẽ chuyện này, đẩy lên chính mình cái kia hư vô mở mịt sư phụ, Khương Tử Nha trên thân. Chúng ta tiểu thanh tước lớn lên, dĩ nhiên biết tiền tầm quan trọng. Đã như vậy, phụ thân liền lấy cho ngươi chút bạc, không được ngươi muốn ghi nhớ kỹ, tiền không thể tiêu lung tung. Chỉ có đem tiền tiêu đến nên vườn hoa phương, mới có thể phát huy ra nó tác dụng. Bằng không liền sẽ bị người nói ngươi xa xỉ tiêu xài. Lý Thế Dân vừa nói, một bên lấy ra mấy cái thỏi bạc, tử giao cho Lý Thái. Lý Thái thật cao hứng, cầm bạc đi, thế nhưng là Lý Thế Dân nhưng cảm thấy vô cùng khó xử. Lý Thái từ nhỏ đến lớn liền ngoan ngoan đáng yêu, hơn nữa học tập cái gì cũng 10 phần nhanh. Bây giờ lại bái vũ thần Khương Tử nhà sư phụ. Đối với hắn tương lai phát triển càng thêm không thể hạt lượng. Từ trước tới nay, hoàng vị truyền dài bất truyền đấu, truyền bất truyền thứ. Nếu như Lý Thế Dân leo lên hoàng vị, lập Lý Thái vì là thái tử, tuyệt đối biết có rất nhiều người phản đối. Mà nếu như lập trưởng tử Lý Thừa Cản vì là thái tử, hắn thật có thể điều động được Lý Thái à Huyền Vũ môn biến cố cốt nhục tương tàn sự tình. Biết sẽ không lại lần tới diễn đây. Nhìn thấy Lý Thế Dân một mặt lo lắng vẻ mặt, trưởng tôn Vô Cấu liền biết rõ, Lý Thế Dân đang suy nghĩ gì. Vì vậy nhẹ nhàng đối với Lý Thế Dân nói, hà tất vì là hài tử sự tình buồn rầu đây. Nên chuyện phát sinh, liền tránh khỏi sẽ không phát sinh. Muốn trách, chỉ có thể trách bọn hắn sinh ở hoàng gia. Trưởng tôn Vô Cấu câu nói này, tuy nhiên ngắn gọn lại nói ra hoàng gia con nối dõi khổ. Sinh ở hoàng gia, vậy thì nhất định ngươi thân bất do kỷ. Nếu như tư chất ngươi bình thường, nhất định cùng hoàng vị vô duyên vậy còn dễ bàn. Ngược lại cho dù ngươi là vô ý hoàng vị, có người cũng sẽ không yên tâm để ngươi sống tiếp. Lý Thế Dân quay đầu lại nhẹ nhàng, lôi kéo trưởng tôn Vô Cấu tay nói, quan âm tỷ ngươi nói đúng, là ta trong khoảng thời gian ngắn để tâm vào chuyện vụn vặt. Bất luận tương lai người nào ngồi ở cửu ngũ chí tôn vị trí, hắn đều là ta Lý Thế Dân hài tử, chỉ bất quá, hy vọng bọn họ không muốn đuổi tận giết tuyệt. Lúc này Lý Thế Dân, triệt để cảm giác được Lý Uyên khổ sở. Thế nhưng là hắn cũng như Lý Uyên đồng dạng không hề đối sách, chỉ có thể mặc cho sự tình đi phát triển. Không lâu lắm, Lý Thái liền cùng La Thông loại người, ở Thiên Sách Phủ Trung tướng tụ. Lý Thái nói với mọi người nói, các vị ca ca, hôm nay liền để chúng ta đi dạo một vòng Trường An thành. Đi mua chúng ta yêu thích đồ vật, đi cảm thụ dùng tiền lạc thú. Vì vậy mọi người vây quanh Lý Thái ra Thiên Sách Phủ, hướng về Trường An thành phồn hoa đường đi mà đi. Lý Thái là lần đầu tiên tới trong thành Trường An, nhìn cổ sắc cổ hương ngay nói, Lý Thái không khỏi cảm thấy vạn phần cảm khái. Tuy nhiên nơi này không có nhà cao tầng, không có đông nghịt. Thế nhưng nơi này làm cho người ta cảm giác, là như vậy thanh tân, là như vậy thư thích. Liên giống với một cái nhân sinh sống ở thế ngoại đảo nguyên bên trong. Bởi vì nơi này có, hậu thế không thể thở nổi đến không khí mới mẻ, vô pháp nhìn thấy Bích Lam thiên không. Rất nhanh mọi người liền phát hiện, một lao bản ở một khối trên đất trống, bày rất nhiều thứ. Trong tay hắn ngắt lấy một cái vòng trúc, đồng thời lớn tiếng gào thét. La Thông loại người rất nhanh liền bị hấp dẫn tới. Sau đó bảy hải tử, liền phần phật bốn phía. Đừng xem La Thông bọn họ từ nhỏ, liền sinh hoạt tại trong thành Trường An. Thế nhưng bọn họ cũng rất ít đi tới chợ đêm. Bởi vì nơi này đủ hạng người ngũ hoa bát môn, ra sao mọi người có. Mà những nước nhỏ này công. Từng cái nuông chiều từ bé lớn lên, không có một cái nào là tốt tính khí. Nếu để cho các nàng cũng không có việc gì, liền đến chợ đêm đi lung tung, còn không biết phải cho trong nhà, gặp phải bao lớn phiền phức đây. Vì lẽ đó lúc bình thường, bọn họ không bị cho phép đi ra đi lung tung. Mấy vị tiểu công tử có muốn hay không thử một lần, một cái đồng tiền 20 vòng. Bộ bên trong cái gì lấy đi cái gì? Như thế nào, có muốn tới hay không thử một lần? Người ông chủ kia dụ hoặc lấy La Thông đám người nói, đồng thời 10 phần tùy ý cầm trong tay vòng trúc, trước hướng ra phía ngoài ném một cái. Liên bọc tại một cái vòng ngọc phía trên. Điều này làm cho La Thông trong mắt, bắn ra một đạo quan mang, hắn tử trên thân lấy ra nhất định bạc, giao cho bộ vòng quầy hàng lão bản, sau đó nói, cho ta nắm trước tiên đến nhiều tiền như vậy, phân cho huynh đệ ta nhóm. Hôm nay xem chúng ta không đem ngươi những cái này đồ vật, toàn bộ cho ngươi bộ đi. Chương 12, Thái Nguyên Vương ra người. Lần này nhưng làm quầy hàng lão bản dọa cho xấu, La Thông dĩ nhiên cho hắn, một thỏi 5 lạng bạc. Đây chính là phổ thông người dân trong nhà một năm chi tiêu á dĩ nhiên từ một cái, mười mấy tuổi hài tử trong tay lấy ra. Ngươi nói để không làm người ta giật mình. Ở đại đường sơ kỳ, một lượng bạc sức mua, có thể không thể coi thường. Nếu như dùng lương thực vì là đồng giá đơn vị đổi, vậy thì tương đương với hiện tại hơn 4.000. La Thông lấy ra 5 lạng bạc vậy coi như là 2 vạn khối A. Bạc làm tiền tệ lưu thông nên ở ngoài sáng hướng sau đó, bất quá vì là dễ dàng cho tính toán. Long hồn chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Đó chính là một lượng bạc bằng một sâu tiền bằng 1.000 văn, tương đương với 4.000 đồng tiền. Đại gia chớ thích chớ phun. Nhìn quầy hàng lão bản chỉ ngây ngốc nhìn, trong tay cái kia nén bạc, La Thông không rõ hỏi, làm sao lão bản khó nói tiền không đủ sao? Vị này ta, không phải không đủ là, thật sự quá nhiều. Ngươi cái này nén bạc không cần nói mua mấy vòng, coi như là đem tiểu lão nhân toàn bộ quầy hàng mua đi, cũng là dư sức có dư. Nếu như ngươi muốn chơi, liền lấy mấy cái đồng tiền đến là được rồi. Quầy hàng lão bản cầm trong tay bạc, trả lại nói. Nhưng lại tại cái này thời điểm, lão bản trong tay cái này bạc, lại bị người cướp đi. Chỉ thấy kia cá nhân, một mặt lưu lý lưu khí dáng vẻ. Cầm trong tay cái kia thỏi 5 lạng bạc, một mặt ngạo mạn nói, cái này tháng bảo hộ phí, ngươi còn không có dao, cái này nén bạc cho dù ngươi là một năm bảo hộ phí đi. Người kia nói xong xoay người liền muốn rời khỏi, lần này quầy hàng lão bản cũng không làm. Một cái bước xa xông lên, ôm lấy tên kia đại hán chân, xin tha nói, nhị gia ngươi thủ hạ lưu tình, cái này nén bạc không phải là ta, là vị này ta. Ngươi có thể ngàn vạn không thể lấy đi nha. Thiếu con mẹ nó theo nhị gia phí lời, hôm nay mặc kệ cái này nhất định phải bạc là ai. Nhị gia ta đều muốn lấy đi. Khó nói người nào có ý kiến không được. Cái kia tự xưng nhị gia người, nhất cước đem cái kia chủ quán đá văng ra, sau đó khoa trương đối với mọi người hỏi. Lý Thái nhìn thấy mọi người. Bị nhị gia câu nói này, sợ đến cũng cúi đầu. Bởi vậy cũng có thể thấy được, cái này nhị gia tuyệt đối tại đây trong thành Trường An, làm sao làm thịt rất lâu. Đã để dân chúng đối với hắn sản sinh hết sức sợ hãi. Bất quá La Thông có thể không quan tâm những chuyện đó, hắn tiến lên một bước quay về cái kia tự xưng nhị gia người kêu lên, ta tiền ngươi cũng dám cướp, hôm nay ngươi đem tiền thả xuống còn thì thôi. Bằng không ta hôm nay đánh ngươi, để ngươi mẹ già cũng không nhận ra ngươi. Nghe được La Thông, cái kia tự xưng nhị gia người, không chỉ không có sợ sệt, trái lại bắt đầu cười ha hả. Theo ở bên cạnh hắn mấy người, cũng cùng một nơi cười phá lên. Dù sao ở trong mắt bọn họ, La Thông chính là một cái tiểu hài tử, nói ra lời như vậy, tự nhiên để bọn hắn cảm thấy buồn cười. Hôm nay nhị gia ta sẽ không trả lại ngươi tiền, ngươi có thể đem nhị gia như thế nào? Cho dù ngươi là cha mẹ đến, ta cũng không trả, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Cái kia nhị gia khoa trương nói. La Thông vừa nghe lời này, không khỏi giận dữ. Từ tiến lên liền muốn cùng cái này cái gì nhị gia động thủ. Thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, có người kéo La Thông, đối với La Thông nói, vị tiểu ca này, mau về nhà gọi đại nhân đi, hắn ỉ vào người trong nhà, ở vương ngự sử phủ người hầu. Nguyên lai cái này tự xưng nhị gia gọi vương nhị, cùng Thái Nguyên vương gia có chút họ hàng xa. Ca ca hắn ở vương ngự sử phủ bên trong làm quản gia, vì lẽ đó hắn ỉ vào ca ca hắn, ở khu vực này làm mưa làm gió, dài dài mạnh nắm chủ quán hàng hóa. Vừa mới bắt đầu đại gia cũng báo quá quan viên, thế nhưng là dùng không mấy ngày, hắn chỉ bằng vào ca ca hắn quan hệ đi ra. Hơn nữa còn sẽ đối với báo quan người trả thù. Liền cứ như vậy hay đi, cũng liền không người nào dám chọc hắn. La Thông vừa nghe hỏa càng lớn hơn, tránh thoát khỏi người hảo tâm kia. Liền tới đến vương nhị trước mặt, cũng không có cùng hắn phí lời. Trực tiếp nhất cước liền đem vương nhị cho đạp ngã xuống. Sau đó trừ Lý Thái ở ngoài mấy người kia, cũng xông lên chính là một trận đánh. Đừng xem La Thông bọn họ là hài tử, trên thân võ nghệ cũng không. Đánh vương nhị mấy người chạy trối chết. Cuối cùng ngoan ngoãn giao ra bạc. Ngay tại La Thông muốn thả vương nhị lúc rời đi đợi. Lý Thái đối với La Thông nói, đại ca không nên để cho hắn rời đi. Nghe được Lý Thái, La Thông liền nhấc theo Vương Nhị, đi tới Lý Thái trước mặt, để hắn quỳ trên mặt đất. Chờ đợi Lý Thái xử trí. Nghe nói ca ca ngươi, ở Vương Ngự Sử phủ bên trong làm quản gia. Vì lẽ đó ngươi mới lớn lối như thế có đúng hay không? Lý Thái cười đối với Vương Nhị nói. Nhìn thấy Lý Thái nói chuyện vẻ mặt, Vương Nhị lại tới dũng khí. Khoa trương đối với Lý Thái nói, biết rõ ta là Thái Nguyên Vương gia người, còn dám đánh ta. Ta nói cho các ngươi biết, vừa nay đã có người trở lại báo tin. Anh ta lập tức liền biết dẫn người đến thời điểm đó xem các ngươi chết như thế nào. Nghe được Vương Nhị lớn lối như thế nói chuyện, La Thông lại muốn động thủ. Tuy nhiên lại bị Lý Thái cho ngăn cản. Vậy thì càng thêm để Vương Nhị khí diễm tăng vọt. Dĩ nhiên thả ra, nếu như không lấy ra 100 lạng bạc ròng, liền đem bọn hắn phụ mẫu đưa vào trong ngục giam. Lời kia vừa thốt ra, Lý Thái không khỏi cười. Đem hắn phụ mẫu nhốt vào đại lao, phỏng chừng vẫn chưa có người nào dám làm như vậy. Còn lại mấy cái tiểu quốc công cũng là cười phá lên. Ở nơi này cái thời điểm, từ cuối đường đến một nhóm người, có ít nhất 10 mấy 20. Từng cái trừng mắt lập mục đích đi tới. Đi tới không phải người khác, chính là Vương Nhị ca ca Vương Thản. Hắn đi tới Lý Thái loại người trước mặt, nhìn thấy đệ đệ mình bị người theo quỳ trên mặt đất, không khỏi lên cơn giận dữ. Cái này Vương Thản cũng không phải là Vương Nhị, không phải như vậy sẽ không lên làm Vương Ngự Sử phủ bên trong quản gia. Ở đường đi trên liền đã hỏi chuyện đã xảy ra. Khi hắn nghe nói một cái 10 mấy tuổi hải tử, lấy ra 5 lạng bạc thời điểm. Liền cảm thấy có chỗ nào không đúng, dù sao phổ thông gia đình hải tử, là không thể nào có nhiều tiền như vậy. Vì lẽ đó Vương Thản đi tới Lý Thái trước mặt, cũng không có khoa trương để Lý Thái thả người. Mà là đối với Lý Thái khách khí nói, không biết vị tiểu ca này xưng hô như thế nào, là cái nào một nhà công tử. Trình Thiết Ngưu vừa định mở miệng, đã bị Lý Thái cho ngăn cản. Sau đó Lý Thái đối với Vương Thản nói, ta là hoàng gia, hôm nay đệ ngươi dọa ta. Ngươi nói món nợ này làm như thế nào tính toán? Không phải vậy tùy tiện bồi cái 1800 lạng bạc ròng, chuyện này coi như. Nghe được Lý Thái, Vương Thản múi không còn khí lại ra. Còn bồi cái 1800 lượng, ngươi làm bạc là thạch đầu không được. Vì vậy Vương Thản phẫn nộ đối với Lý Thái nói, tiểu hài tử nói cẩn thận phải chú ý, miễn cho ngươi phụ mẫu gây phiền phức. Vương Thản có thể nói như vậy nguyên nhân chính là, ở Trường An căn bản là không có hữu tính hoàng đại nhân vật. Vì lẽ đó hắn cho rằng Lý Thái to lớn nhất mạo xương lượng, cũng chính là một cái nhà giàu hải tử. Đương nhiên là hắn đem hoàng cùng hoàng tử, làm cho lăn lộn mới biết ra kết luận. Nếu như ngươi nói vài câu lời hay, hôm nay chuyện này cũng là đi qua. Thế nhưng là ngươi dĩ nhiên dùng cha mẹ ta uy hiếp ta. Cái kia thiên chuyện này, liền không thể như thế giảng hòa. Nếu như ngươi không lấy ra 1000 lạng bạc, bồi thường ta tổn thất, ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hối hận gặp phải ta. Lý Thái bá khí 10 phần nói. Chương 13, Đại đường Thái Quốc Công ở đây. Vương Thản nghe được Lý Thái nói đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lớn đối với Lý Thái nói, còn nhỏ tuổi khẩu khí còn không nhỏ, ngày hôm nay ra liền đứng chờ ở tại đây, nhìn ngươi có thể đem ta làm gì. Nếu như ngươi hôm nay không cho đệ ta một cái công đạo, không cần nói ngươi, chính là ngươi người nhà, cũng biết ăn không lượn tới đi. Nghe được Vương Thản đe dọa, Lý Thái vừa cười vừa nói, ta ngược lại là thật muốn nhìn, ngươi là làm sao để ta ăn không lượn tới đi. Ta hôm nay muốn nhìn một chút, Thái Nguyên Vương gia đến cùng mạnh đến mức nào. Nghe được Lý Thái nếu biết rõ, chính mình là Thái Nguyên Vương gia người, còn dám cứng rắn như thế. Cái này không khỏi để Vương Thản trong lòng cảm thấy giật mình. Dù sao Lý Thái mới là một cái 6 tuổi hải tử, dĩ nhiên có thể biết ngũ tính thất tông. Vậy đã nói rõ nàng xuất thân tuyệt đối không bình thường. Thế nhưng là bất kể như thế nào nghĩ, cũng muốn không dậy tại đây trong thành Trường An, hữu tính hoàng hào môn vọng tộc. La Thông bọn người đứng ở Lý Thái phía sau. Trận tròn con mắt giận dữ nhìn trước Vương Thản. Muốn nhìn một chút cái này Vương Ngự Sử quản gia sẽ làm sao. Biết sẽ không để cho thủ hạ động thủ, nếu như bọn họ thật sự dám động thủ, La Thông bọn họ đã làm tốt tử chiến chuẩn bị. Vị tiểu ca này, không nghĩ tới ngươi còn có một chút kiến thức, dĩ nhiên biết rõ ngũ tính thất tông. Xem ra ngươi ra thế cũng nhất định không bình thường, không nếu như để cho cha mẹ ngươi lại đây. Đại gia giải quyết một cái hôm nay sự tình. Vương Thản giọng nói rõ ràng có một ít hòa hoãn. Cha mẹ ta cũng không phải là ngươi một cái, nho nhỏ quản gia có thể gặp. Cho dù ngươi là chủ nhân Vương Ngự Sử, cũng không có tư cách này. Đã ngươi không lấy ra 1000 lạng bạc, vậy ta chỉ có thể đem cái này Vương Nhị trước tiên mang đi. Sau đó ngươi cầm bạc đi tìm ta tiền chuộc đi. Lý Thái nói xong quay về La Thông mấy người khoát tay chặn lại, để bọn hắn đem Vương Nhị mang đi. La Thông bọn họ cũng mặc kệ bộ kia, đem Vương Nhị cái lên liền chuẩn bị rời đi. Vương Thản như thế nào sẽ đồng ý đây? Vì vậy đối với Lý Thái lớn tiếng nói, Ngươi đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta bắt nạt hải tử. Nói xong liền để cho mình mang đến người xông lên, chuẩn bị cùng Lý Thái loại người động thủ. Tại một ít ác nô trong mắt, Lý Thái bọn họ chẳng qua là một đám hải tử. Chừng trị bọn họ còn không phải từng giây từng phút sự tình, vì vậy từng cái lộ ra một mặt tà tiếu, không để ý chút nào đi tới. Thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, La Thông loại người nhưng động trước. Chỉ thấy La Thông sáu người dường như hổ ở trên núi xuống đồng dạng vọt vào đoàn người. Ba năm lần liền đem đám này ác nô, đánh cho người ngã ngựa đổ. Không nên nhìn La Thông bọn họ tuổi còn nhỏ, đối phó những này bắt nạt thiện sợ ác nô, có thể tuyệt đối là dư sức có dư. Bằng không cũng không có thể trở thành, tương lai một đại danh tướng. Lần này Vương Thẳng có thể bị dọa cho phát sợ, hắn không nghĩ tới 6-7 hải tử, lại có như vậy lực chiến đấu. Hai chân không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Chỉ lo La Thông bọn họ xông lên, đem mình cũng hành hung một trận. Tiểu xuất sinh, hôm nay cái này họa ngươi tính toán trêu ra. Liên đợi đến vì ngươi hôm nay làm ra sự tình trả giá thật lớn đi. Các ngươi hoàng gia đem ở đại đường vô pháp đặt chân. Vương Thản sau khi nói xong quay đầu liền chạy, nơi nào còn bận tâm hắn mang đến những cái ác nô. Liền ngay cả đệ đệ hắn Vương Nhị, cũng đã không thể chú ý bên trên. Ca ca ngươi hiện tại đã chạy, liền ngay cả hắn mang đến những này thủ hạ, hắn cũng không thể chú ý bên trên. Ngươi nói như vậy ta làm sao bây giờ đây? Ngược lại chuộc ngươi bạc ta lấy không tới, ta là tuyệt đối sẽ không tha ngươi rời đi. Xem ra ngươi chỉ có thể cùng huynh đệ chúng ta đi một chuyến. Lý Thái nở nụ cười nói. Lần này nhưng làm Vương Nhị dưới xấu, ngay ở trước mặt ca ca Vương Thản mặt cũng dám đánh chính mình. Nếu như bị bọn họ mang đi vậy còn. Vì vậy Vương Nhị lập tức mở miệng xin tha nói, vị này ta, ngài không nên gấp gáp. Anh ta nhất định là trở lại lấy bạc. Đợi thêm một hồi hắn liền biết trở về. Lý Thái như thế nào lại không biết, cái này Vương Nhị đang chỉ hoãn thời gian. Thế nhưng là Lý Thái cũng không có nói phá. Mà là đăm chiêu nói, vậy mà như thế, vậy chúng ta liền đang chờ một hồi. Lý Thái nói để dân chúng vây xem, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Trong lòng tự nhủ, hài tử chính là hài tử, còn như vậy chờ đợi, vậy tuyệt đối nhưng là phải chịu thiệt. Thế nhưng là bọn họ lại không dám nhắc nhở, sợ sau đó gặp phải trả thù. Thế nhưng là Vương Nhị có thể cao hứng xấu, hắn biết mình ca ca sau khi trở về, nhất định biết lần thứ hai dẫn người trở về. Thậm chí còn có thể mang ngự sử phụ thị vệ tới. Vào lúc đó chính mình liền an toàn, thậm chí còn có thể báo thù rửa hận. Lý Thái, nếu như đang chờ sau đó đi, phỏng chừng vừa mới cái kia ngự sử phủ quản gia, biết mang ngự sử phủ người đến. Đến thời điểm đó thoát thân nhưng là khó khăn. Lý Thái đối với Lý Thái nhỏ giọng nói. Đại ca, ngươi sợ sao? Lý Thái nhìn La Thông hỏi. Sau đó vừa nhìn về phía mấy vị khác huynh đệ. Ta La Thông có cái gì tốt sợ, lớn không cùng bọn hắn huyết chiến đến cùng. La Thông đem ưỡn ngực lên. Một mặt không sợ hãi chút nào nói. Tân Hoài Ngọc cùng Trình Thiết Ngưu bọn họ, cũng là quay về Lý Thái gật gù. Biểu thị bọn họ cũng không sợ. Nếu mấy vị ca ca không sợ, vậy hãy để cho chúng ta nhìn, hắn có thể làm ra trò xiếc gì tới. Ta ngược lại là lo lắng sự tình tiểu không có cách nào đến trên Kim Loan Điện đi nói sao. Lý Thái vừa cười vừa nói. Nghe được Lý Thái nói như vậy. La Thông mấy người không khỏi cười. Nếu như chuyện này, cuối cùng đến Tây Thị Trường An huyện nha cửa. Tự nhiên biết chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa. Thế nhưng nếu như đến trên Kim Loan Điện, vậy coi như không giống nhau. Vào lúc đó sẽ không hoành hành quê nhà đơn giản như vậy. Thậm chí sẽ trở thành ám sát đại đường vệ vương. Lý Thái bọn họ nụ cười, trong mắt mọi người xung quanh, nhưng là biến thành không biết sâu cạn. Điều này làm cho cái kia chủ quán thật sự không nhìn nổi. Vì vậy đi tới Lý Thái bên người nói, mấy vị tiểu ca mau chóng rời đi đi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Lý Thái đương nhiên biết rõ chủ quán là ở lòng tốt nhắc nhở. Liền một mặt mỉm cười nói, lão bản đại khái có thể yên tâm, nho nhỏ một cái ngự sử phủ quản gia, còn không làm gì được ta. Lại nói, hiện tại đi thật giống cũng không kịp. Lý Thái hướng về đối diện nhất chỉ thấy một đội trên người mặc bị giáp, trong tay cầm binh khí binh lính xông lại. Người cầm đầu chính là mới vừa rồi chạy trốn Vương Thản, theo ở bên cạnh hắn binh lính, chính là ngự sử phủ thị vệ. Cái này Vương Thản đi tới Lý Thái loại người trước mặt về sau, cười lớn nói, ngự sử đại nhân có lệnh. Đem những này vô pháp vô thiên ác đồ cầm xuống, nếu như bọn họ dám phản kháng nói, có thể trực tiếp đem bọn hắn ngay tại chỗ chính phương pháp. Vương Thản sau khi nói xong, liền vung tay lên, để phía sau ngự sử phủ thị vệ, tiến lên lùng bắt Lý Thái loại người. La Thông bọn họ tay không tấc sắt đối kháng những cái ác đồ, vậy dĩ nhiên là điều chắc chắn. Thế nhưng là bây giờ đối diện những người này, trong tay thế nhưng là cầm đao thật súng thật. Nếu quả thật muốn động thủ, vậy coi như phiền phức. Thế nhưng nếu như bó tay chịu trói. Một khi bị mang về ngự sử phủ, hậu quả kia lại càng là không thể tưởng tượng nổi. dù sao người trong nhà có thể sẽ không biết, bọn họ bị ngự sử phủ người cho bắt đi. Thế nhưng là Lý Thái lại là một mặt không để ý vẻ mặt, sau đó la lớn, Thái tử điện hạ con nuôi Cản Nhi, Thái quốc công La Thông ở đây, ta xem các ngươi ai dám động đến. Muốn tạo phản không được. Chương 14, danh bất hư truyền trình rào kim. Bị Lý Thái cái này hô to một tiếng, dĩ nhiên đem đối diện đám người kia kiềm chế lại, dù sao nếu như Lý Thái nói là thật. Bọn họ nếu là dám xem Thái quốc công động thủ, đây chính là liên lụy cửu tộc trọng tội. Ở đại đường không ai không biết Thái quốc công La Thành, hắn vì là đại đường quốc lập xuống công lao hắn mã. Nhưng cũng anh niên tào thệ, con trai của hắn kế thừa Thái quốc công vị trí, đồng thời bị Thái tử Lý Thế Dân thu làm con nuôi làm điện hạ. Như vậy một cái công thần, như thế nào bọn họ có thể động? Liên tại bọn hắn khiếp sợ thời điểm, Tần Hoài Ngọc tiến lên một bước, cao giọng nói với mọi người nói, giữ quốc công Tần Quỳnh con trai, Tần Hoài Ngọc ở đây. Sau đó mọi người khác cũng dồn dập tuân ra ra thế bản thân, đầu tiên là Trình Thiết Ngưu cao giọng hô, ta chính là Lỗ quốc công Trình Giảo Kim con trai Trình Thiết Ngưu. Ngạc quốc công ý chỉ cùng con trai Bất Chỉ Bảo Lâm. Ngạc quốc công ý chỉ cùng con trai Bất Chỉ Bảo Khánh. Anh quốc công Từ Mậu công con trai Từ Lương. Lần này hiện trường thật là sôi trào lên, không nghĩ tới cái này mấy tên tiểu tử, dĩ nhiên là đại đường mấy vị quốc công nhi tử. Hơn nữa còn là Lý Thế Dân lớn nhất dựa dẫm mấy vị quốc công. Xem ra hôm nay cái này Vương Thản là muốn chịu thiệt. Bất quá đại gia cũng không có có vì Vương Thản lo lắng, trái lại vẫn còn ở trong lòng âm thầm khen hay. Không chỉ có bách tính sôi trào, liền ngay cả những binh sĩ kia sợ đến, từng cái cũng tay chân như nhũn ra. Đồng thời vui mừng chính mình đi chậm một bước, nếu quả thật cùng bọn họ động thủ. Chính mình cái mạng khả năng liền chân bảo không được. Vương Thản càng thêm không thể tin được, nhìn mặt trước mấy người. Trong lòng thầm mắng mình đệ đệ. Chẳng ai không được cần phải gây mấy cái này tiểu quốc công. Bọn họ lao cha thế nhưng là có tuyệt đối quyền thế. Nếu như mình là thất tông ngũ tính đích truyền còn nói được, đáng tiếc chính mình nhưng chỉ là một cái bằng chi. Thế nhưng là việc đã đến nước này, coi như mình hối hận thì có ích lợi gì đây. Ở dưới con mắt mọi người, sát nhân diệt khẩu là không thể nào. Còn nữa nói, những thị vệ này cũng sẽ không nghe chính mình một quản gia, đi giết mấy vị tiểu quốc công. Vì lẽ đó Vương Thản biết mình xong. Đúng lúc này, một đội nhân mã xông lại, đến chính là đại đường 16 vệ, Hữu Vũ vệ binh lính. Cái này Hữu Vũ vệ đại tướng quân, chính là Trình Thiết Ngưu lão cha, hôn thế ma vương Trình Giảo Kim. Muốn nói tới Trình Giảo Kim, làm sao đột nhiên tới đây Tây Thị, hơn nữa còn là mang theo trọng binh tới. Đây là tuyệt đối không hợp lẽ thường, thế nhưng Trình Giảo Kim nhưng thật sự xuất hiện, đây rốt cuộc là tại sao? Kỳ thực vấn đề rất đơn giản, đây cũng là Lý Thái vẫn không có sợ hãi nguyên nhân. Chính mình lần thứ nhất rời đi Thiên Sách Phủ. Đi tới tốt xấu lẫn lộn Trường An Tây Thị. Không khỏi để Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu lo lắng, tự nhiên sẽ phái người trong bóng tối bảo vệ mình. Mà cái này Trình Giảo Kim chính là Lý Thế Dân phái tới, hắn vẫn phụ trách trong bóng tối bảo hộ, nếu như chưa từng xuất hiện nguy hiểm gì tình huống, vậy thì không nên quấy rầy bọn nhỏ nhã hứng. Nếu như nếu xuất hiện nguy hiểm gì, vậy sẽ phải ngay lập tức xuất hiện. Bất quá Lý Thái có thể không biết mình lao cha, trong bóng tối phái tới bảo vệ mình người. Dĩ nhiên là đường đường 16 vệ bên trong Hữu Vũ vệ. Càng không nghĩ đến sẽ là Trình Giảo Kim tự mình dẫn đội. Tuy nhiên Lý Thái không nghĩ tới, cha mình sẽ làm ra như vậy trận chiến, thế nhưng là hắn lại biết rõ tại đây trong thành Trường An, dám đối với La Thông bọn họ động thủ người, thế nhưng là ít ỏi. Vì lẽ đó Lý Thái mới sẽ như thế không có sợ hãi. Kết quả cùng Lý Thái muốn một dạng, làm ngự sử phủ thị vệ, biết rõ đối diện những hài tử này thân phận về sau, tuyệt đối không có ai, dám ở xung lên. Liền ngay cả người trong cuộc Vương Thản, cũng là một mặt choáng váng vẻ mặt. Kỳ thực Trình Giảo Kim cũng là đủ xấu, nếu như đổi thành người khác, phỏng chừng ở Vương Thản dẫn người đến một khắc đó, liền biết dẫn người xuất hiện. Thế nhưng là Trình Giảo Kim nhưng muốn nhìn một chút, Lý Thái có thể không thể tự kiềm chế giải quyết. Cho nên mới ở Lý Thái ổn định cục thế sau xuất hiện. Đương nhiên Trình Giảo Kim cũng là sợ Vương Thản chó cùng rất dậu. Trình Giảo Kim xuất hiện, liền tới đến Vương Thản trước mặt. Dùng trong tay mạch đao chỉ vào Vương Thản nói. Ngươi là nhà ai cầu nô tài, dám làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình tới. Ta xem ngươi là không sống bình tĩnh. Trình Giảo Kim tại sao nắm là mạch đao? Mà không phải hắn bắt quái kim toàn khai Sơn Việt. Nguyên nhân chính là cái này mạch đao, so với bắt quái kim toàn khai Sơn Việt càng thêm thích hợp bộ chiến. Vì lẽ đó đại đường 16 vệ, ở Trường An thành bên trong đều là sử dụng mạch đao. Nguyên lai là Lỗ quốc công Trình tướng quân, ta là ngự sử phủ quản gia. Mới vừa rồi cùng mấy vị tiểu quốc công có một chút hiểu nhầm. Ta vậy thì hướng về mấy vị tiểu quốc công chịu nhận lỗi. Vương Thản một mặt quyến rũ vẻ mặt, đối với Trình Giảo Kim nói. Thất tông ngũ tính vậy cũng tuyệt đối là danh môn vọng tộc, liền ngay cả hoàng thượng đều biết cho ba phần mặt. thế nhưng bọn họ chỉ có không dám đắc tội, chính là những này 16 vị tướng quân. Bọn họ tùy tùng Lý Thế Dân chinh chiến tứ phương, lập xuống qua công lao hắn mã. Ở trong mắt bọn họ chỉ có Lý Thế Dân, cái gì thất tông ngũ tính đối với bọn hắn mà nói, cũng không sẽ bị để vào trong mắt. Có một câu nói, Lao Trình ta muốn nói cho ngươi hiểu, ta cũng không phải là vì là hài tử nhà ta ra mặt. Ngươi hôm nay đắc tội cũng không chỉ là mấy tiểu bối. Càng không phải là một câu chịu nhận lỗi, là có thể giải quyết. Trình Giảo Kim vừa cười vừa nói. Nghe được Trình Giảo Kim, Vương Thản không khỏi sững sờ. Sau đó mở miệng nói, Lỗ Quốc Công, ta biết rõ ngươi cũng không đem nho nhỏ ngự sử phủ để vào trong mắt, thế nhưng hôm nay chẳng qua là một cái hiểu nhầm, mấy vị tiểu quốc công cũng không có bị thương. Khó nói ngươi còn chuẩn bị bám vào không tha không được. Ta Lão Trình Thảo Mãng xuất thân, nào dám không đem ngũ tính thất tông để ở trong mắt. Không cần nói mấy đứa trẻ không có bị thương, coi như là bị các ngươi đánh. Chúng ta lão ca mấy cái, cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Chỉ bất quá hôm nay sự tình, có một chút không phải bình thường, vì lẽ đó chuyện này khả năng có một chút phiền phức. Trình Giảo Kim nhìn Vương Thản, một mặt làm khó dễ vẻ mặt nói. Trình ba bá, kỳ thực hôm nay sự tình rất tốt giải quyết. Chỉ cần hắn thưởng cho ta 1000 lạng bạc, hôm nay sự tình coi như. Bằng không ta chỉ có thể tìm người vì ta làm chủ. Lý Thái đi tới Trình Giảo Kim trước mặt, đối với Trình Giảo Kim nói. Ta ngược lại muốn xem, con nhà ai khẩu khí lớn như vậy. Dám lừa bịp ta ngự sử phủ quản gia. Lúc này cái kia Vương Thản chủ nhân, Vương ngự sử cũng mang người tới. Đồng thời một mặt xem thường vẻ mặt nói. Nguyên lai là Vương ngự sử đại nhân, đã ngươi đến, chuyện này Lao Trình ta nhưng là mặc kệ. Những hải tử này vô pháp vô thiên quen, lời ta nói bọn họ cũng không nghe. Bất quá ta tin tưởng Vương ngự sử đại nhân, tuyệt đối có thể để cho bọn họ thêm một chút kiến thức. Trình Giảo Kim một mặt như phụ trọng gỡ vẻ mặt, đối với Vương ngự sử nói. Nếu Lô Quốc Công đem chuyện nào giao cho ta, vậy ta liền để bọn họ biết rõ, dựa vào phụ thân công lao, là không thể nào làm mưa làm gió. Vương ngự sử đối với Trình Giảo Kim nói. Cái này thất tông ngũ tính cùng những ngày này sách phủ võ tướng, vốn là không phải là đặc biệt cùng hòa thuận. Hôm nay bắt được cái này thời cơ, Vương ngự sử lại làm sao có khả năng bỏ qua đây. Thậm chí hắn đã nghĩ kỹ, chờ một chút liền lợi dụng thiên sách phủ võ tướng đời sau, dựa dẫm cha mình địa vị, công nhiên xảo trá chính mình quản gia sự tình, ở trong triều đình tham gia bọn hắn một quyền. Chương 15, Lý Thái vang lên chiêu thiên cổ. Vương ngự sử nói có lý, chúng ta những này thảo mãng người, lại có công lao gì có thể nói đây. Cái này đại đường thiên hạ, nếu như không có thất tông ngũ tính, lại nào có hôm nay huy hoàng đây. Hôm nay ngươi và ta liền cùng một nơi, đem những này vô pháp vô thiên tiểu hỗn đản, mang tới trên Kim Loan Điện đi thấy mặt vua. Để bọn hắn biết rõ, bọn họ lao tử cái rắm cũng không phải. Trình Giảo Kim đối với Vương ngự sử nói. Là một người cũng đã có thể nghe ra, Trình Giảo Kim trong lời nói tức giận. Thế nhưng là cái này Vương ngự sử nhưng làm bộ bị thai không nghe thấy, trái lại như ý can bỏ liêu nói, thiên sách phủ các vị tướng quân công lao, đó là không thể xóa nhòa. Thế nhưng là cái này không có nghĩa là các ngươi tử tôn, có thể muốn làm gì thì làm. Bản quan thân là ngự sử, có giám sát thiên hạ trách nhiệm. Vì lẽ đó chuyện hôm nay, bản quan vô pháp cho Lô Quốc Công khuôn mặt này. Nếu Lô Quốc Công muốn Kim Điện thấy mặt vua, như vậy chúng ta liền cùng nhau đi tới đi. Vì vậy Trình Giảo Kim cùng Vương ngự sử hai người, liền dẫn Lý Thái cùng La Thông, bọn họ bảy hải tử. Cùng với người trong cuộc Vương Thản cùng Vương Nhị, hướng về Hoàng Cung mà đi. Ở chuẩn bị lên đường thời điểm, Lý Thái nhỏ giọng đối với Trình Giảo Kim nói, Trình bá bá ngươi khiến người ta, đem cái này chủ quán lặng lẽ mang theo, có thể cần dùng đến. Trình Giảo Kim gật gù về sau, liền theo Lý Thái nói, đem cái kia chủ quán cho cùng một nơi mang tới. Đương nhiên cũng không có cùng bọn hắn đồng hành, mà là sau đó theo, cũng hướng về Hoàng Cung đi đến. Lúc này Vương Nhị, đó là khỏi nói không cao hứng, hắn không nghĩ tới, Vương ngự sử dĩ nhiên sẽ vì chính mình đứng ra. Cái này ở trong mắt hắn, đây tuyệt đối là đáng giá huyền diệu. Hơn nữa hắn còn cảm giác mình, nhất định sẽ không sao. Vì lẽ đó một mặt dương dương tự đắc vẻ mặt. Rất nhanh, mọi người liền đi đến bên ngoài Hoàng Cung, nhưng là bây giờ cũng không phải lâm chiều thời gian. Muốn tiến vào Hoàng Cung, nhất định phải đến Cửu Khanh phòng nghỉ, sau đó để trị sự thái giám thông báo. Được Hoàng đế cho phép, mới có thể từ trị sự thái giám mang theo, tiến cung yết kiến Hoàng thượng. Vì lẽ đó Vương ngự sử tự nhiên là mang người, chuẩn bị hướng về Cửu Khanh phòng nghỉ đi. Thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, Trình Giảo Kim lại đột nhiên nói, Vương ngự sử, bây giờ chính là buổi trưa, Hoàng thượng có giấc ngủ chưa thói quen, ngươi nên biết. Chính là để thái giám đi thông bẩm, Hoàng thượng bất tỉnh hắn cũng không dám nói. Vậy cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Không bằng trực tiếp vang lên chiêu thiên cổ đi. chiều này thiên cổ cũng không phải là, tuy tuy tiện tiện là có thể vang lên. Cái kia có thể phải có sự kiện trọng đại, mới có thể vang lên. Trong tình huống bình thường, đều là ở có biên quan cấp báo thời điểm, mới biết vang lên chiều này thiên cổ. Chiều thiên cổ vừa vang, bách quan vào chiều, thiên tử giá lâm. Nghe được Trình Giảo Kim, Vương Ngự Sử trong lúc nhất thời dĩ nhiên ngây người. Hắn không nghĩ tới Trình Giảo Kim, dĩ nhiên để hắn gõ chiều thiên cổ. Vương Ngự Sử cũng không phải người ngu, làm sao sẽ tin tưởng Trình Giảo Kim. Tự nhiên biết là Trình Giảo Kim đang làm chuyện xấu. Vì vậy Vương Ngự Sử đối với Trình Giảo Kim nói, Lỗ Quốc Công nếu muốn gõ chiêu thiên cổ, vậy bản quan liền ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi có thể đi nhanh về nhanh, không nên làm lỡ thời gian. Vương Ngự Sử lời này nói không đúng. Ngươi là nguyên cáo, hai tử nhà ta là bị cáo. Nào có bị cáo kích chống kế oan. Vì lẽ đó cái này cổ còn phải Vương Ngự Sử ngươi tới gõ. Đương nhiên ngươi muốn phải không, vậy thì quên đi. Bất quá ta có thể trước đó nói cho ngươi, để chúng ta chờ quá lâu không thể được. Trình Giảo Kim nói, Vương Ngự Sử tức thật đấy, để hắn gõ chiêu thiên cổ, hắn xác thực không dám. Thế nhưng là nếu là bởi vì chờ thời gian quá dài, để Trình Giảo Kim nắm lấy cớ, mang theo những nước nhỏ này công đi. Vậy mình kế hoạch nhưng là rơi khoảng không. Muốn nói tới Vương Ngự Sử cũng đủ xấu, chính mình không dám gõ, Trình Giảo Kim sẽ không gõ. Vậy thì tìm một người đi gõ, vì vậy liền đem ánh mắt nhìn về phía Lý Thái. Hắn cảm thấy Lý Thái tuyệt đối là, tốt nhất gánh oan nhân tuyển. Vì vậy đối với Lý Thái nói, ngươi không phải là để ta quản gia, cùng ngươi 1.000 lạng bạc sao. Như vậy nói cách khác, ngươi mới thật sự là nguyên cáo, chiều này thiên cổ nên từ ngươi tới gõ. Không biết ngươi dám không dám. Chiều này thiên cổ là cái gì, cùng cửa nha môn chống kêu hoan, có phải là giống nhau hay không? Chỉ cần vang lên hắn, là có thể nhìn thấy đại nhân. Lý Thái nhìn Vương Ngự Sử hỏi. Vẻ mặt đó khỏi nói có bao nhiêu manh. Gần như, chỉ cần ngươi vang lên chiêu thiên cổ. Liền tuyệt đối có thể nhìn thấy hoàng thượng. Vương Ngự Sử gật gù, không có ý tốt đối với Lý Thái nói. Đã như vậy, vậy này chiêu thiên cổ, liền từ ta đến gõ đi. Lý Thái sau khi nói xong, xoay người hướng về chiêu thiên cổ phương hướng mà đi. Nhìn thấy Lý Thái muốn đi gõ chiêu thiên cổ, La Thông vội vã tiến lên ngăn cản Lý Thái. Lý Thái, cái kia chiêu thiên cổ thế nhưng là tùy tiện gõ, không nên bị cái kia Vương Ngự Sử bị lừa. La Thông nhỏ giọng đối với Lý Thái nói. Đại ca không cần phải lo lắng. Ta tự có tính toán. Lý Thái sau khi nói xong, đừng tiếp tục hướng chiêu thiên cổ phương hướng mà đi. Rất nhanh Lý Thái liền đi đến chiêu thiên cổ dưới. Chiều này thiên cổ cũng không phải là không có ai canh gác, từ sáng đến tối mỗi thời mỗi khắc, đều có người ở đây phụ trách tuần tra. Một lòng phát có người tới gần ngay lập tức sẽ cảnh cáo. Nếu như ngươi xông vào chiêu thiên cổ lầu, cái kia xuống sân chỉ có một, chính là chết. Đương nhiên nếu như ngươi thật sự có biên quan cấp báo, vậy dĩ nhiên là không giống nhau. Lý Thái đi tới chiêu thiên cổ dưới lầu, thì có thị vệ lại đây ngăn cản. Chỉ thấy Lý Thái lấy ra một cái yêu bài, cho cái kia minh thị vệ nhìn. Sau đó liền công khai đi lên trước. Cách đó không xa Vương Ngự Sử cũng cảm thấy kỳ quái, hắn không biết thị vệ tại sao sẽ làm Lý Thái, dễ dàng như vậy liền lên chiêu thiên cổ lầu. Kỳ thực hắn cũng không có hy vọng, Lý Thái có thể vang lên chiêu thiên cổ. Bởi vì hắn biết rõ, thị vệ nhất định biết ngăn lại Lý Thái. Chỉ cần Lý Thái xông vào, vậy hắn kế hoạch liền thành công. Bởi vì chỉ cần Lý Thái xông vào chiêu thiên cổ lầu, như vậy thì nhất định biết dẫn lên gây rối trong hoàng cung Lý Huyên, tự nhiên cũng là sẽ biết. Đến thời điểm đó chính mình lại thêm mắm giảm muối, liền tuyệt đối đủ thiên sách phủ cái nhóm này võ tướng uống một bình. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Lý Thái đã vậy còn quá dễ dàng liền lên. Rất nhanh chiêu thiên cổ liền bị Lý Thái cho vang lên, chiều này thiên cổ vừa vang, phụ trách trông coi chiêu thiên cổ thị vệ, có thể ăn kinh hại không nhỏ. Vội vã tiến lên từ Lý Thái trong tay. Đoạt được rồi trống rồi nói ra, ông nội ta nhà, cái này có thể không phải có thể tùy tiện gõ. Làm sao không thể, vừa nãy Vương Ngự Sử nói cho ta biết, chỉ cần ta gõ chiều này thiên cổ, là có thể nhìn thấy hoàng gia ra. Lý Thái một mặt không rõ vẻ mặt, nhìn tên thị vệ kia nói. Tuy nhiên chiều thiên cổ chỉ là vang vài tiếng, nhưng là đủ để kinh động sở hữu văn võ bá quan. Liền ngay cả trong hoàng cung Lý Huyên, cũng đồng dạng bị kinh động. Lý Huyên lập tức đứng dậy chạy tới Kim Loan Điện, kiểm tra đến cùng xảy ra chuyện gì. Văn võ bá quan cũng đội vàng hướng về hoàng cung mà tới. Rất nhanh Lý Thái bọn họ liền bị thị vệ, mang tới trên Kim Loan Điện. Làm Lý Huyên nhìn thấy trước mặt mình đứng người, dĩ nhiên là cháu mình Lý Thái lúc. Liền một mặt không rõ nhìn về phía, Lý Thái bên người Trình Giảo Kim. Bởi vì Lý Huyên cảm thấy chuyện này, nhất định cùng Trình Giảo Kim thoát không quan hệ. Nhìn thấy Lý Huyên nhìn mình, Trình Giảo Kim lập tức mở miệng nói, Hoàng thượng, việc này có thể cùng ta lão Trình không có quan hệ. Là vệ vương chính mình đi gõ. ta cũng không có xui khiến hắn. Nghe được Trình Giảo Kim, Vương Ngự Sử liền biết, mình bị Trình Giảo Kim cho chơi. Thế nhưng là việc đã đến nước này, đã không còn đường quay đầu. Chỉ có thể oán hận nhìn Trình Giảo Kim, hận không đắc dụng ánh mắt giết chết Trình Giảo Kim. Chương 16, ta là hài tử ta hết sức. Nghe được Trình Giảo Kim nói về sau, Lý Huyên nhìn phía dưới mấy người tâm, bên trong đã biết sự tình đại khái. Phòng trưng lại là cái Trình Giảo Kim đang hố người, cái này bị hố người tuyệt đối chính là, đứng ở bên cạnh hắn Vương Ngự Sử. Lúc này văn võ quan viên cũng tướng kế đi tới trên Kim Loan Điện, Thái tử Lý Thế Dân đương nhiên cũng không ngoại lệ. Khi hắn nhìn thấy Lý Thái một mặt oan ức vẻ mặt, đứng ở trong điện Kim Loan thời điểm. Trên mặt rõ ràng hiển lộ ra một tia nộ khí. Phu hoàng, không biết là người phương nào vang lên chiêu thiên cổ. Nơi nào lại phát sinh chiến sự, nhi thần nguyện thống binh lần thứ hai xuất chiến. Tuy nhiên Lý Thế Dân đã cảm giác được, lần này chiêu thiên cổ vang, thực sự không phải là có ngoại địch xâm lấn. Hơn nữa vô cùng có khả năng cùng con trai của chính mình có quan hệ, thế nhưng hắn vẫn là như thế nói. Thiên sách phủ một đám văn thần võ tướng, cũng đồng thời đứng ra hướng về Lý Huyên tấu báo nói, chúng ta nguyện theo Thái tử Điện Hạ đi theo làm tùy tùng, ra ngựa bọc thầy sẽ không tiếc. Tính toán, hôm nay cũng không có cái gì chiến sự. Vang lên chiêu thiên cổ người, không phải người khác, chính là các ngươi Thái tử Điện Hạ nhi tử, vệ vương Lý Thái. Còn hắn tại sao biết vang lên chiêu thiên cổ, chấm hiện nay cũng không rõ lắm. Lý Huyên một vung vung tay sau nói với mọi người nói. Phu hoàng, ngươi nói là Lý Thái vang lên chiêu thiên cổ. Sao lại có thể như thế nhỉ, hắn lại là làm sao biết được chiêu thiên cổ tồn tại đây. Vang lên nó lại có mục đích gì đây? Lý Thế Dân không rõ hỏi. Thái tử Điện Hạ, chuyện đã xảy ra là như thế này vì vậy Trình Giảo Kim thêm mắm thêm muối, đem Lý Thái vang lên chiêu thiên cổ trải qua, hướng về mọi người miêu tả một lần. Trong đó còn cố ý nói rõ, Lý Thái là bị Vương Ngự Sử mê hoặc, mới vang lên chiêu thiên cổ. Chưa kịp đến Lý Thế Dân nói chuyện, cái kia Vương Ngự Sử đã sợ đến thân thể như run cầm cập, hắn gấp vội vàng quỳ xuống đất đối với Lý Huyên nói, Hoàng thượng chưa nghe Lỗ Quốc Công nói bậy, ta chẳng qua là một câu lời nói đùa mà thôi. Lại nói, trước hết đưa ra gõ chiêu thiên cổ, cũng không phải thần, mà là Lỗ Quốc Công. Xem ra các ngươi là ai dự ý nấy, đã như vậy, cái kia chấm liền hỏi hỏi người trong cuộc đi. Thanh tước rốt cuộc là chuyện ra sao, Hoa Hoàng gia ra nói một chút. Lý Huyên đối với Lý Thái nhẹ giọng nói ra. Hoàng gia ra, Tôn Nhi cũng không biết, cái kia chiêu thiên cổ không thể tùy tiện gõ. Vương Ngự Sử nói cho Tôn Nhi, chiêu thiên cổ cùng nha môn chống kêu hoan một dạng, chỉ cần gõ là có thể nhìn thấy Hoàng gia ra. Tôn Nhi ở Tây Thị được quan ức, muốn gặp Hoàng gia ra tố khổ, vì lẽ đó liền gõ. Lý Thái dùng ngốc manh vẻ mặt đối với Lý Huyên nói. Lần này Vương Ngự Sử nhưng là không bình tĩnh, nếu như Lý Huyên tin tưởng Lý Thái. Vậy mình trách nhiệm có thể to lắm. Vì vậy vội vàng nói, Hoàng thượng, lúc đó thần bị Lỗ Quốc Công, dùng ngôn ngữ sỉ nhục nhất thực mất lòng người. Cho nên mới nói ra nói như vậy, vốn là một câu lời vô ích, không nghĩ tới đúc thành sai lầm lớn. Vẫn được Hoàng thượng thứ tội. Cái này Vương Ngự Sử cũng là người thông minh, biết mình chống chế tuyệt đối là không làm nên chuyện gì. Đã như vậy vậy không bằng lấy lui làm tiến. Để Lý Huyên cảm giác mình, nói như vậy là sự tình ra có nguyên nhân. Chuyện đã xảy ra chấm đã đại thể minh bạch. Vì lẽ đó chuyện hôm nay chấm liền không vấn tội. Bất quá Lý Thái một mình vang lên chiêu thiên cổ việc, nếu không làm ra trừng phạt, khó bình mọi người lời nói. Không biết các vị cảm thấy, nên làm sao xử phạt vệ vương. Lý Huyên mở miệng nói với mọi người nói. Hoàng thượng, tuy nhiên vô cớ vang lên chiêu thiên cổ chính là tội chết. Thế nhưng vệ vương vẹn vẹn 6 tuổi, căn bản không biết chiều này thiên cổ tầm quan trọng. Có câu nói rất hay người không biết không trách, còn nữa nói, cũng là vệ vương chịu nhục trước. Cho nên mới sẽ làm ra việc này, thần cảm thấy phạt vệ vương cấm túc 2 tháng lấy đó trừng phạt liền có thể. Hà Gian Vương Lý Hiếu cũng đứng ra nói. Hà Gian Vương nói có lý, vậy hãy để cho Thái tử đem Lý Thái mang về, ở thiên sách phủ bên trong cấm túc 2 tháng, không được tự mình rời đi thiên sách phủ. Lý Huyên cuối cùng vỗ bàn nói. Hoàng gia gia, để Tôn Nhi cấm túc thiên sách phủ, Tôn Nhi tâm phục khẩu phục. Chỉ bất quá Tôn Nhi có một chuyện, muốn cùng Hoàng gia gia nói. Cũng chính là Tôn Nhi vì sao biết vang lên chiêu thiên cổ nguyên nhân. Lý Thái quỳ gối trên Kim Loan Điện đối với Lý Huyên nói. Đúng, thanh tước không nói, chấm ngược lại là quên. Vừa nãy ngươi nói ở Tây Thị chịu đủ. Lại là chuyện ra sao? Mau mau hòa Hoàng gia ra nói một chút, ai bắt nạt chấm Tôn Nhi, Hoàng gia ra vì ngươi làm chủ. Lý Huyên đối với Lý Thái cương triều nói. Vì vậy, Lý Thái liền đem chính mình cùng La Thông loại người, đến Tây Thị chơi đùa, cũng bị Vương Nhị cướp chính mình bạc trải qua. Tỉ mỉ nói một lần, tuy nhiên Lý Thái cũng không có thêm mắm thêm muối, nhưng cũng đủ để cho Lý Huyên cảm thấy tức giận. Lý Thái vừa nói xong, Trình Giảo Kim lại mở miệng nói, Hoàng thượng ngươi là không biết, lúc đó không muốn là ta láo chỉnh, vừa vặn tuần nhai trải qua như vậy bên trong. Vệ vương phỏng trừng cũng đã, tang thân ở ngự sử phủ thị vệ trong tay. Ta láo chỉnh sợ hắn vương ngự sử ngụy biện, còn cố ý mang đến mấy vị người chứng kiến. Không tin hoàng thượng có thể tự mình tra hỏi, xem láo chỉnh ta có không có nói láo. Không nghĩ tới một cái ngự sử phủ quản gia, dĩ nhiên khoa trương đến trình độ như thế. Để đệ đệ hắn ở Tây Thị làm sao làm thịt nhiều năm, dĩ nhiên không người dám quản. Nếu như hôm nay gặp phải không phải là Lý Thái. Cái kia đem lại có người hàm đoan. Lý Huyên tức giận vô bàn mà lên lớn tiếng nói. Hoàng thượng, là thần quản giáo cấp dưới không nghiêm, mới phải xuất hiện như vậy sai. Thần đã đem hai người bọn họ, mang tới Kim Loan Điện, hoàng thượng chỉ tội. Muốn nói vương ngự sử đầu não quả nhiên linh hoạt, dĩ nhiên tại đây quan trọng thời điểm, biến thành đại nghĩa diệt thân quan thanh liêm. Thế nhưng là Kim Loan Điện ở ngoài vương thản cùng vương nhị, có thể cũng không biết, mình đã trở thành con rơi. Còn một mặt vênh váo tự đắc vẻ mặt, cho rằng chờ mình một chút chủ nhân, liền sẽ vì chính mình hạ giận. Để những cái ngãi con cho mình chịu nhận lỗi. Cho nên khi bọn họ nghe được hoàng thượng triệu kiến về sau, liền một mặt hưng phấn đi vào Kim Loan Điện. Còn không chờ bọn hắn quỳ xuống hành lễ, liền có thị vệ lại đây, đem hai người đè xuống đất, trực tiếp trên trói dây thừng. Lần này vương thản cùng vương nhị có thể dọa sợ, bọn họ không nghĩ tới, sự tình dĩ nhiên sẽ biến thành như vậy. Vì vậy một mặt chờ đợi, nhìn mình chủ nhân vương ngự sử, hy vọng hắn có thể coi chính mình cầu xin. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy vương ngự sử cái kia băng lánh mặt về sau, liền triệt để thất vọng. Hai người các ngươi lớn mật nô tài, dĩ nhiên tại bên ngoài lấy ngự sử phủ danh nghĩa, làm sao làm thịt nhiều năm. Không muốn là hôm nay phạm ở vệ vương trong tay, ta còn bị các ngươi che tại cổ bên trong đây. Vương ngự sử một mặt vô cùng đau đớn vẻ mặt, đối với vương thản hai người nổi giận mắng. Hoàng gia gia, tôn nhi cùng mấy vị ca ca nói, muốn cho hắn đền ta nhóm 1.000 lạng bạc. Làm huynh đệ chúng ta mấy người tinh thần tổn thất phí. Vì lẽ đó còn hoàng gia gia làm chủ, để bọn hắn đem bạc đổi cho tôn nhi. Lý Thái làm ra một bộ, chỉ quan tâm bạc vẻ mặt nói. Con nhỏ tuổi vậy mà như thế hái tài, bất quá cái này bồi thường muốn được có lý có chứng cứ, vương ngự sử xin ngài chỉ điểm. Còn hai tên cẩu nô tài này, lập tức gáp hướng về pháp trường khai đao vấn trạm. Lý Huyên sau khi nói xong xoay người rời đi Kim Loan Điện. Chương 17, là thời điểm bắt đầu chuẩn bị. Lý Huyên đi, vương thản cùng vương tiểu nhị cũng bị thị vệ, áp đi mở đao vấn trạm. Vương ngự sử hướng về Lý Thế Dân nhận rõ, rất nhanh liền sẽ đem 1.000 lạng bạc, đưa đến thiên sách phủ giao cho Lý Thái. Sau đó cũng là vội vã rời đi. Dù sao hôm nay người khác có thể ném lớn, đợi tiếp nữa chỉ sẽ gặp người ta chế nhạo. Lý Thái nháy chính mình đôi kia mắt to, manh manh đối với Lý Thế Dân nói, phụ thân, cái kia vương ngự sử thật biết nói chuyện giữ lời sao. Nếu là hắn chơi xấu không cho làm sao bây giờ. Không muốn ở trước mặt ta giả bộ đáng thương, hôm nay sự tình về nhà sau đó, ta lại tìm ngươi tính sổ. Lý Thế Dân sau khi nói xong liền hướng về mọi người từ biệt. Sau đó mang theo Lý Thái ra Kim Loan Điện. Còn lại mấy đứa trẻ, cũng phân biệt bị người nhà bọn họ mang đi. Chỉ có La Thông nhưng theo Lý Thế Dân hồi thiên sách phủ. Trở lại thiên sách phủ, trưởng tôn vô cấu liền vội vàng dò hỏi Lý Thế Dân, đến cùng nơi nào phát sinh chiến sự. Có phải hay không lại yếu lĩnh binh nắm giữ ân soái xuất trình? Bởi vì trưởng tôn vô cấu nhìn thấy Lý Thế Dân, căng thẳng gương mặt đó, cho rằng nhất định phát sinh cái gì vướng tay chân sự tình. Phát sinh cái gì chiến sự, vậy sẽ phải hỏi ngươi bảo bối nhi tử. Lý Thế Dân tức giận đối với trưởng tôn vô cấu nói. Nghe được sự tình kéo tới Lý Thái trên thân, trưởng tôn vô cấu liền nhìn về phía Lý Thế Dân bên người Lý Thái. Mới vừa rồi còn không có chú ý Lý Thái, cùng Lý Thế Dân đồng thời trở về. Bởi vì trưởng tôn vô cấu tâm, tất cả đều đặt ở Lý Thế Dân có hay không lại muốn xuất chinh bên trên. Vì lẽ đó căn bản là không có có lưu ý, Lý Thái tại sao sẽ cùng Lý Thế Dân ở cùng một nơi. Nghe được Lý Thế Dân nói như vậy, liền cúi đầu đối với Lý Thái hỏi, rốt cuộc là chuyện ra sao, không biết cái này triều thiên cổ là ngươi gõ chứ. Mẫu thân, cái kia cổ đúng là thanh tước gõ. Bất quá là có người bắt nạt thanh tước. Thanh tước muốn tìm hoàng gia ra cáo trạng, cho nên mới gõ cái kia cổ. Lý Thái vẫn cứ duy trì cái kia manh manh vẻ mặt, đối với trưởng tôn vô cấu nói. Chưa kịp trưởng tôn vô cấu nói cái gì, một bên La Thông liền mở miệng nói, nghĩa mẫu, chuyện này cũng không quái Lý Thái, muốn trách thì trách cái kia đáng chết vương ngự sử. Hắn quản gia ủy thế hiếp người lại đến La Thông đem chuyện đã xảy ra, cùng trưởng tôn vô cấu nói một lần. Nhìn thấy trưởng tôn vô cấu một mặt lo lắng vẻ mặt, Lý Thế Dân nói, vốn là cho là ngươi lệ được danh sư. Biết càng thêm thông hiểu lý lẽ. Không nghĩ tới dĩ nhiên mang người, đi Tây Thị hồ đồ. Không muốn là trình rảo kim vừa vặn trải qua, bây giờ nói không lên chuyện ra sao đây. Phu hoàng cấm túc ngươi 2 tháng, ta xem hay là quá nhẹ. Nghe được Lý Thế Dân nói như thế, Trưởng tôn Vô Cấu lập tức liền minh bạch, Lý Thế Dân dụng ý vì vậy cũng là một mặt tức giận vẻ mặt nói, phụ thân ngươi nói đúng, cấm túc 2 tháng xác thực quá nhẹ. Liền thêm phạt ngươi mỗi ngày chép sách 1000 chữ. Nhìn Lý Thái rủ xuống đầu, một mặt túi đầu rủ rũ đi. Lý Thế Dân mới lộ ra nụ cười, sau đó đối với bên người trưởng tôn Vô Cấu nói, may mà ngươi xem minh bạch ta tâm ý, bằng không ngươi muốn là thay hắn nói vài lời lời hay. Phòng trưng tiểu tử này đôi liền biết vểnh đến trên trời. Ngươi và ta phu thê nhiều năm, ta như thế nào biết không nhìn ra ngươi tâm ý, chỉ bất quá như vậy biết sẽ không, để tiểu thanh tức thương tâm đây. Trưởng tôn Vô Cấu có một chút lo lắng nói. Hắn sẽ thương tâm, ngươi xem hắn diễn kịch bản lĩnh có cỡ nào cao. Rõ ràng là lừa bịp người ta Vương Ngự Sử 1000 lạng bạc, lại làm cho hắn ở phụ hoàng trước mặt nói, chính mình xem được bao lớn oan ức giống như. Lý Thế Dân lắc đầu một cái về sau, vừa cười vừa nói. Kỳ thực lúc này Lý Thế Dân trong lòng, khỏi đề cao hứng bao nhiêu. Cái này ngũ tính thất tông quả thật có một điểm quá càn rỡ, ỷ vào chính mình tông chủ thực lực, luôn là xa lánh quan lại khác. Tiếp tục như vậy chung quy không phải là một cái cách nào. Trưởng tôn Vô Cấu đối với Lý Thế Dân nói. Thế gia đại tộc đối với quốc gia là có lợi, nhưng cũng là có hại. Ở không có hoàn toàn chắc chắn trước, là vô pháp dao động bọn họ. Bằng không liền sẽ như cùng tùy dạng đế đồng dạng gấp công gần cắt, cuối cùng rơi vào tông miếu khó giữ được mức độ. Lý Thế Dân thở dài nói. Không nói Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu nói chuyện phiếm, chỉ nói riêng Lý Thái cùng La Thông trở lại chính mình tiểu viện. Sau khi trở về, Lý Thái liền cao hứng đối với La Thông nói, đại ca lúc này chúng ta có tiền. Bất quá này 1000 lượng quả thật có chút quá ít, chúng ta nếu muốn cách nào đem nó trở nên. Ta nói Lý Thái, hiện tại ngươi còn đang suy nghĩ bạc sự tình, ngươi có phải hay không nên suy nghĩ một chút, ngươi cấm túc 2 tháng này làm như thế nào vượt qua. La Thông lo lắng đối với Lý Thái nói. Ở La Thông trong mắt, bị cấm túc 2 tháng. Không thể nghi ngờ là thiên đại trừng phạt, huống chi còn muốn mỗi ngày chép sách 1000 chữ. Đây quả thực là hắn vô pháp tưởng tượng. Cấm túc có quan hệ gì, ngược lại ta cũng không muốn ra ngoài chuyển loạn. Bất quá kiếm tiền sự tình lại không thể làm lỡ, chờ này 1000 lượng bạc đưa tới sau đó. Ngươi liền cầm lấy nó, tìm người đi thu mua một ít tôm khô trở về. Nhất định phải lên tốt làm tôm khô, ta hữu dụng nơi. Lý Thái một mặt không đáng kể vẻ mặt đối với La Thông nói. Lý Thái, không phải là ta không giúp ngươi. Thế nhưng là để ta đi thu mua cái gì tôm khô, ta thật không biết phải làm gì. La Thông gãi đầu một cái, bất đắc dĩ đối với Lý Thái nói. La Thông nói để Lý Thái muốn tìm, mình và La Thông bọn họ cũng đều là hải tử. Chuyện này vẫn đúng là không có cách nào hoàn thành. Xem ra chính mình thật cần gấp một cái, có thể vì chính mình chạy sự tình người. Đột nhiên Lý Thái nghĩ đến một người. Hắn chính là Đường Cao Tông thời kỳ, đại đường thủ phủ Châu Phượng Xí. Theo thời gian thôi toán hiện tại nên còn không có có phát tài, nên còn ở tại trường An Tây Thị Hoài Đức Phượng. Nếu như có thể được hắn trung thành với, cái kia tương lai mình phỏng chừng sẽ không biết thiếu tiền. Vì vậy Lý Thái liền mở miệng đối với La Thông nói, nếu chúng ta sẽ không trở thành chuyện này, vậy thì tìm cái có thể làm người tới làm. Ngươi đi trường An Tây Thị Hoài Đức Phượng, tìm một cái gọi Châu Phượng Xí người, sau đó đem hắn mang đến ta nơi này. Tuy nhiên La Thông cũng không biết, Lý Thái tại sao phải tìm một cái gọi Châu Phượng Xí người. Thế nhưng La Thông nhưng không hỏi tại sao, bởi vì hắn cảm thấy Lý Thái tuyệt đối có, chính hắn suy nghĩ. Chủ yếu nhất là, trải qua hôm nay sự tình, La Thông đối với Lý Thái cũng sớm đã, khâm phục phục sát đất. La Thông sau khi rời khỏi, Lý Thái một người liền bắt đầu vì chính mình, chủ tính bước kế tiếp phát triển. Mình bị cấm túc 2 tháng, chờ mình bị giải trừ cấm túc thời điểm, cha mình cũng đã lên làm hoàng đế. Đồng thời đại ca của mình Lý Thừa Cản, cũng sẽ bị phong làm thái tử. Dựa theo trong lịch sử ghi chép, mình và đại ca chiến đấu, từ một khắc đó mới coi như chính thức bắt đầu. Vì lẽ đó cho Lý Thái thời gian cũng không nhiều, ở cái này trong vòng 2 tháng, chính mình nhất định phải có được chính mình căn cơ. Vì lẽ đó Tiết Nhân Quý, Cao Khản loại người tên, liền xuất hiện ở Lý Thái trong đầu. Đây là tại Thái Tông thời kỳ trưởng thành, ở Cao Tông thời kỳ rực rỡ hào quang người. Vì lẽ đó bọn họ cũng là Lý Thái tuyển dụng mục tiêu. Chỉ có đem những này tiềm lực cổ, khống chế ở trong tay mình. Mình mới có thể đứng ở thế bất bại. Bất quá Lý Thái cũng sẽ không quên, tự thân cường đại mới là thật cường đại. Vì lẽ đó hiện tại Lý Thái cần gấp, đem thân thể mình đoán luyện tốt. Chỉ cần mình nắm giữ cường đại võ lực, đến lúc đó là có thể vì là đại đường mở rộng lãnh thổ. Đồng thời những này công tích vĩ đại, cũng sắp trở thành hắn chiến thắng kiếp mã. Chương 18, Sư phụ ta muốn tự chọn. Sáng sớm ngày thứ 2, Lý Thái rất sớm liền rời giường. Sau đó mặc quần áo vào. Đồng thời đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng bao cát, cột vào chân của mình bên trên. Bắt đầu hắn đến đại đường sau lần thứ nhất chạy bộ sáng sớm, hơn nữa còn là phụ trọng chạy bộ sáng sớm. dù sao Lý Thái chỉ có 6 tuổi, còn nhỏ thân thể còn không có đã trưởng thành. Nếu như làm to cường độ huấn luyện, tuyệt đối sẽ tự mình tạo thành thương tổn. Vì lẽ đó Lý Thái chỉ ở chính mình trên hai chân, phân biệt trói nặng 5 cân bao cát. Sau đó bắt đầu ở Thiên Sách Phủ quảng trường chạy cự ly dài. Thiên Sách Phủ diện tích cũng không nhỏ, hơn nữa ở Thiên Sách Phủ cửa chính, còn có một cái không nhỏ quảng trường. Quảng trường này là Thiên Sách Phủ điều binh khiển tướng địa phương. Có tới mười mấy mẫu đất lớn nhỏ. Vây quanh quảng trường này chạy lên một vòng, liền đem gần có lượng dặm lộ trình. Mà Lý Thái mục tiêu chính là sáng sớm hôm nay, vòng quanh quảng trường này chạy lên hai vòng. Lý Thái mồ hôi đầm địa chạy, căn cứ kiếp trước luyện tập chạy cự ly dài chi thức, điều chỉnh chính mình hô hấp. Dù vậy, sắp tới 4 dặm lộ trình, đối với 6 tuổi Lý Thái mà nói, hay là quá xa. Vừa chạy xong một vòng về sau, Lý Thái liền có chút không kiên trì được. Lý Thái biết rõ dục tốc thì bất đạt, thế nhưng cũng biết cực hạn là cần đột phá. Chỉ có đem chính mình chạy mệt mở hơi thai, mới sẽ làm tân lực lượng lần thứ 2 sinh ra. Vì lẽ đó Lý Thái tuy nhiên gian nan, di chuyển chính mình bước chân, thế nhưng là không có dừng lại suy nghĩ. Lý Thái cử động, kinh động Lý Thế Dân cùng trưởng tôn vô cấu. Khi bọn họ đi tới trên quảng trường thời điểm, Lý Thái đã cũng lại nhấc không bắt nguồn từ chính mình chân. Cả người nằm trên mặt đất thở hổn hển. Cái này nhưng làm trưởng tôn vô cấu dọa sợ. Bỏ qua Lý Thế Dân hướng về Lý Thái chạy tới, nhìn thấy Lý Thái nằm trên mặt đất, liền muốn đưa tay đi ôm. Nhưng này thời điểm, Lý Thái thở hổn hển nói, mẫu thân đừng động tới ta, để ta nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Quan âm thì, không nên cử động thanh tước, hiện tại động đến hắn, tương đương với đang hại hắn. Lý Thế Dân cũng tới đến Lý Thái trước mặt, nói ngăn cản, muốn đưa tay ôm Lý Thái trưởng tôn vô cấu. Lý Thế Dân hai vợ chồng cứ như vậy nhìn Lý Thái, đầy đủ quá có nửa giờ thời gian. Lý Thái mới chậm rãi ngồi xuống. Sau đó nở nụ cười đối với bọn họ nói, phụ thân mẫu thân, hôm nay thanh tước vòng quanh quảng trường này, dòng dã chạy một vòng giữa. Thanh tước tin tưởng trời sáng biết chạy càng xa hơn. Người đứa nhỏ này nói hết ốc, sáng sớm không cố gắng ngủ, tới nơi này chạy lung tung cái gì. Trưởng tôn vô cấu một mặt đau lòng, xem cái này Lý Thái nói. Mẫu thân, thanh tước phải giống như phụ thân một dạng, tương lai chinh chiến xa trường, vì là đại đường mở rộng lãnh thổ. Vì lẽ đó hiện tại thanh tước liền muốn đoán luyện thân thể, rất sớm đoán luyện làm ra một bộ cường tráng thể phách. Tương lai mới có thể ra trận giết địch. Lý Thái chà chà trên trán mồ hôi, đối với trưởng tôn vô cấu nói. Nghe được Lý Thái, Lý Thế Dân cao hứng nói, đây mới là ta Lý Thế Dân nhi tử, mới là ta Lý gia tử tôn. Không được ngươi như vậy chạy thì có ích lợi gì, trên chiến trường giết địch, nói là vũ kỹ. Đó cũng không phải ngươi chạy trốn nhanh liền có thể. Thế nhưng là phụ thân, không có người dạy ta võ công A. Vì lẽ đó thanh tức mới nghĩ đến cái này cách nào. Chuẩn bị đem thân thể mình luyện được đồng đồng. Lý Thái lại lấy ra chính mình cái kia manh manh vẻ mặt, nhìn Lý Thế Dân nói. Chuyện này có khó khăn gì, ngày mai phụ thân liền vì ngươi tìm kiếm một vị lao sư, để hắn dạy ngươi võ nghệ. Lý Thế Dân cao hứng đối với Lý Thái nói. Dù sao đối với Lý Thế Dân mà nói, vì là Lý Thái tìm được một vị võ nghệ cao cường lao sư. Cũng không phải một cái việc khó gì. Khó nói ngươi quên. Chúng ta tiểu thanh tước, thế nhưng là Khương Tử Nha đồ đệ. Dưới gầm trời này còn có so với hắn càng tốt hơn sư phụ à? Trường tôn vô cấu trang Lý Thế Dân một chút rồi nói ra. Mẫu thân, sư phụ chỉ có thể ở trong ngộng, giáo sư ta binh thư chiến sách, cùng xử sự làm người phương thức. Căn bản vô pháp ở trong mơ truyền thụ cho ta võ nghệ, ta làm sao có thể học được biết đây. Lý Thái cũng không muốn buông tha cái này thời cơ, vì vậy mở miệng đối với trưởng tôn vô cấu nói. Kỳ thực trưởng tôn vô cấu nói như vậy nguyên nhân, chính là không muốn để cho con trai của chính mình tập võ. Bởi vì chỉ cần Lý Thái không tập võ, cũng không cần ở trên chiến trường chém giết. Hắn sẽ không sẽ có một tia nguy hiểm. Là một người mẫu thân cũng không hy vọng, con trai của chính mình lớn bao nhiêu thành tựu, mà bình an sống sót, mới là một cái mẫu thân nguyện vọng lớn nhất. Thanh tước nói đúng, chỉ có thao lược chẳng phải thành lý luận xuông. Phụ thân hôm nay liền vì ngươi tìm một cái vị lao sư, để hắn dạy ngươi chiến trường giết địch võ nghệ. Lý Thế Dân cao hứng nói. Nhìn thấy cái này hai cha con cái, bắt đầu nghiên cứu đưa đến cơ sở bái ai là thầy. Trường tôn vô cấu chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tuy nhiên hắn cũng không hy vọng con trai của chính mình tập võ. Thế nhưng hắn đồng dạng biết rõ, chính mình căn bản không có cách nào ngăn cản. Phụ thân, thanh tước khá là yêu thích trường thương, còn hy vọng phụ thân vì là thanh tước, tìm một cái thương pháp cao cường người. Sau đó để thanh tước bái ông ta làm thầy. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói. Muốn nói tới thiên sách phủ bên trong võ tướng, thương pháp tốt nhất thuộc về La Thành. Đáng tiếc bây giờ hắn đã anh niên tạo thệ, bất quá hắn đã đem La Gia Thương, tất cả chuyển cho hắn biểu huynh Tần Quỳnh. chờ một chút phụ thân liền đem Tần Quỳnh gọi tới, để ngươi bái ông ta làm thầy. Nghe được Lý Thái muốn học thương pháp, Lý Thế Dân liền nghĩ đến Tần Quỳnh. Phụ thân, ta nghe La Thông nói, La gia thương lợi hại nhất cũng không phải 72 đường tuyệt mệnh thương, mà là cuối cùng hồi mã thương. Thế nhưng là Tần bá bá thật giống vẫn chưa học được. Vì lẽ đó coi như thanh tức bái Tần bá bá sư phụ, cũng chưa chắc có thể học được chính thức La gia thương. Lý Thái ngẫm lại về sau, đối với Lý Thế Dân nói. Tuy nhiên như vậy, thế nhưng dù sao La Thành đã không ở, bây giờ biết La gia thương cũng chỉ có Tần Quỳnh một người. Đương nhiên La Thông cũng là biết, chỉ bất quá hắn chính mình hay là tay mơ, thì lại làm sao có thể dạy cho ngươi. Lý Thế Dân ngẫm lại rồi nói ra. Phụ thân, khó nói ngươi quên La Thông đại bá. Ta nghe người ta nói qua, La Thông đại bá, thương pháp có thể so với La Thông phụ thân còn lợi hại hơn. Không như cha thân phái người đem La Thông đại bá đến, để hắn làm thanh tức sư phụ như thế nào. Kỳ thực Lý Thái sớm đã coi nhân tuyển, vậy dĩ nhiên là tùy đường tứ tuyệt bên trong đệ nhất tuyệt, La Tùng La Vĩnh Niên. Phụ thân ngược lại là nghe nói qua cái này, chỉ bất quá người này không màng danh lợi, không biết không được động đến hắn. Lý Thế Dân đương nhiên biết rõ La Tùng La Vĩnh Niên. Thậm chí còn đã từng nghĩ tới, đem vào thiên sách phủ. Phụ thân, thanh tước cảm thấy chỉ cần chúng ta thành tâm đi, hắn nên sẽ đến. Kỳ thực Lý Thái nói ra câu nói này, trong lòng mình cũng là không hề chắc. Dù sao cái này La Tùng La Vĩnh Niên, cũng không phải là quan to lộc hậu có thể đủ đánh động. Nếu thanh tước muốn bái người này sư phụ, cái kia phụ thân liền tự mình đi một chuyến Khương gia tập hợp. Hy vọng có thể giúp ngươi đem hắn tới. Lý Thế Dân cuối cùng quyết định đi thử một lần, dù sao nếu quả thật có thể động La Tùng, không chỉ vì là con trai của chính mình tìm một cái vị lao sư tốt, cũng tương tự vì chính mình chiêu mộ một thành viên vô song thượng tướng. La Tùng cũng không phải một chốc có thể tới, vì lẽ đó Lý Thái hay là mỗi ngày kiên trì đang chạy bước. Chậm rãi, từ thế nhưng là chạy một vòng giữa, đến cuối cùng hai vòng thậm chí. Cứ như vậy thời gian loáng một cái đi qua mười mấy thiên. Rốt cục này thiên La Thông đến, bất quá nhìn qua cái này La Thông, cũng không giống như là hết sức cao hứng. Trái lại trên mặt còn lão đại không không vui. Chương 19, tương lai đại đường thủ phủ. Đại ca làm sao một bộ cái biểu tình này, khó nói bị ai bắt nạt không được. Nhìn thấy La Thông vẻ mặt đưa đám, Lý Thái cười hỏi. Còn tưởng rằng ngươi muốn tìm một cái, ra sao cao nhân đi. Huynh đệ mấy cái trong ngực đức phượng, dòng dã tìm mười mấy thiên, mới rốt cuộc tìm được ngươi muốn kia cá nhân. Thế nhưng là sau khi tìm được, lại làm cho các anh em thất vọng. La Thông đối với Lý Thái nói. Đại ca vì sao nói như thế, khó nói cái này Châu Phượng Sĩ cũng, không phải là hạng người lương thiện gì không được. Lý Thái hiếu kỳ hỏi. Cái này cá nhân nhân phẩm ngược lại không tệ, thế nhưng cái này tướng mạo mà, nhưng thật sự có một điểm không phải trên bàn. Hắn có một cái ngoại hiệu, được gọi là Nhan Lạc Đà. Nguyên nhân chính là người này không lưng lưng ngủ, thật không biết ngươi tìm một người như vậy, đến cùng có ích lợi gì. La Thông lắc đầu một cái đối với Lý Thái nói. Đại ca, có câu nói được, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể đấu lượng. Cũng không thể bởi vì hắn tướng mạo không xuất chúng, mà để ngươi đối với hắn mất đi tự tin. Ngược lại, thường thường bề ngoài xấu xí người, cũng có chỗ hơn người. Đừng để coi thường người trong thiên hạ. Lý Thái cười đối với La Thông nói. Người ta là mang cho ngươi đến, còn ngươi có ích lợi gì, vậy ta nhưng là mặc kệ. La Thông sau khi nói xong, Tân Hoài Ngọc mấy người liền dẫn một cái, không lưng người lưng ngủ, đi vào Lý Thái gian phòng. Nhìn thấy Châu Phượng Xí, Lý Thái cũng không nghĩ tới, cái này tương lai đại đường đệ nhất thủ phủ Châu Phượng Xí, dĩ nhiên lớn lên dáng dấp như thế. Ngược lại là cùng trên sử sách hình dung không khác nhau chút nào. Sau đó Lý Thái vừa cười vừa nói, ngươi chính là Châu Phượng Xí đi, cũng biết bản vương tìm ngươi có chuyện gì. Tha thứ thảo dân ngu dốt, xác thực không biết vệ vương điện hạ tìm thảo dân chuyện gì. Châu Phượng Xí quỳ trên mặt đất, hướng về Lý Thái hành lễ nói. Bản vương trong tay có một ít tiền dư, chuẩn bị làm một ít mua bán. Thế nhưng bản vương thân phận không tiện lắm, cho nên muốn tìm ngươi giúp bản vương quản lý, không biết ý của ngươi như thế nào. Lý Thái đi thẳng vào vấn đề nói. Châu Phượng Xí không nghĩ tới, vệ vương đem chính mình gọi tới mục đích, dĩ nhiên là để cho mình giúp hắn kinh doanh mua bán. Tuy nhiên trong lòng tràn ngập không rõ, thế nhưng là không dám ra nói nghi vấn. Dù sao đối phương thân phận còn ở đó, chỉ cần người ta một câu nói, mình tùy thời cũng có thể đầu một nơi thân một nẻo. Vì vậy Châu Phượng Xí mở miệng đối với Lý Thái nói, chỉ cần vệ vương điện hạ tin được thảo dân nguyên do vệ vương đi theo làm tùy tùng. Kỳ thực coi như Châu Phượng Xí không muốn, lại có thể làm sao đây? Từ xưa đạo dân không đấu với quan, nếu như Châu Phượng Xí không đáp ứng, hắn thật không biết, chính mình có thể đi hay không thiên sách phủ. Chỉ cần ngươi làm được tận tâm, làm tốt lắm. Bản vương tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, tương lai để ngươi đứng hàng triều đình, cũng không gì không thể có thể. Thế nhưng nếu như ngươi dám chần chừ, đối bản vương âm phụng dương vi, ngươi nên tin tưởng, bản vương có 100 loại phương pháp, đưa ngươi vào chỗ chết. Lý Thái ba khí 10 phần đối với Châu Phượng Xí nói. Tuy nhiên Lý Thái chỉ là một cái 6 tuổi hài đồng, thế nhưng hắn nói ra câu nói này thời điểm, Châu Phượng Xí dĩ nhiên chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, liên ý Sam cũng bị mồ hôi ướt nhẹp. Vì vậy Châu Phượng Xí nơm nớp lo sợ đối với Lý Thái nói, vệ vương điện hạ yên tâm, thảo dân tuyệt đối biết toàn tâm toàn ý, vệ vương điện hạ làm việc. Không cầu tương lai có thể đứng hàng triều đình, chỉ hy vọng để vệ vương thỏa mãn. Bản vương phủ bên trong phòng trống rất nhiều, ngày mai liền đối xử với ngươi vợ con, đưa đến Thiên Sách phủ bên trong ở lại đi. Miễn cho bọn họ tại bên ngoài chịu khổ bị liên lụy với. Lý Thái mặt không hề cảm xúc nói. Đa tạ vệ vương điện hạ vì là thảo dân suy nghĩ, thảo dân vậy thì trở lại nhường vợ nhi thu thập hành lý, tối hôm nay liền chuyển tới Thiên Sách phủ tới. Tuy nhiên Châu Phượng Xí trong lòng minh bạch, Lý Thái mục đích là gì, liền chỉ dùng của mình vợ con làm con tin. Thế nhưng là hắn có thể có cái gì biện pháp đâu. Xem ra ngươi quả nhiên là một cái biết rõ thời vụ người. Đã như vậy, ngươi liền trở về sắp xếp đi. Lý Thái sau khi nói xong, vung vung tay, liền để Châu Phượng Xí rời đi Thiên Sách phủ, về Hoài Đức phường thu dọn đồ đạc. Đương nhiên Lý Thái còn phái người, cùng đi Châu Phượng Xí cùng nhau đi tới. Đứng ở một bên La Thông mấy người, vẫn không nói gì. Bất quá lúc này trong lòng bọn họ, cũng đã hất lên sóng to gió lớn. Hắn không nghĩ tới, Lý Thái lại vẫn đáng sợ như thế một mặt. Nhìn thấy La Thông bọn họ vẻ mặt, Lý Thái vừa cười vừa nói, thế nào, mấy vị ca ca khó nói bị ta vừa nãy nói làm cho khiếp sợ, đối với một người chưa từng gặp mặt người, ta không thể không làm xấu nhất dự định. Thế nhưng đối với bằng hữu, đối với huynh đệ, ta Lý Thái tuyệt đối biết thành thật với nhau. Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, ta biết rõ ngươi làm như vậy, tuyệt đối có chính mình dụng ý nói chung bất luận ngươi làm ra sao lựa chọn, ta La Thông cũng nhất định vì ngươi đi theo làm tùy tùng. La Thông hướng về Lý Thái thi lễ nói. Đây là La Thông lần thứ nhất hướng về Lý Thái thi lễ, đồng thời cũng đại biểu La Thông, đã hạ quyết tâm hướng về Lý Thái trung thành với. Từ nơi này một khắc lên, Lý Thái ở La Thông trong lòng, đã không chỉ là huynh đệ đơn giản như vậy. Bởi vì lúc này Lý Thái ở La Thông tâm mục đích, đã là hắn chủ công. Ta Lý Thái ở đây lập lời thề, chỉ cần huynh đệ mấy cái không làm ra, có lỗi với ta Lý Thái sự tình. Ta Lý Thái đời này kiếp này, cũng sẽ không làm thật không phải các anh em sự tình. Nếu làm trái lời thề này trời tru đất diệt. Lý Thái đưa tay thề với trời nói. Nghe được Lý Thái dĩ nhiên phát ra lời thề, La Thông chỉ huy mấy vị khác huynh đệ đồng dạng nhấc tay xin thề nói. Ta La Thông, Tần Hoài Ngọc, Vất Chỉ Bảo Lâm, Vất Chỉ Bảo Khánh, Trình Thiết Nhu, Từ Lương, hôm nay lập xuống lời thề, đời này kiếp này tuyệt đối trung thành với thất đệ Lý Thái. Như vì thế thề trời tru đất diệt. Lý Thái vội vàng đưa tay, đem chư vị huynh đệ nâng đỡ. Sau đó cười lớn nói với mọi người nói. Từ lúc mặt trời mọc, người ta huynh đệ 7 người tề tâm hợp lực, tương lai tất nhiên sẽ có một phen thành tựu. Chính là huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim. Sau đó Lý Thái sai người chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn, bất quá hôm nay cơm nước, nhưng có một điểm cùng dĩ vãng không giống. Cơm nước bưng lên, mọi người động chiếc đũa ăn một lần, liền phát hiện cùng dĩ vãng không giống. Vì vậy Trình Thiết Ngưu mở miệng nói, Lý Thái, hôm nay món ăn cơm là vị nào đầu bếp làm, hương vị vậy mà như thế tiên mỹ. Đầu bếp vẫn là ban đầu đầu bếp, món ăn cơm vẫn là ban đầu món ăn cơm. Chỉ bất quá ta ở trong đó, thêm một mực đổ gia vị mà thôi. Lý Thái cười nói với mọi người nói. Không tệ, Lý Thái xác thực không có nói láo, hắn thật ở trong thức ăn thêm một mực đổ gia vị, chính là Lý Thái chính mình chế tác thổ vị tinh. Cái gì lớn nhất có sức thuyết phục, vậy thì không gì bằng tự mình trải nghiệm. Cho nên muốn để mọi người tin tưởng mình, muốn làm vị tinh có thể kiếm tiền. Vậy sẽ phải để bọn hắn biết rõ, mùi này tinh chỗ tốt. Chỉ có như vậy mới sẽ làm bọn họ, càng thêm tận tâm tận lực đi làm. Bởi vì bọn họ biết rõ, chính mình muốn làm là chuyện gì. Sẽ cho bọn họ mang đến ra sao chỗ tốt, vì lẽ đó làm khởi sự đến, tự nhiên sẽ làm sức lực 10 phần. Liền ngay cả trong hoàng cung ngự trù nấu ăn, chúng ta cũng ăn qua. Thế nhưng là hương vị nhưng thật không có, hôm nay một bàn này cơm nước tốt. Không biết Lý Thái ngươi ở đây trong thức ăn, thêm cái gì đổ gia vị. Có thể hay không có thể nói với chúng ta nói chuyện. Trình Thiết Ngưu nhìn Lý Thái nói, loại này đồ gia vị gọi là vị tinh, là ta dùng tôm khô bí chế mà thành. Đương nhiên còn có rất nhiều loại phương pháp, tương tự có thể làm ra mùi này tinh tới. Nếu như chúng ta đem mùi này tinh, bán cho trong thành Trường An người có tiền, sẽ là một cái dạng gì kết quả đây? Lý Thái cười nhìn mọi người hỏi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, vị tinh lợi nhuận không gian. Đây là ngươi lần trước chuẩn bị. để ta giúp ngươi thu mua tôm khô nguyên nhân à? Không có nói đến tôm khô lại còn có thể làm ra, tốt như vậy gia vị. Nếu như đem cái này gia vị bán cho những cao quan kia, như vậy ngươi thật tài nguyên phổ biến tiến vào. La Thông kích động nói. Trình Thiết Ngưu bọn họ có thể không có thời gian, nghe La Thông ở nơi đó triển vọng tương lai. Bọn họ hiện tại vội vàng làm việc, chính là đem trước mặt mỹ thực, tất cả đều lấp đến chính mình trong bụng. Bởi vì bọn họ thật sự ăn quá ngon, căn bản để bọn hắn không có cách nào dừng lại. Từ từ ăn, cái này gia vị vị tinh là ta làm ra đến, sau đó chẳng lẽ còn không có ăn không được. Sau đó ta còn sẽ làm rất nhiều mỹ thực, các ngươi liền đợi đến chậm rãi thưởng thức đi. Lý Thái vừa cười vừa nói. Khi mọi người sau khi rời khỏi, Lý Thái liền bắt đầu nghĩ lượng lên. Nếu như muốn dùng vị tinh, vì chính mình tích lũy xuống cự đại tài phú. Cái kia là không thể nào, bởi vì rất nhanh vị tinh chế tạo phương thức. Liền sẽ bị người khác nắm giữ, dù sao vị tinh phương thức chế tạo quá đơn giản. Vì lẽ đó Lý Thái nhất định phải, còn muốn mặt khác tìm một cái đầu con đường phát tài. Một cái chỉ có bàn tay mình nắm phương thức chế tạo, người khác vô pháp ở ngắn hạn bên trong noi theo, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm, chính mình kiếm được đủ tiền. Buổi tối, Châu Phượng Xí liền dẫn người nhà, chuyển tới Thiên Sách Phủ. Lý Thái đem hắn sắp xếp, chính mình bên trong khu nhà nhỏ ở lại. Đồng thời đem Châu Phượng Xí kêu tới mình trong phòng. Nếu chuyển tới, liền thanh thản ổn định ở lại. Bản Vương cũng không phải loại kia thủ đoạn độc các người, chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý vì Bản Vương làm việc, Bản Vương tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Lý Thái đứng đối nhau ở bên cạnh mình Châu Phượng Xí nói. Vệ Vương Điện Hạ cứ yên tâm đi, nếu ta lựa chọn cho Vệ Vương làm việc. Liền nhất định biết toàn tâm toàn ý, hết thể đều lấy Vệ Vương lợi ích làm điểm xuất phát. Châu Phượng Xí thi lễ nói. Nếm thử trước mặt ngươi món ăn này, cảm giác cùng ngươi dị vang ăn, có cái gì chỗ bất đồng. Ăn qua, nói cho ta biết ngươi cảm giác. Lý Thái chỉ trước mặt trên bàn món ăn, đối với Châu Phượng Xí nói. Châu Phượng Xí cũng không có khách khí, trực tiếp nắm lên chiếc đũa, xen lẫn một cái đặt ở trong miệng, từ từ phẩm tước. Rất nhanh Châu Phượng Xí liền phát hiện, món ăn này hương vị, muốn so với bình thường ăn được, tiên mị rất nhiều. Vệ Vương bệ hạ, món ăn này bắt đầu ăn, hương vị muốn so với trước đây ăn qua món ăn, hương vị tiên mị rất nhiều. Xem ra Vệ Vương điện hạ đầu bếp, hẳn là một vị danh chủ. Châu Phượng Xí cũng không nghĩ tới, là gia vị nguyên nhân. Chỉ là vô ý thức cho rằng, Thiên Sách Phủ bên trong đầu bếp thủ nghệ không bình thường. Món ăn này cũng không phải xuất từ danh chủ bàn tay, mà là nhà bếp tiểu nhị tùy tiện nung. Chỉ bất quá Bản Vương để hắn ở trong thức ăn, thêm một mực đồ gia vị tên là vị tinh. Lý Thái đối với Chu Phong nói là nói. Muốn nói tới Châu Phượng Xí, tuyệt đối là trời sinh thương nhân. Nghe được Lý Thái nói về sau, lập tức liền từ trong đó phát hiện thương cơ. Sau đó mở miệng đối với Lý Thái nói, nếu quả thật như Vệ Vương Điện Hạ nói, như vậy cái này gia vị vị tinh, đem gồm có rất đại thương máy bay. Không hổ là Bản Vương tuyển chọn người, nhanh như vậy liền phát hiện trong đó thương cơ. Ngươi nói không tệ, Bản Vương để ngươi làm chính là, sinh sản cùng tiêu thụ mùi này tinh. Chỉ bất quá ở lúc mới bắt đầu đợi, ta hy vọng ngươi đem nó tiêu thụ cho đạt quan hiền quý, bởi vì chỉ có bọn họ, mới có thể trở ra lên kết xù giá tiền. Lý Thái nói, có thể mang thức ăn hương vị. Tăng lên tới mức độ như vậy. Vậy này vị tinh chế tạo giá cả, cũng nhất định không ít. Phổ thông người dân chỉ sợ cũng thật ăn không dậy, vì lẽ đó Vệ Vương Điện Hạ, lựa chọn ở đạt quan hiển quý bên trong khai thác thị trường. Tuyệt đối là chính xác lựa chọn. Châu Phượng Xí đối với Lý Thái nói. Lý Thái cũng không hề nói gì, chỉ là đem một chương tràn ngập giấy lộn, giao cho Châu Phượng Xí. Trên giấy chính là viết mùi này tinh chế tạo phương thức. Chỉ bất quá cũng không phải hậu thế, chúng ta thường dùng loại kia vị tinh. Mà là dùng tôm khô cùng nấm hương, tự chế thổ vị tinh. Vệ Vương Điện Hạ, hai thứ này nguyên liệu giá cả cũng không quý, nếu quả thật có thể dùng chúng nó, làm ra như vậy gia vị. Như vậy trong này lợi nhuận, thật là quá kinh người. Châu Phượng Xí xem qua chế tạo phương thức về sau. Giật mình nói. Tuy nhiên trong này lợi nhuận, xác thực rất lớn. Nhưng trải qua không lâu lắm, rất nhiều người cũng có thể sinh sản gia vị tinh. Dù sao nó phương thức sản xuất quá đơn giản. Mà vào lúc đó chúng ta liền không có có ưu thế, vì lẽ đó nhất định phải ở trong thời gian ngắn. Lợi dụng mùi này tinh kiếm được bút lớn tài phú, sau đó dùng những của cải này, đi làm còn lại sinh ý. Lý Thái nói, Vệ Vương Điện Hạ nói tới có lý, mùi này tinh chế tạo trình tự làm việc, xác thực quá mức đơn giản. Ta sẽ muốn cách nào cho mùi này tinh, tăng cường trên vừa định thần bí mật cảm giác. Cứ như vậy trong thời gian ngắn, vị tinh phương thức chế tạo liền sẽ không tiết lộ. Chỉ bất quá không biết Vệ Vương Điện Hạ. Chuẩn bị lấy ra sao giá cả, bán ra mùi này tinh. Châu Phượng Xí nói. Lý Thái chỉ trên bàn một cái bình nhỏ, sau đó đối với Châu Phượng Xí nói, cái này một bình nhỏ vị tinh, ta chuẩn bị một lượng bạc giá cả bán ra. Tuy nhiên giá cả có một chút quý, bất quá ta tin tưởng những cái đạt quan hiền quý, là sẽ không quan tâm một chút tiền. Một lượng bạc đối với bách tính mà nói, tuyệt đối là một món khổng lồ. Thế nhưng đối với những cái đạt quan hiển quý mà nói, nhưng thật không tính là gì. Chỉ cần để bọn hắn biết rõ, mùi này tinh chỗ tốt. Ta tin tưởng bọn hắn biết tranh nhau tranh mua. Châu Phượng Sĩ tự tin tràn đầy nói. Ta chỗ này có 1.000 lạng bạc, ngươi cầm nó đi làm tài chính khởi động. Trước tiên ở Trường An Đông Thị tìm một cái cửa hàng, đồng thời tìm tới một chỗ an toàn, làm như sinh sản vị tinh nhà xưởng. Đồng thời đối với thuê mướn công nhân, nhất định phải nghiêm ngặt khống chế. Bằng không mùi này tinh phương thức chế tạo, rất nhanh liền biết tiết ra ngoài. Lý Thái đối với Châu Phượng Sĩ nói. Châu Phượng Sĩ tiếp nhận bạc về sau, kích động nhìn mặt trước Lý Thái. Đến bây giờ Châu Phượng Sĩ đối với Lý Thái, một điểm cuối cùng khúc mắc cũng biến mất không còn tăm hơi. Nguyên lai Lý Thái đem hắn vợ con, khống chế ở Thiên Sách Phủ. Châu Phượng Sĩ là 10 phần bất mãn, thế nhưng khi hắn nhìn thấy Lý Thái, giao cho mình 1.000 lạng bạc. Rốt cục minh bạch tại sao Lý Thái sẽ làm như vậy. Dù sao đem một khoản tiền lớn như vậy, giao cho một cái vốn không quen biết người. Đổi ai cũng sẽ không yên tâm. Châu Phượng Sĩ mang theo tiền rời đi, lúc gần đi đợi Lý Thái nói cho hắn biết. Chính mình sẽ không để cho Châu Phượng Sĩ miễn phí xuất lực. Châu Phượng Sĩ kinh doanh đoạt được lợi nhuận một thành, biết về Châu Phượng Sĩ sở hữu. Vậy thì càng thêm người Châu Phượng Sĩ động lực 10 phần. Ban đêm hôm ấy, Châu Phượng Sĩ liền bắt đầu bận rộn. Hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất, đem vị tinh đưa đến trên thị trường. Cơm tối thời điểm, Lý Thế Dân cũng cảm giác được, tối hôm nay món ăn với dị vãng không giống. Vì vậy liền đối với trưởng tôn vô cầu nói, phủ bên trong đổi đầu bếp, cái này đầu bếp tay nghề không tệ. Ta cũng không rõ lắm, bất quá hôm nay món ăn, hương vị xác thực không giống nhau. Trưởng tôn vô cấu cũng là không giải thích nói. Sau đó đem Thiên Sách Phủ quản sự thái giám, liền bị kêu đến. Thái tử gia, thái tử phi, nhà bếp không có đổi đầu bếp. Chỉ bất quá nhị công tử hôm nay, cho nhà bếp đưa đi một loại đồ gia vị. Dùng nhị công tử đưa đi đồ gia vị, làm ra đến món ăn, ngay tại lúc này cái này hương vị. Quản sự thái giám hồi bẩm nói. Chương 21, quỷ một dạng hai cha con. Lý Thế Dân nghe được, lại là Lý Thái làm ra sự tình, lập tức sai người đem Lý Thái kêu đến. Có người sẽ nói, tại sao người một nhà không tại cùng nhau ăn cơm? Người một nhà ở cùng nhau ăn cơm, đối với phổ thông người dân mà nói, là 10 phần bình thường sự tình. Thế nhưng đối với hoàng gia mà nói, đây tuyệt đối là một loại hy vọng xa vời. Rất nhanh, Lý Thái liền bị Lý Thế Dân kêu đến, chưa kịp Lý Thái cho mình chào, Lý Thế Dân liền mở miệng hỏi, nói đi, ngươi lại đang mân mê cái gì? Trương Công Công nói, hôm nay trong thức ăn thêm bạn đưa đi gia vị, nói cho ta biết ngươi là từ đâu chiếm được. Phụ thân ngươi nói thế nhưng là vị tinh, đó cũng không là từ đâu chiếm được. Mà là thanh tức chính mình mân mê đi ra, phóng tới trong thức ăn, có thể để món ăn hương vị càng thêm tiên mỹ. Vì lẽ đó thanh tức mới khiến cho đầu bếp, ở phụ thân trong thức ăn thêm mùi nải tinh. Để cho các ngươi nếm thử mỹ vị món ngon. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói. Không nên tại nơi đó cho ta giả bộ ngớ ngẩn, nói một chút ngươi chính thức mục đích. Đừng tưởng rằng ta không biết, hôm nay La Thông mang cho ngươi tới một người. Hơn nữa sẽ ngủ ở ngươi bên trong khu nhà nhỏ. Lý Thế Dân một bên uống trong tay rượu, vừa hướng Lý Thái hỏi. Phụ thân, từ lần trước thanh tức đi Tây Thị, liền cảm giác được tiền tác dụng thật rất lớn. Vì lẽ đó quyết định tìm người mở một gian cửa hàng, sau đó giúp ta kiếm tiền. Có tiền về sau thanh tức là có thể, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lý Thái một mặt manh manh vẻ mặt, đối với Lý Thế Dân nói. Khó nói ngươi quên thân phận mình, ngươi thế nhưng là đại đường hoàng tử. Đem đến từ đúng vậy là quốc gia trọng thần, tại sao có thể làm ra này cùng dân tranh lợi sự tình. Ngươi không cảm thấy như vậy là ở hồ đồ sao? Lý Thế Dân nghiêm mặt đối với Lý Thái nói. Phụ thân, cùng dân tranh lợi cái từ ngữ này dùng không đúng. Nếu như ta khoanh vòng thổ địa, chiếm đoạt khoáng sơn, đây mới thực sự là cùng dân tranh lợi. Mà ta tới gần chính mình trí tuệ, đi làm sinh ý, làm sao có thể gọi là cùng dân tranh lợi đây? Còn nữa nói, nhỏ đến một gia đình, lớn đến một cái quốc gia, có thể rời đi tiền sao? Lý Thái đọc ngược tay nhỏ, đàng hoàng trịnh trọng nói. Lý Thái động tác này cùng vẻ mặt, dĩ nhiên đem hắn mâu thân trưởng tôn vô cấu chọc cho vui mừng. Xưa nay còn chưa hề nghĩ tới, con trai của chính mình trang lên dáng vẻ tới. Vậy mà như thế vẻ già nua nảy sinh, ra dáng. Thanh tước đừng nghe phụ thân ngươi, ngươi cùng mẫu thân nói một chút, ngươi muốn dễ nhiều tiền như vậy làm gì? Trưởng tôn vô cấu đứng dậy, đi tới Lý Thái bên người. Đem Lý Thái ôm vào trong lòng, ôn nhu hỏi. Mẫu thân, sư phụ đã từng nói với ta, một cái quốc gia có tiền, như vậy thì sẽ làm quốc gia này, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Một cái thần tử trong tay có tiền, hắn liền sẽ không ăn hối lộ hưởng phương pháp, biết thành thực thực lòng vì bách tính làm việc. Một cái bách tính trong tay có tiền, thì có thể làm cho người nhà sinh hoạt, trải qua càng mỹ mãn. Tuyệt đối sẽ không đi làm vi pháp loạn kỷ việc. Càng sẽ không nhận mê hoặc, đi phản kháng triều đình thống trị. Vì lẽ đó tiền này chính là nước gốc rễ. Lý Thái đàng hoàng trịnh trọng nói. Nghe được Lý Thái, liền Lý Thế Dân cũng bị khiếp sợ. Lý Thế Dân làm sao không biết tiền tầm quan trọng, liền nói chính mình nhiều năm chinh chiến, liền không thể rời bỏ tiền tài. Không có tiền, tam quân biết trong nháy mắt tan rã. Đây cũng là tại sao ngũ tính thất tông, ngông cuồng như thế nguyên nhân. Bởi vì bọn họ trong tay có tiền, quốc gia không thể rời bỏ bọn họ. Nếu như không muốn là Lý Thái, để Lý Thế Dân loại người tin tưởng, chính mình hữu Khương Tử Nha người sư phụ này tồn tại. Phòng trưng hắn sớm bị xem là yêu nghiệt, dù sao vẹn vẹn 6 tuổi hải tử, nếu như nói ra lời nói này. Tuyệt đối là cùng hắn tuổi tác không tương xứng. Bất quá Lý Thế Dân nhưng không, biểu lộ ra bất kỳ khiếp sợ vẻ mặt, càng không có bất kỳ cái gì nói một câu, Lý Thái làm như vậy. Trái lại hay là một mặt nghiêm túc nói, ngươi bây giờ muốn làm sự tình, thật là tốt hiếu học giỏi văn võ nghệ, tương lai mới có thể vì là đại đường làm ra cống hiến, những chuyện khác, không phải là ngươi bây giờ nên nghĩ. Nghe được Lý Thế Dân, Lý Thái một mặt oan ức vẻ mặt, đối với Lý Thế Dân nói, thanh tước biết rõ, không có việc khác thanh. Tức liền trở về đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Nói xong, Lý Thái từ trưởng tôn vô cấu trong lòng hạ xuống. Sau đó hướng về Lý Thế Dân hai vợ chồng thi lễ, liền rời đi. Nhìn Lý Thái cô đơn bóng lưng, trưởng tôn vô cấu đối với Lý Thế Dân nói, rõ ràng thành tức nói câu câu đều có lý, ngươi vì sao phải như vậy đả kích hắn. Khó nói ngươi không sợ bởi vì ngươi, để hắn thất bại hoàn toàn từ bỏ tự mình nghĩ phương pháp sao. Ngươi sinh con, ngươi bản thân không biết sao. Khó nói hắn thật biết. Bởi vì ta một câu nói, mà thật trở nên thành thật. Khoảng thời gian này hắn biến hóa, quả thực quá to lớn. Thậm chí có một điểm, để ta càng ngày càng nhìn không ra hắn. Lý Thế Dân lắc đầu một cái rồi nói ra. Lý Thế Dân nói không sai, Lý Thái vừa rời đi Lý Thế Dân gian phòng. Liền thu lên cái kia một mặt toan ức vẻ mặt. Trái lại cao hứng, hướng mình tiểu viện đi đến. Bởi vì hắn biết mình lão cha, cũng không phải thật phản đối chính mình như vậy đi làm. Chỉ bất quá không có biểu dương. Chính mình mà thôi. Thời gian vội vã mà qua, loáng một cái lại là mười mấy thiên. Cái này một ngày, Lý Thái đang tại trong phòng mình chép sách. Thị vệ đến đối với Lý Thái nói, nhị công tử, Châu Phượng Xí trở về. Ngay tại ngoài cửa, có hay không để hắn đi vào đây? Nghe được Châu Phượng Xí trở về, Lý Thái thả ra trong tay bút lông, nói, để hắn vào đi. Rất nhanh Châu Phượng Xí liền đi vào, trước tiên cho Lý Thái thi lễ. Sau đó nói, vệ vương điện hạ. Hết thể đều đã chuẩn bị kỹ càng, vị tinh cũng sản xuất ra một phần. Chọn một lương thần cắt nhật là có thể khai trương. Nói xong đem một cái bình sứ giao cho Lý Thái. Lý Thái tiếp nhận bình sứ mở ra xem, bên trong chứa cũng không phải là mình tưởng tượng vị tinh. Mà là từng cái màu trắng tiểu cầu. Vậy thì có chút để Lý Thái không biết rõ. Vì vậy dùng dò hỏi ánh mắt nhìn Châu Phượng Xí. Châu Phượng Xí đương nhiên minh bạch, Lý Thái nhìn ngươi chính mình nguyên nhân, vì vậy mở miệng nói, vệ vương điện hạ. Đây chính là ta thay đổi hậu vị tinh. Công hiệu cùng gia công cách điều chế, không có bất kỳ biến hóa nào. Nguyên lai Châu Phượng Xí ở vị tinh sinh sản cách điều chế, dễ dàng bị người đánh cắp thượng, hạ công phu rất lớn. Cuối cùng Châu Phượng Xí nghĩ đến, cho vị tinh mặc quần áo vào cách nào. Chính là dùng bột mì đem vị tinh khỏa thành từng cái tiểu cầu. Như vậy liền tăng cường hắn thần bí cảm giác. Hơn nữa Châu Phượng Xí tuyên truyền, phòng trừng không có ai biết tùy tùy tiện tiện, đem cái này dùng bạc mua đến tiểu cầu đập ra. Tuy nhiên như vậy cũng không thể ngăn chặn bí phương tiết ra ngoài, thế nhưng cũng có thể trình độ lớn nhất, giảm thiểu tiết lộ xác suất. Hơn nữa Châu Phượng Xí tìm công nhân, cũng đều cùng bọn hắn ước định, trong vòng một năm không được rời nhà xưởng. Bằng không đem vô pháp bắt được còn lại dư tiền lương. Còn sẽ bị đoạt về trước đưa cho hắn tiền lương. Châu Phượng Xí tìm công nhân, tiền lương vì là hàng năm 10 lượng bạc. Trước tiên giao 5 lạng cuối năm trả lại 5 lạng. Cao như vậy tiền lương, để những công nhân kia từng cái cao hứng gần chết. Hận không được có thể cùng hắn làm cả đời. Vì lẽ đó lúc đó trên đường rời đi a. Nghe Châu Phượng Xí giải thích, Lý Thái không khỏi đối với cái này Châu Phượng Xí, càng thêm yên tâm. Tin tưởng có hắn trợ giúp, mình tuyệt đối biết tích góp lại tài phú kết xù. Bất quá vì là lý do an toàn, Lý Thái chuẩn bị nghị phương pháp ở nhà xưởng, phái một ít 16 vệ sĩ binh bảo hộ. Như vậy là có thể chân chân chính chính làm được không có sơ hở nào. Chương 22, Hố cha Lý Thái. Vậy có thể tưởng tượng tốt cửa hàng bảng hiệu. Còn có ngươi chuẩn bị đến lúc nào kinh doanh? Lý Thái đối với Châu Phượng Xí hỏi. Khai trương thời gian đã tìm ngày hoàng đạo, chính là đầu tháng sau 10. con bảng hiệu liền muốn vệ vương điện hạ ngươi đến nhất định phải. Châu Phượng Xí đối với Lý Thái nói. Nghe được Châu Phượng Xí sắp mở nghiệp thời gian, nhất định phải ở ngày mùng ngày 10 tháng 8, cái này không khỏi để Lý Thái cả kinh. Vì vậy đối với Châu Phượng Xí hỏi, không nên cùng bản vương nói cái gì ngày hoàng đạo, bản vương chỉ muốn biết, ngươi tại sao sẽ chọn cái này một ngày. Vệ vương điện hạ quả nhiên không phải bình thường, không tệ, lựa chọn ngày mùng ngày 10 tháng 8 nguyên nhân, chính là bởi vì ngày mùng ngày 9 tháng 8 Thái tử điện hạ, đem đăng cơ làm đế. Mà hoàng thượng biết thoái vị xưng Thái thượng hoàng. Bất luận cái này hai cái bên trong bất luận một cái nào, đều đủ để hoàng cung lớn hàng yến hội. Châu Phượng Xí vừa cười vừa nói. Muốn cho trong hoàng cung ngự chủ, dùng chúng ta vị tinh. Cũng không giống như quá dễ dàng đi. Trong hoàng cung sử dụng nguyên liệu nấu ăn đồ gia vị, đây chính là trải qua nhiều lần tuyển chọn tỉ mỉ. Ngươi có cái gì cách nào, có thể để vị tinh xuất hiện ở trong hoàng cung đây? Lý Thái nhìn ngươi cái này Châu Phượng Xí hỏi. Tuy nhiên Châu Phượng Xí trong lịch sử, là đại đường thủ phủ. Tuy nhiên lại nói bên ngoài hắn và trong hoàng cung, có thể kéo lên quan hệ. Vì lẽ đó Lý Thái mới sẽ có câu hỏi như thế, muốn biết Châu Phượng Xí đến cùng có ý đồ gì. Ta là nhất định không có cách nào, thế nhưng vệ vương điện hạ ngươi nhưng có thể. Chỉ cần ngài tiếp theo Châu Phượng Xí đem chính mình kế hoạch, cùng Lý Thái tỉ mỉ nói một lần. Nguyên lai Châu Phượng Xí là đem chủ ý, đánh tới Lý Thái cha con trên thân. Ý hắn là, để Lý Thế Dân đem Lý Huyên đến Thiên Sách Phủ. Chỉ cần để Lý Huyên thưởng thức được vị tinh, Lý Huyên nhất định biết hỏi thăm nguyên nhân. Sau đó ở từ Lý Thái đứng ra, nói cho Lý Huyên vị tinh là cái gì. Đồng thời ở hướng về Lý Huyên đưa ra, có thể vì là hoàng cung thời gian dài miễn phí cung cấp. Đồng thời kiến nghị ở đăng cơ đại điển trên yến hội, sử dụng vị tinh. Cứ như vậy, coi như là ở đạt quan hiển quý, làm một cái hoàn mỹ quảng cáo. Lý Thái nghe xong Châu Phượng Xí kế hoạch về sau, ngẫm lại sau lẩm bẩm lầu bầu nói, hoàng gia ra đến trong nhà ăn cơm, cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Vấn đề ở chỗ cho hoàng cung cung cấp vị tinh, nên thu bao nhiêu bạc đây. Châu Phượng Xí bây giờ là hoàn toàn, bị Lý Thái thuyết phục. Không nghĩ tới, từ cho là mình đã 10 phần thương nhân Châu Phượng Xí. Dĩ nhiên cùng Lý Thái vô pháp so với. Châu Phượng Xí muốn là cho vị tinh đánh ra danh tiếng. Thế nhưng là Lý Thái không chỉ muốn đánh vang danh tiếng, còn có kiếm một món hời. Châu Phượng Xí, ngươi cái phương án này có thể được, bản vương phê chuẩn. Cuối cùng cho tới bảng hiệu sao, liền gọi 33 trọng thiên đi. Bất quá lấy ra lượng nhất định không nên quá lớn, bằng không mùi này tinh sẽ không đáng giá. Lý Thái nói. Châu Phượng Xí đi rồi, Lý Thái liền bắt đầu nghĩ lượng, làm sao mới có thể để chính mình hoàng gia ra Lý Huyên, đến Thiên Sách Phủ đây. Bản thân bây giờ đang bị cấm túc, lại không thể đi hoàng cung. Nếu để cho cha mình Lý Thế Dân đứng ra, phỏng chừng lao cha là sẽ không đồng ý. Tuy nhiên Lý Thế Dân không có phản đối Lý Thái mở cửa hàng, thế nhưng cũng tuyệt đối không biết. Vì lẽ đó Lý Thế Dân tuyệt đối sẽ không hỗ trợ. Hơn nữa mình muốn 16 vệ, đi bảo vệ mình nhà xưởng cùng cửa hàng. Lý Thế Dân nơi này thì càng là không thể thực hiện được. Chỉ có tìm chính mình hoàng gia ra khác Lý Huyên, mới có thể giúp tự mình giải quyết. Cuối cùng Lý Thái quyết định cho hoàng gia ra Lý Huyên, viết một phong thư tín, sau đó để La Thông giao cho Lý Huyên. Dù sao có thể tiến vào hoàng cung, huynh đệ mấy cái bên trong chỉ có La Thông. Vì vậy Lý Thái liền bắt đầu viết khởi tín tới. Đại thể nội dung chính là, mình đã bị cấm túc một tháng có dư. Hiện tại chính mình 10 phần nhớ nhung hoàng gia gia. Nhưng là vừa không thể vi phạm hoàng gia gia thánh chỉ, vì lẽ đó hy vọng hoàng gia gia có thể đến Thiên Sách Phủ xem hắn. Xem hắn hoàng tôn hiện tại đáng thương biết bao, mỗi ngày không thể đi ra ngoài chơi, còn muốn chép sách ngàn chữ. Cuối cùng Lý Thái còn dùng tay chỉ dính nước trà, ở trên tờ giấy đạn mấy lần. Làm cho người ta một loại một bên viết thư, một bên khóc ròng ròng cảm giác. Chính là vì để Lý Huyên cảm giác được, hiện tại Lý Thái có cỡ nào đáng thương. Lý Thái suốt đêm khiến người ta đem sách tin cho La Thông đưa tới. Cũng giao cho nên làm sao cùng Lý Huyên nói. Kết quả là, sáng sớm ngày thứ hai La Thông liền đem thư tín giao cho Lý Huyên. Làm Lý Huyên nhìn thấy cháu mình thư tín về sau, cũng không ngồi yên được nữa. Có thể nói Lý Thái ở Lý Huyên trong lòng phân lượng, đây chính là 10 phần trùng, bằng không cũng sẽ không phong hắn vệ vương. Vì lẽ đó Lý Huyên lập tức sai người bãi giá Thiên Sách Phủ. Rất nhanh Lý Huyên liền đi đến Thiên Sách Phủ. Liền nghe thái giám quay về Thiên Sách Phủ là lớn, hoàng thượng giá lâm, thái tử ra cửa tiếp giá. Lý Thế Dân có thể không biết mình lão cha muốn tới, vội vội vàng vàng thu dọn áo mũ, mang theo một nhà già trẻ nên tiếp mà ra. Thế nhưng là Lý Thế Dân cũng không có chú ý tới, con trai của hắn Lý Thái, cũng không đang nên tiếp trong đội ngũ. Rất nhanh Lý Huyên liền bị Lý Thế Dân, tiếp vào Thiên Sách Phủ bên trong, sau đó Lý Thế Dân lần thứ hai quỳ xuống đất nói, không biết phụ hoàng giá lâm Thiên Sách Phủ, nhi thần không có từ xa tiếp đón. Phụ hoàng vì sao không sớm phái người thông báo một tiếng, nhi thần cũng tốt làm một ít chuẩn bị. Ta lần này đến Thiên Sách Phủ, vì là nhìn ta tôn tử thanh tước. Ta nghe nói ngươi không chỉ đem hắn cấm túc, hơn nữa còn phạt hắn mỗi ngày chép sách ngàn chữ. Ngươi có biết hay không hắn còn là một cái 6 tuổi hải tử, cần chơi đùa cùng nghỉ ngơi. Ngươi bây giờ, ta như vậy phạt quá ngươi sao? Lý Huyên lúc nói chuyện đợi. Liên chấm cũng không cần, dĩ nhiên trực tiếp xưng lên ta. Đến bây giờ, Lý Thế Dân nếu còn không biết, là Lý Thái dở trò. Cái kia Lý Thế Dân cũng sẽ không xứng, trở thành thiên cổ minh quân. Vì vậy vội vàng mở miệng nói, phụ hoàng, không muốn nghe người khác nói mỏ, tiểu tử kia sinh hoạt làm dịu đây. Lý Thế Dân sau khi nói xong, liền quay đầu lại bắt đầu tìm kiếm Lý Thái. Muốn cho hắn đứng ra để Lý Huyên nhìn một chút, hắn nơi nào có đáng thương biết bao. Thế nhưng là lúc này Lý Thế Dân lại phát hiện, căn bản là không có nhìn thấy Lý Thái bóng dáng. Không cần thối, hiện tại ngươi liền mang theo chấm đi thanh tức trong sân. Xem hắn đến cùng đang làm gì. Lý Huyên sau khi nói xong, liền đứng dậy để Lý Thế Dân dẫn đường, đến xem Lý Thái. Lý Huyên ở Lý Thế Dân cùng trưởng tôn vô cấu dẫn dắt đi, rất mau tới đến Lý Thái tiểu viện. Khi bọn họ đi vào Lý Thái gian phòng lúc, nhìn thấy Lý Thái đang tại hết sức chăm chú chép sách. Liền ngay cả Lý Thế Dân bọn họ đi vào, Lý Thái cũng không có phát hiện. Lần này nhưng làm Lý Huyên đau lòng xấu, lại đem Lý Thế Dân khí gần chết. Hắn nơi nào còn nhìn không ra, Lý Thái là ở nơi đó giả vờ giả vịt. Thành tâm tìm phiền toái cho mình, xem ra chờ một chút bị cha mình chửi mắng một trận, là tránh khỏi không. Trưởng tôn vô cấu tự nhiên cũng biết, đây tuyệt đối là Lý Thái đang dở trò quỷ. Bất quá nhìn cái này ông cháu ba đời, hai bên đều không cùng vẻ mặt. Trưởng tôn vô cấu dĩ nhiên cảm thấy 10 phần thú vị, thậm chí có một điểm muốn bật cười. Ngươi còn chuẩn bị giả vờ giả vịt đến lúc nào? Khó nói không nhìn thấy ngươi hoàng gia ra tới sao? Còn chưa mau mau cho ngươi hoàng gia ra hành lễ. Lý Thế Dân tức giận đối với Lý Thái nói. Lý Thái nghe được Lý Thế Dân nói về sau, lúc này mới cầm trong tay bút lông thả xuống. Quay đầu lại nhìn thấy Lý Huyên về sau, dĩ nhiên một mặt toa nước mắt chảy xuống. Sau đó quỳ trên mặt đất cho Lý Huyên dập đầu nói, hoàng gia ra ngươi có thể đến, thật muốn chết thanh tước. Chương 23, quả nhiên là cách bối thân. Nhìn thấy Lý Thái bộ này đáng thương dáng vẻ, Lý Huyên mạnh mẽ chừng Lý Thế Dân một chút về sau đó nói, thanh tước đừng khóc, hoàng gia ra tới. Là ai bắt nạt ngươi, ngươi nói cho hoàng gia ra thay ngươi trừng trị hắn. Lý Huyên vừa hướng Lý Thái nói, một bên còn mạnh mẽ chừng Lý Thế Dân một dạng. Cái này nhưng làm Lý Thế Dân chọc giận gần chết, hận không được hiện tại liền đem Lý Thái kéo qua, đặt tại trên đùi mạnh mẽ đánh hắn cái mông. Cho hắn biết hố cha hậu quả là cái gì. Nhưng là muốn về muốn làm về làm. Lý Huyên ở đây, không cần nói là hắn đánh Lý Thái, đoán chừng là muốn nói hai câu, đều biết bị cha mình chửi mắng một trận. Hoàng gia gia, cũng không phải có người bắt nạt thanh tước cũng không phải bởi vì bị cấm túc, bị phạt chép sách mà khóc. Mà là thanh tước mười thật sự quá tưởng niệm Hoàng gia gia, đột nhiên nhìn thấy Hoàng gia gia, trong lúc nhất thời cao hứng khóc. Vì lẽ đó gia gia không muốn trách cứ phụ thân. Lý Thái hắn cũng biết, nếu như không đem Lý Thế Dân hái đi ra. Như vậy chính mình sắp sửa đối mặt, chính là Lý Thế Dân lửa giận. Nghe được Lý Thái, Lý Thế Dân gật gù. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này vẫn tính có lương tâm. Bất quá đồng thời Lý Thế Dân cũng cảm giác được, Lý Thái làm như vậy tuyệt đối có hắn mục đích. Bất quá bây giờ Lý Thái còn không có lộ ra cái đuôi hồ ly, trong lúc nhất thời để Lý Thế Dân cũng không làm rõ ràng được, Lý Thái đến cùng muốn làm gì. Bất quá có một chút Lý Thế Dân có thể khẳng định, đó chính là đón lấy bị vòng vào đi người, nhất định là cha mình. Hoàng gia gia, thanh tước khoảng thời gian này, ngẫu nhiên trong lúc đó nghiên cứu ra chút đồ vật. Dùng nó tới làm món ăn hương vị đó là tiên mị phi thường, phụ thân và mẫu thân ăn qua, cũng là khen không dứt miệng. Vì lẽ đó thanh tước mới biết viết thư, để hoàng gia gia đến Thiên Sách Phủ. Cũng tốt để hoàng gia gia nếm thử, thanh tước làm ra đến mỹ vị. Lý Thái dùng bụi bấm tay nhỏ, chà chà nước mắt, nhìn Lý Huyên manh manh nói. Nghe nói cháu mình nghiên cứu ra, có thể để món ăn càng thêm tiên mỹ đồ vật. Trong lúc nhất thời Lý Huyên cũng tới hứng thú. Dù sao Lý Huyên đã quyết định, chuẩn bị đem hoàng vị tặng cho Lý Thế Dân. Mà chính mình lui khỏi vị trí hậu cung, làm chính mình thái thượng hoàng. Không lo hoàng thượng, dĩ nhiên là không có những cái chính vụ. Lúc nhàn hạ rảnh rỗi, muốn làm sao giết thời gian đây. Mỹ thực, mỹ tiểu cùng mỹ nữ, đây tuyệt đối là chuyên nhất lựa chọn. Đã như vậy, cái kia hoàng gia gia liền nếm thử, thanh tước làm ra đến thần bí đồ vật. Đến cùng làm cho món ăn trở nên cỡ nào mỹ vị. Nếu quả thật như lời ngươi nói giống như vậy, hoàng gia gia chắc chắn trọng thưởng. Lý Huyên cười đối với Lý Thái nói. Hoàng gia gia, thanh tước không muốn ngươi ban thưởng, chỉ bất quá thanh tước muốn hoàng gia gia, đáp ứng thanh tước hai việc, chỉ cần hoàng gia gia đồng ý thanh tức vậy thì vì ngươi chuẩn bị mỹ vị món ngon. Lý Thái đối với Lý Uyên đàng hoàng trịnh trọng nói. Được, chỉ cần đúng như lời ngươi nói như vậy, không cần nói một cái hai cái, coi như là 10 món 8 món. Chỉ cần hoàng gia gia làm được, cũng nhất định sẽ giúp thanh tức đi làm. Đương nhiên nếu như thanh tức đang nói phét, vậy cũng đừng trách hoàng gia gia trừng phạt ngươi. Lý Uyên cười đối với Lý Thái nói. Lý Thái gật gù, xoay người liền chạy ra gian phòng của mình, hướng về nhà bếp phương hướng mà đi. Nhìn thấy Lý Thái rời đi, Lý Thế Dân bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đối với Lý Uyên nói, phụ hoàng, chỉ sợ ngươi là muốn bị tiểu tử này cho lừa gạt. Ngươi chờ xem, chờ một chút hắn nói không chắc biết hướng về ngươi, đưa ra cái gì quái lạ yêu cầu đây. Hắn còn là một cái hài tử, nào có xem ngươi nói nhiều như vậy nội tâm. Lý Uyên không tin, lắc đầu một cái nói. Trong lòng hắn bên trong, Lý Thái là một cái bẽ ngoan. Hắn nơi nào sẽ nghĩ tới, Lý Thái chính biến đổi biện pháp tính kế hắn. Không lâu lắm, Lý Thái liền bưng tới một bàn món ăn. Cái này mâm đồ ăn cũng không phải cái gì sơn hào hải vị, chỉ là một bàn phổ thông rau xanh. Bởi vì chỉ có phổ thông rau xanh, mới có thể thể hiện ra vị tinh tác dụng. Nếu thật là sơn hào hải vị, ngược lại hiện ra không ra vị tinh ưu thế. Lý Uyên nắm lên chiếc đũa, xen lẫn một cái phóng tới trong miệng, chậm rãi nhai. Lần này Lý Uyên thật là giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới, một bàn rau xanh dĩ nhiên có thể, sao được như vậy tiên mỹ. Vì vậy lần thứ hai dùng chiếc đũa xen lẫn một cái, đặt ở trong miệng. Liên tiếp mấy lần, dĩ nhiên đem một mâm rau xanh cũng ăn đi. Hoàng gia gia, thanh tước có phải hay không không có lửa ngươi? Thanh tước nghiên cứu ra tới đây cái vị tinh, chính là có thể để phổ thông món ăn, trở nên càng ngon miệng. Để sơn hào hải vị, trở nên càng thêm mỹ vị. Lý Thái đứng thẳng người, một mặt tự hào vẻ mặt nói. Thanh tước quả nhiên không có lửa gạt hoàng gia gia, nếu thanh tước nói bên ngoài mạnh miệng. Cái kia hoàng gia gia cũng nhất định phải nói được là làm được, không biết thanh tước muốn cho hoàng gia gia đáp ứng ngươi chuyện gì. Lý Uyên đem Lý Thái ôm rồi nói ra. Ông nội ta, nếu như đem mùi này tinh bao trang tốt về sau, bán những cái đạt quan hiển quý bọn họ biết sẽ không ra giá cao mua đâu. Lý Thái một mặt đăm chiêu vẻ mặt đối với Lý Uyên hỏi. Nghe Lý Thái nói như vậy, Lý Uyên cũng không khỏi sương sờ. Hắn không nghĩ tới vẹn vẹn 6 tuổi Lý Thái, dĩ nhiên đem chủ ý đánh tới những đại thần kia trên thân. Bất quá Lý Uyên cũng không thể phủ nhận, đây tuyệt đối là một cái con đường phát tài. Vậy thanh tước chuẩn bị để hoàng gia gia giúp ngươi ra sao đây? Ngươi yên tâm chỉ cần hoàng gia gia làm được, nhất định sẽ dốc toàn lực trợ giúp tiểu thanh tước. Lý Uyên ngẫm lại sau đối với Lý Thái nói. Nghe được Lý Uyên nói về sau, Lý Thế Dân không khỏi trong lòng cười thầm. Xem ra chính mình lão cha xem như, triệt để tiểu tử ngu ngốc kia nói. Hãy chờ xem, chờ một chút tiểu tử ngu ngốc kia, liền sẽ để cha mình móc bạc. Hoàng gia gia, ngươi làm thái thượng hoàng, đã định ra tới. Có ngày ngươi nhất định biết xếp đặt tiệc rượu, tiến văn võ bá quan. Vào lúc đó chỉ cần ngươi đem mùi này tinh, để ngự chủ phóng tới trong thức ăn. Như vậy sở hữu đại thần liền đều biết rõ, thanh tước trong tay vị tinh, có thể để món ăn trở nên cỡ nào mỹ vị. Bọn họ chẳng phải là liền sẽ đoạt mua. Lý Thái một mặt ước mơ vẻ mặt đối với Lý Uyên nói. Cái này có cái gì khó, ngươi đem cái kia vị tinh chuẩn bị kỹ càng. Chờ ngày mùng ngày 8 tháng 8 thời điểm, giao nó cho ngự chủ. Để hắn ở ngày mùng ngày 9 tháng 8 trên yến hội, sử dụng không phải thành. Lý Uyên một mặt không để ý vẻ mặt nói. Hoàng gia gia, thanh tước sinh sản vị tinh, cũng là cần thành bản. Nếu như là cho hoàng gia gia nấu ăn dùng, coi như nhiều hơn nữa, thanh tước cũng biết miễn phí cho hoàng gia gia. Thế nhưng bây giờ là phải cho văn võ bá quan ăn. Cái kia thanh tức nhưng là không còn có không công cung cấp nghĩa vụ. Lý Thái một bộ tiểu đại nhân vẻ mặt, đối với Lý Uyên nói. Nghe được Lý Thái, Lý Uyên không chỉ không hề tức giận, trái lại tới hứng thú. Cười đối với Lý Thái nói, đã ngươi không thể miễn phí cho Hoàng gia gia. Vậy ngươi liền nói chuyện, Hoàng gia gia vì ngươi làm tuyên truyền, cần cho ngươi bao nhiêu tiền đi. Nghe được Lý Uyên, liền ngay cả trưởng tôn vô cấu đều có một điểm, nhịn không được cười. Trong lòng thầm nghĩ, một già một trẻ này hai người. Thật đúng là một đôi vai hề. Vậy mà liền làm như vậy lên giao dịch. Lý Thái hiện tại cũng không có tâm tình, quan tâm chính mình lão mụ đang suy nghĩ gì. Trước mắt hắn muốn làm sự tình, chính là để Lý Uyên đáp ứng chính mình yêu cầu. Để 16 vệ sĩ binh, cho mình làm miễn phí bảo tiêu. Vì vậy Lý Thái đem chính mình suy nghĩ cùng yêu cầu, đối với Lý Uyên nói tường tận một lần. Chương 24, hố nhỏ cha, Lão Khanh Nhi. Không nghĩ tới chúng ta tiểu thanh tước, còn muốn làm tướng quân. Không biết thanh tước chuẩn bị, muốn làm ra sao tướng quân đây? Nghe được Lý Thái sau khi giải thích, Lý Uyên cười hỏi. Lý Thái cũng không có trực tiếp nói cho Lý Uyên, chính mình cần dùng 16 vì là binh lính, đi bảo vệ mình cửa hàng cùng sinh sản nhà xưởng. mà là hướng về quá Lý Huyên đòi hỏi một cái đem quân quan chức, vì lẽ đó Lý Huyên mới có nảy nói chuyện. Ngày mùng ngày 9 tháng 8 Hoàng gia gia đem làm Thái Thượng Hoàng, phụ thân đem kế thừa Hoàng gia gia hoàng vị. Dựa theo tổ chế, đại ca Lý Thừa Cản, cũng đem kế Đông Cung Thái tử vị. Cái kia thanh tức có thể hay không làm Tả Vũ Lâm quân đại tướng quân? Lý Thái một mặt manh manh vẻ mặt nói. Lý Thế Dân không nghĩ tới, Lý Thái dĩ nhiên muốn làm Tả Vũ Lâm quân đại tướng quân. Không khỏi dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Lý Thái, sau đó mở miệng hỏi, ngươi cũng biết cái này Tả Vũ Lâm quân đại tướng quân là một cái dạng gì quan chức? Ngươi một cái 6 tuổi con nít, làm sao có thể đảm đương được lên? Lý Thái nếu muốn làm Tả Vũ Lâm quân đại tướng quân, dĩ nhiên là muốn làm đủ bài tập. Vì lẽ đó Lý Thế Dân cũng không có làm khó Lý Thái, Lý Thái lập tức mở miệng đem đại đường binh chế nói tường tận một lần. Đường triều binh chế chia làm Nam Nha thập lục vệ, cùng Bắc Nha lục quân. Nam Nha thập lục vệ chia ra làm Tả Hữu vệ, Tả Hữu tiêu vệ, Tả Hữu vũ vệ, Tả Hữu uy vệ, Tả Hữu vũ hậu vệ, Tả Hữu lĩnh quân vệ, Tả Hữu giam môn vệ, Tả Hữu thiên lưu vệ. Long Hồn tra rất lâu tư liệu, chỉ tìm tới 14 vệ tên gọi, cuối cùng bất đắc dĩ đem Cao Tông thời kỳ mới xuất hiện thiên lưu vệ bù đi vào. Trừ Tả Hữu giam môn vệ, Tả Hữu thiên lưu vệ đốc kinh sư binh mã ở ngoài, còn lại 14 vệ còn kiêm lĩnh quan trung, hơn 300 phủ binh. Tối cao thượng tướng quân cơ bản không thiết lập, lấy đại tướng quân tổng lĩnh chư vệ, 16 vệ mỗi vệ trưởng quan viên vì là ban danh tướng quân. Bắc Nha lục quân theo thứ tự là Tả Hữu Vũ Lâm quân, Tả Hữu Long Vũ quân, Tả Hữu Thần Vũ quân, vì là hoàng đế binh sĩ thân vệ, tối cao trưởng quan tướng quân, đại tướng quân. Bắc Nha lục quân chính thức hình thành hẳn là Trịnh Quán 12 năm, trước vì là Huyền Vũ môn biến cố chủ yếu lực lượng. Cũng không có Bắc Nha lục quân danh hiệu này, Long Hồn để hắn sớm nắm giữ danh tự này. Mà Lý Thái muốn chính là cái này, Tả Vũ Lâm quân đại tướng quân chức vụ, đây chính là hoàng đế trực thuộc binh sĩ. Tính trọng yếu của nó tự nhiên có thể nghĩ. Vì lẽ đó Lý Thế Dân mới sẽ có câu hỏi như thế. Thế nhưng Lý Thế Dân không nghĩ tới, Lý Thái dĩ nhiên biết rõ như vậy tỉ mỉ. Đã ngươi biết rõ cái này Tả Vũ Lâm quân đại tướng quân tầm quan trọng, thì tại sao dám hướng về ngươi hoàng gia ra mở miệng, đưa ra muốn làm cái này Tả Vũ Lâm quân đại tướng quân đây? Lý Thế Dân trên mặt rõ ràng có vẻ tức giận. Nếu như Lý Thái chưa có nói ra, Lý Thừa Càn đem kế vị thái tử. Phòng trưng hiện tại Lý Thế Dân tuyệt đối biết, cho rằng Lý Thái là ở mưu. Vậy cũng tuyệt đối là hoàng gia đại kỵ huy. Bất luận người nào cũng không có thể dễ dàng đụng vào. Mà trong lịch sử Lý Thái, cũng là bởi vì đụng vào cái này cấm chế, mà mới bị giáng thành quân vương. Phụ thân ngươi nói đúng, cái này Tả Vũ Lâm quân đại tướng quân, có thể thực sự không phải là trò đùa. Hắn phụ trách kinh thành an nguy, ngươi cảm thấy ngươi có thể gánh chịu được lên phần này trách nhiệm sao? Lý Huyên lôi kéo Lý Thái hòa ái hỏi. Hoàng gia gia, thanh tước hiện tại mỗi ngày trôi qua, nỗ lực rèn luyện thân thể. Hy vọng sớm một ngày có thể thống binh nắm giữ ân soái, vì ta đại đường mở rộng lãnh thổ. Hơn nữa phụ thân đã đáp ứng thanh tước, sẽ đem La Thông đại bá đến, ngao thanh tước thương pháp. Tin tưởng có La Thông đại bá tỉ mỉ giáo dục, thanh tước tuyệt đối có năng lực, làm tốt trái Vũ Lâm đại tướng quân. Lý Thái một mặt nghiêm túc vẻ mặt nói. Ngay tại trước đây không lâu, Lý Thế Dân tự mình đi một chuyến Khương gia tập hợp, đồng thời thuận lợi nhìn thấy La Tùng La Vĩnh Nghiên. Lý Thế Dân đem chính mình ý đồ đến nói ra, La Tùng vẫn có một ít do dự. Cuối cùng vẫn là cùng Lý Thế Dân cùng đi Trình Giảo Kim, một câu nói đánh động La Tùng tâm. Lúc đó Trình Giảo Kim đại trùy một phát, đối với La Tùng nói, bây giờ huynh đệ ngươi La Thành, đã chết trận hai quân trước trận. Bỏ lại La Thông cùng ngươi đệ muội, một đôi cô nhi quả mẫu ở Kinh Thành. Người cái này làm to bá, chẳng lẽ không nên thay ngươi cái kia phía dưới cựu tuyển huynh đệ, gánh chịu một điểm trách nhiệm sao? Chính là đơn giản như vậy một câu nói, triệt để đánh động La Tùng tâm. Cuối cùng La Thông đáp ứng Lý Thế Dân yêu cầu. Đồng thời cùng Lý Thế Dân ước định cẩn thận, đem trong nhà sự tình giao cho tốt, liền sẽ đến kinh thành giáo dục Lý Thái. Không nghĩ tới thanh tức còn nhỏ tuổi, vậy mà như thế lớn như vậy chí nguyện. Muốn thống binh nắm giữ ấn soái vì là đại đường mở rộng lãnh thổ. Nếu thanh tức có phần này nguyện vọng, cái kia hoàng gia gia tự nhiên cũng biết thỏa mãn ngươi. Ngày mai hoàng gia gia liền sau đó thánh chỉ, mệnh ngươi vì là Tả Vũ Lâm quân đại tướng quân. Lý Huyên sau khi nói xong, còn cố ý dùng đến ý ánh mắt, nhìn trước mặt Lý Thế Dân. Lúc này Lý Thế Dân khỏi nói nhiều khó chịu, cha mình ở Lâm Thoái vị trước, đem con trai của chính mình Lý Thái, nhắc tới Tả Vũ Lâm quân đại tướng quân vị trí. Cứ như vậy Lý Thái trong tay, thì có tuyệt đối lực lượng. Thực sự trở thành thái tử Lý Thừa Càn to lớn nhất uy hiếp. Xem ra chính mình lão cha, là cố ý đang cấp chính mình ra vấn đề khó. Có thể chính là vì báo chính mình Huyền Vũ môn chi biến mối thủ. Để cho mình cũng cảm thụ một chút, là một người phụ thân. Nhìn con mình, vì là hoàng vị lẫn nhau tính kế, là một loại gì dạng tâm tình. thế nhưng là vô luận như thế nào, Lý Uyên bây giờ còn đều là đại đường hoàng đế. Nếu là hắn để Lý Thái nhậm chức, Tạ Vũ Lâm quân đại tướng quân, Lý Thế Dân nhưng không hề cách nào ngăn cản. Coi như mình sau này khi thượng hoàng bên trên, cũng không thể dễ dàng triệt hồi. Lý Thái Tạ Vũ Lâm quân đại tướng quân chức vụ. Như vậy sẽ có khả năng trợ giải, thái tử bạo ngược chuyên quyền khí diễm. Nhìn mình lao cha cùng con trai của chính mình, cái kia một mặt cao hứng nụ cười. Lý Thế Dân nghĩ như thế nào cảm giác, chính mình là bị hai người bọn họ tính kế. Thế nhưng là bây giờ Lý Thế Dân, nhưng người câm ăn hoàng liền có nỗi khổ khó nói. Thanh tước ngươi cùng nương nói thật, ngươi tại sao phải ngay ở trước mặt Tả Vũ Lâm quân đại tướng quân? Không muốn nói cùng với ta cái gì, muốn mở rộng lãnh thổ lời nói dối. Nếu như hôm nay ngươi không ăn ngay nói thật, coi như trời sáng phụ hoàng phong ngươi làm Tả Vũ Lâm quân đại tướng quân, nương cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi đi tiền nhiệm. Trừ phi sau đó ngươi không tiếp thu ta cái này nương. Nhìn thấy Lý Thế Dân cái kia một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt, trưởng tôn vô cấu Lý Thái nói. Nhìn thấy mẹ mình thật nổi giận, Lý Thái rủ xuống đầu, túi đầu đủ rũ nói, thanh tước ở Trường An Đông Thị mở một nhà cửa hàng, hơn nữa còn có một cái vị tinh sinh sản nhà xưởng. Vậy cũng đều là trắng toát bạc. Nếu như thanh tước không có thực lực bảo vệ bọn hắn, liền tuyệt đối sẽ bị những người khác cướp đi. Vì lẽ đó thanh tước mới muốn nhậm chức, Tả Vũ Lâm quân đại tướng quân. Nghe được Lý Thái nói về sau, Lý Thế Dân tâm rốt cục căn ổn. Nguyên lai Lý Thái cũng không phải mơ ước thái tử chi vị, muốn phát triển chính mình thế lực, mà là muốn để cho mình kiếm tiền kiếm được căn ổn. Xem ra tiểu tử này thật rơi đến tiền trong mắt. Đại đường Tả Vũ Lâm quân, tại sao có thể cho ngươi trông nhà hộ viện như? Quả lời như vậy, vậy bọn họ chẳng phải là thành ngươi tư quân. Ngươi cảm thấy triều đình dùng tiền giúp ngươi nuôi tư quân thích hợp sao? Lý Uyên nghe được Lý Thái suy nghĩ về sau, lôi kéo Lý Thái tay hỏi. Nếu như hoàng gia ra bỏ không được quân hưởng, cho bọn họ. Cùng lắm sau đó bọn họ quân hưởng, thanh tước chính mình cho còn không được à? Lý Thái một mặt mười phần không tình nguyện vẻ mặt nói. Làm cho người ta một loại cảm giác, đó chính là Lý Thái là dưới thật lớn quyết tâm, mới làm ra quyết định này. Chương 25, Tổ kiến vệ vương cấm quân. Nhìn thấy Lý Thái cái kia một mặt đau lòng bạc vẻ mặt, Lý Uyên không khỏi thoải mái cười to. Sau đó đối với Lý Thái nói, nếu thanh tước đem lời, đã nói đến đây cái phần bên trên. Hoàng gia ra nếu không đáp ứng nữa, đây cũng là không còn gì để nói. Vì lẽ đó hoàng gia ra quyết định, để ngươi chính mình chiêu mộ một nhánh 5.000 người tư quân, hoàng gia ra vì hắn ban cho tên vệ vương cấm quân. Lý Uyên tuy nhiên không có đáp ứng, để Lý Thái nhậm chức Tả Vũ Lâm quân đại tướng quân. Thế nhưng là để Lý Thái chính mình, chiêu mộ 5.000 vệ vương cấm quân. Coi như là biến tướng, để Lý Thái có được chính mình lực lượng. Dù sao để Tả Vũ Lâm quân, cho Lý Thái trông nhà hộ viện, xác thực không tốt lắm. Cứ như vậy, vô luận là Lý Thế Dân hay là trưởng tôn vô cấu, cũng không có cách nào ngăn cản Lý Thái. Điều này làm cho Lý Thái cao hứng vạn phần, chính mình rốt cục có thể nắm giữ một nhánh, thuộc về mình lực lượng. Tuy nhiên không phải là đại đường chính quy biên chế, đi đồng dạng không thể coi thường. Hoàng gia gia, thanh tước có thể hay không, ở 16 vệ bên trong chọn binh lính. Dù sao thanh tước vẫn còn con nít, căn bản cũng không biết huấn luyện binh lính. Nếu để cho ta một lần nữa chiêu mộ một nhánh quân đội, không biết năm nào tháng nào có thể nắm giữ lực chiến đấu. Lý Thái cắn ngón tay ngẫm lại rồi nói ra. Cái này không có vấn đề, trời sáng để ngươi phụ thân mang theo ngươi, đi 16 vệ bên trong chọn binh lính. Vũ khí trang bị từ thiên sách phủ thống nhất xứng phát. Xứng nổi cáo chuẩn theo 16 vệ tiêu chuẩn xứng phát. Lý Uyên rất thoải mái đáp ứng. Lần này nhưng làm Lý Thái cao hứng xấu, nhào tới Lý Uyên trên thân, ở Lý Uyên trên mặt mạnh mẽ hôn một cái. Sau đó vô cùng phấn khởi nói, Hoàng gia gia. Chờ Hoàng gia gia làm Thái Thượng Hoàng, thanh tước nhất định biết cũng không có việc gì, liền cho ngươi làm một ít thứ tốt. Để Hoàng gia gia sinh hoạt, tuyệt đối so với làm Hoàng đế còn muốn vui vẻ. Thanh tước là nam tử Hán đại trượng phu, nói chuyện liền muốn giữ lời. Đến thời điểm đó có thể không nên quên Hoàng gia gia, Hoàng gia gia có thể chờ ngươi thứ tốt đây. Lý Uyên cười đối với Lý Thái nói. Ông cháu hai cái lại vui sướng tán gẫu một lúc, sau đó Lý Thế Dân sai người chuẩn bị dạ tiệc. Nấu ăn thời điểm. Tự nhiên không thể thiếu Lý Thái làm ra vị tinh. Cái này nhưng làm Lý Uyên cao hứng xấu, cơm nước non nê, Lý Uyên bãi giá về hoàng cung. Lý Uyên cao hứng đi, Lý Thái hưng phấn trở lại chuẩn bị. Lý Thế Dân nhưng bất đắc dĩ đối với trưởng tôn vô cấu nói, phụ hoàng lần này thật cho ta ra một vấn đề khó khăn nha, cứ như vậy, thanh tước liền có được chính mình thế lực. Hơn nữa còn là chỉ biết nghe lệnh ý tư quân. Cái này đã đủ đối với thừa càn tạo thành uy hiếp. Phụ hoàng đây là tại báo một mũi tên mối thủ. Ngươi để hắn chịu đựng, cốt nhục tương tàn thống khổ. Hắn làm như vậy cũng là để ngươi, nếm thử cái kia phần tư vị. Bất quá ta ngược lại là cảm thấy, Lý Thái cùng ngươi ngược lại có mấy phần giống nhau. càng thích hợp kế thừa đại đường hoàng vị. Trường Tôn Vô Cấu đối với Lý Thế Dân nói. Hiện tại Lý Thế Dân cũng không có kế vị, Trường Tôn Vô Cấu mới có thể nói ra lời như vậy. Một lòng Lý Thế Dân trở thành hoàng đế, Trường Tôn Vô Cấu đang nói ra lời như vậy. Đó chính là hậu cung tham gia vào chính sự. Vì lẽ đó đồng dạng một câu nói, tại khác biệt thời điểm nói ra. Kết quả cũng tuyệt đối là không giống nhau. Năm đó ta so với đại ca càng thích hợp làm thái tử, thế nhưng phụ hoàng hay là lập đại ca vì là thái tử. Vì lẽ đó bất luận thanh tức có hay không so với thừa cản, càng thêm thích hợp làm thái tử. Ta đều đồng dạng biết thừa cản vì là thái tử. Dù sao lập trưởng không lập ấu, là từ xưa đến nay quý củ. Còn thừa cản có thể hay không ngồi vững vàng thái tử vị trí, vậy thì nhìn hắn có hay không có phần này năng lực. Lý Thế Dân ngẫm lại về sau, đối với Trưởng Tôn Vô Cấu nói. Trưởng Tôn Vô Cấu tự nhiên minh bạch, Lý Thế Dân ý tứ. Đó chính là Lý Thế Dân đã ngầm đồng ý, Lý Thái cùng Lý Thừa Cản cạnh tranh đại đường Giang Sơn quyền thừa kế. Còn sử dụng phương pháp, Lý Thế Dân cũng đem mở một mắt, nhắm một mắt. Dù sao một cái người thích hợp, ngồi ở thích hợp vị trí, đối với đại đường tương lai phát triển, tuyệt đối có đến quan trọng muốn làm dùng. Lý Thái trở lại chính mình bên trong khu nhà nhỏ về sau, lập tức sai người cho La Thông bọn họ đưa đi tin tức. Để bọn hắn sáng mai, đến Thiên Sách phủ thấy mình. Đến thời điểm đó cùng mình cùng đi chọn binh lính. Đồng thời Lý Thái chuẩn bị để bọn hắn, tại chính mình trong quân đảm nhiệm chức vị quan trọng. Sáng sớm ngày thứ hai, La Thông, Tần Hoài Ngọc, Vất Chỉ Bảo Lâm, Vất Chỉ Bảo Khánh, Trình Thiết Nghiêu, Từ Lương, rất sớm liền đi đến Thiên Sách phủ. Nghe tới Lý Thái nói, mình có thể tổ kiến vệ vương cấm quân về sau, đó cũng là cao hứng vạn phần. Tại mọi người chờ đợi trong khi chờ đợi, Lý Thế Dân cuối cùng kết thúc hướng biết, trở lại Thiên Sách phủ. Khi hắn nhìn thấy La Thông loại người, đều vây ở Lý Thái bên người lúc. Trong lòng thì càng thêm, vì là Lý Thừa càng lo lắng. Bất quá từ trước mắt Lý Thái biểu hiện đến xem, hắn trừ đối với tiền cảm thấy hứng thú ra, đối với những khác thật giống còn không có hứng thú gì. Nếu thật là lời như vậy, tương lai Lý Thái tuyệt đối sẽ trở thành Lý Thừa Cản một sự giúp đỡ lớn. Đương nhiên đây chỉ là Lý Thế Dân mong muốn đơn phương mà thôi. Các ngươi sáng sớm ở đây làm gì, có phải hay không lại muốn đảo cái gì loạn? Lý Thế Dân đối với La Thông đám người nói. Thái tử điện hạ, chúng ta là Lý Thái kết bái huynh đệ. Vậy dĩ nhiên là nên vì Lý Thái như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hôm nay Lý Thái muốn đi 16 vệ chọn vệ vương cấm quân. Chúng ta những huynh đệ này như thế nào biết bỏ mặc? Vì lẽ đó chúng ta cũng không phải tới quấy rối, mà là chuẩn bị gia nhập Lý Thái vệ vương cấm quân. La Thông hướng về Lý Thế Dân thi lễ nói. Tuy nhiên trên danh nghĩa, La Thông là Lý Thế Dân con nuôi, thế nhưng La Thông hay là biết rõ đúng mực. Xưa nay đều không có xưng hô Lý Thế Dân làm nghĩa phụ. Xưa nay đều là đem mình đặt ở thần tử vị trí. Đây cũng là La Thành phu nhân Đậu Tuyến Nương vẫn giáo dục. Để La Thông vĩnh viễn không nên quên quân thần khác biệt. Lý Thế Dân cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài lắc đầu một cái. Sau đó liền dẫn Lý Thái bọn họ, hướng về 16 vệ quân doanh mà đi. Ở Trương An Thành ở lại 16 vệ, nhân số cũng không phải rất nhiều. Bởi vì bọn họ chủ yếu nguồn mộ lính, cũng phân tán ở đại đường các châu phủ bên trong. Vì lẽ đó mỗi một vệ ở kinh thành trú quân nhân viên, cũng không vượt qua 5.000 người. Tuy nhiên 16 vệ nhân ngựa cũng không nhiều, thế nhưng để Lý Thái chọn 5.000 người, hay là không thành vấn đề. Làm Lý Thế Dân mang theo Lý Thái bọn họ, đi tới Nam Nha thập lục vệ thời điểm. 16 vệ đại tướng quân đều tại nơi đó chờ, cái này không khỏi để Tần Hoài Ngọc loại người, có một chút chột dạ. Dù sao trắng trợn ở lão cha thủ hạ chọn người, trong lòng bọn họ ít nhiều vẫn có một điểm sợ sệt. Thế nhưng là Lý Thái lại không có phần này lo lắng, một mặt ý cười hướng về 16 vệ đại tướng quân thi lễ. Sau đó liền không chút khách khí bắt đầu chọn lên. Hơn nữa Lý Thái còn cố ý bên phải tiêu vệ, tử tử tế tế tìm kiếm một phen. Cuối cùng rốt cuộc tìm được hắn muốn tìm người. Đó chính là tương lai tiếng tăm lừng lẫy Cao Khản. Hiện tại Cao Khản còn không có làm hữu tiêu vệ trung lang tướng. Mà chẳng qua chỉ là một gã phổ thông hữu tiêu vệ binh lính, vì lẽ đó Lý Thái lựa chọn hắn thời điểm. Không có bất kỳ người nào cảm thấy kỳ quái. Cuối cùng dùng chọn thời gian nửa ngày, Lý Thái rốt cục chọn 5.000 tên lính. Thế nhưng là tuy nhiên Lý Thái nắm giữ 5.000 tên vệ vương cấm quân, nhưng cũng không có thuộc về mình quân doanh. Cuối cùng Lý Thái bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng về cha mình mượn một chỗ doanh trại. Làm vệ vương cấm quân, lâm thời ở lại cùng huấn luyện địa. Chương 26, cái gì cũng không có tiền hữu hiệu. Có thể nói bị Lý Thái tuyển chọn binh lính, mỗi một người đều cúi đầu đủ rũ. Bởi vì bọn họ cho là mình tiền đồ, xem như triệt để hủy. Đương nhiên nếu như là những cái rất sợ chết người, phỏng chừng nhất định biết hết sức cao hứng. Bởi vì theo Lý Thái, bọn họ cảm thấy liền không có khả năng, lại tới trên chiến trường chém giết. Lý Thái làm sao sẽ chọn loại người như vậy, hắn từ 16 vệ bên trong chọn lựa ra, có thể nói đều là bách chiến tinh binh. Vì lẽ đó những binh sĩ này, không có một cái nào là rất sợ chết người. Ngược lại, bọn họ cũng đều là khát vọng chiến đấu, khát vọng chém giết thiết huyết chiến binh. Nhìn từng cái túi đầu hủ rũ binh lính, Lý Thái mở miệng người nói, có phải hay không các người cảm thấy, theo bản vương để cho các ngươi sau đó cũng lại không, ra trận giết địch thời cơ. Đồng thời cũng là đoạn các ngươi con đường lên trước. Phía dưới chết một dạng yên tĩnh, 5.000 tên lính không có một người, phát sinh một chút xíu thanh âm. Bọn họ vẫn cứ túi đầu, thật giống không nghe thấy Lý Thái nói chuyện. Các ngươi không cũng cho là mình là thiết huyết chiến binh sao? Các ngươi không đều cho rằng, chỉ có chiến trường mới là nhà các ngươi sao? Dục huyết phấn chiến mới là các ngươi số mệnh sao? Làm sao liền bản vương một câu nói, cũng không dám trả lời. Lý Thái quay về 5.000 binh lính lớn tiếng chất vấn. Rốt cục những binh sĩ này ngẩng đầu lên, trong mắt cũng bùng nổ ra phẫn nộ quan mang. Bọn họ hận không được hiện tại, hay dùng nắm đấm để Lý Thái biết rõ, bọn họ đến cùng phải hay không thiết huyết chiến binh. Để cái này thằng nhóc con biết rõ, bọn họ là không thể khinh nhờn tồn tại. Chúng ta nguyên bản lệ thuộc vào đại đường 16 vệ, là đại đường quân chính quy. Vì là đại đường sông pha chiến đấu, coi như chết trận xa trường, chúng ta cũng sẽ không tiếc. Thế nhưng là ngươi nhưng nương tựa theo thân phận mình, đem chúng ta biến thành ngươi tư quân, trở thành ngươi nanh bớt. Rốt cục có một người lính, không thể nhẫn lại, phẫn nộ đối với Lý Thái nói. Nói cho ta biết tên ngươi, nguyên lai lệ thuộc vào cái nào một vệ, chức vụ lại là cái gì? Lý Thái nhìn thẳng người binh sĩ kia, một đội một câu hỏi. Ta tên Lý Thiên Minh, nguyên lai lệ thuộc vào Tả Vũ vệ, không có chức vụ chính là một cái bình thường binh lính. Cái kia gọi Lý Thiên Minh binh lính, không có vẻ sợ hãi chút nào đối với Lý Thái nói. Được, từ lúc mặt trời mọc, Lý Thiên Minh vì bản vương thiếp thân thị vệ. Bản vương cần chính là loại này có huyết tính, có gan lượng hán tử. Chỉ có như vậy người, mới xứng dừng lại ở bản vương vệ vương trong cấm quân. Bởi vì vệ vương cấm quân chắc chắn trở thành, một nhánh trăm trận trăm thắng thường thắng quân. Tương lai bản vương biết mang theo hắn, vì là đại đường mở rộng lãnh thổ. Lý Thái lớn tiếng nói. Nghe được Lý Thái nói ra mở rộng lãnh thổ bốn chữ này, sở hữu binh lính trong mắt, cũng xuất hiện một vệ tinh quang. Bởi vì đây là bọn họ muốn làm, chỉ có vì là đại đường mở rộng lãnh thổ, mới biết lập xuống bất thế chi công. Bọn họ mới có thời cơ vợ con hưởng đặc quyền. Nhìn thấy sở hữu binh lính ánh mắt về sau, Lý Thái gật gật đầu nói, bản vương nhìn thấy các ngươi nhiệt huyết, bất quá bản vương có chuyện trước. Các ngươi có thể hay không giữ lại bản vương, vệ vương trong cấm quân, muốn xem các ngươi sau đó biểu hiện. Bởi vì vệ vương trong cấm quân, không muốn ra áo túi cơm. Đơn giản mấy câu nói, liền đem những binh sĩ này trong lồng ngực nhiệt huyết làm nóng. Vì bọn họ tôn nghiêm cùng tương lai, bọn họ đem dùng thực lực mình chứng minh chính mình. Chứng minh chính mình có tư cách lưu ở vệ vương trong cấm quân. Vệ vương điện hạ, ngươi nói muốn dẫn dắt chúng ta vì là đại đường mở rộng lãnh thổ. Chúng ta quăng đầu lâu tung nhiệt huyết cũng sẽ không tiếc. Thế nhưng là lại tại sao có thể để chúng ta tin tưởng ngươi đây? Một người lính lại đứng ra đối với Lý Thái nói. Nhìn thấy người binh sĩ này đứng ra nói chuyện, Lý Thái cười. Bởi vì cái này người chính là, Lý Thái làm mọi thứ có thể để mới tìm được Cao Khản. Sau đó Lý Thái mở miệng nói, nếu như bản vương nhớ không lầm, ngươi nên gọi Cao Khản. Đến từ Tả Kiêu kỵ vệ. Cao Khản không nghĩ tới, Lý Thái dĩ nhiên nhận biết mình, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết, nên làm sao trả lời Lý Thái. Chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn Lý Thái nói không ra lời. Ngươi hỏi bản vương, tại sao có thể để cho các ngươi tin tưởng, luôn có một ngày, bản vương biết mang theo ngươi chinh chiến xa trường. Hiện tại bản vương sẽ nói cho ngươi biết, bởi vì bản vương họ Lý. Lý Thái lớn tiếng nói. Một câu đơn giản, nhưng làm cho tất cả mọi người không khỏi gật đầu. Bởi vì toàn bộ đại đường là Lý gia, thân là Lý thị tử tôn tự nhiên sẽ vì đại đường cúc cung tất tụy. Hơn nữa Lý Thái trong những lời này, còn có một cái khác gần ý không cần phải nói đại gia cũng minh bạch. Tất cả mọi người đã không còn cúi đầu hủ rũ, thay vào đó là một mặt ngóng trông vẻ mặt. Bọn họ đang đợi một khắc đó đến, chờ đợi tùy tùng trước mặt mình cái này, mới có 6 tuổi vệ vương, tương lai ở trên chiến trường chém giết. Các ngươi tạm thời là vệ vương cấm quân thành viên, bản vương hy vọng các ngươi cuối cùng cũng có thể lưu lại. Tuy nhiên hiện nay vệ vương cấm quân, cũng không phải là đại đường quân chính quy biên chế. Thế nhưng các ngươi hưởng thụ đãi ngộ, nhưng vu chính quy biên chế không có một chút nào khác nhau. Ở quân hưởng phương diện hơn nữa còn biết cao hơn bọn họ. Bởi vì các ngươi muốn trải qua huấn luyện, là bọn hắn không thể so sánh nổi. Lý Thái mở miệng lần nữa nói. Đây mới là tất cả mọi người, hy vọng nhất nghe được một câu nói. Bọn họ ở trên chiến trường dục huyết phân chiến tại sao? Vì là chính là có thể dựa vào chiến công được lên trước, để cho mình quân hưởng trở nên. Sau đó cho người nhà mình, càng rất hơn sống. Sau đó từ lương đứng được đi ra, đối với tất cả mọi người tuyên bố, từ nơi này một khắc lên, Vệ Vương cấm quân chính thức thành lập. Các ngươi sẽ bị chia làm 5 cái thiên nhân đội, phân biệt có Thái Quốc công La Thông, Dự Quốc công Tần Quỳnh con trai Tần Hoài Ngọc, Ngạc Quốc công Ý Chỉ cùng con trai Uất Chỉ Bảo Lâm, Uất Chỉ Bảo Khánh, Lỗ Quốc công Trình Giảo Kim con trai Trình Thiết Nhu, phân biệt thống soái. Ta chính là Anh Quốc công Từ Mậu công con trai Từ Lương, sắp xuất hiện nhậm chức Vệ Vương cấm quân quân sư trước. Lý Thiên Minh cùng Cao Khản, vì là Vệ Vương điện hạ thiếp thân thị vệ. Theo Từ Lương tuyên bố, Vệ Vương cấm quân xem như tổ kiến hoàn thành. Một mặt viết Vệ Vương cấm quân, 4 chữ lớn cờ xí, cũng theo gió thăng lên. Thời khắc này không có ai sẽ nghĩ tới, tại không lâu tương lai, cái này Vệ Vương cấm quân đại kỳ, thực sự để Man Di nhóm nhìn mà sinh nhưng. Các anh em, từ lúc này, các ngươi là bản vương Vệ Vương cấm quân. Tuy nhiên trên danh nghĩa các ngươi là bản vương tư quân, thế nhưng các ngươi đối với mình yêu cầu, muốn so với đại đường 16 vệ càng thêm nghiêm ngặt. Bởi vì các ngươi quân hưởng là, hàng năm 15 lượng. Lý Thái lớn tiếng nói. Lần này tất cả mọi người không bình tĩnh, nguyên lai nghe Lý Thái nói, bọn họ quân hưởng có thể so với 16 vệ cao. Thế nhưng cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên dòng dã so với trước đây hơn. Cái này không khỏi làm cho tất cả mọi người sĩ khí tăng vọt. Ở đại đường sơ kỳ, bách tính sinh hoạt mức độ vẫn là có thể. 10 lượng bạc có thể nuôi sống một cái nhà 5 người. Mỗi hộ thu nhập đại thể cũng là 15 lượng hàng năm. 16 vệ quân hướng cũng chẳng qua là hàng năm 10 lạng. Mà bây giờ bọn họ ở một mình, là có thể dạy đến người một nhà thu nhập, tự nhiên để bọn hắn cao hứng phi thường. Không nên tại quân hưởng cùng thu nhập trên tích cực, cái kia chẳng qua là một con số mà thôi. Long hồn không muốn để cho đại đường xuất hiện lạm phát. Vì lẽ đó ở bài này, tuyệt đối sẽ không xuất hiện, ăn bữa cơm cần mấy cái 10 lượng bạc tình huống. Nhìn tất cả mọi người vô cùng phấn khởi vẻ mặt, Lý Thái trong lòng thầm nghĩ, có câu nói quả nhiên không giả, có tiền thật có thể mà xui quỷ khiến. Vừa nãy từng cái còn ngạo khí 10 phần ra hỏa, vừa nghe đến kết xù quân hưởng, lập tức đầy mặt đều là vẻ sùng bái. Chương 27, hệ thống công năng mới đổi lấy. Ở Vệ Vương cấm quân lâm thời doanh trại cách đó không xa, có một đám người đang tại xem chừng. Bọn họ không phải người khác, chính là lấy Lý Thế Dân dẫn đầu, một đám thiên sách phủ các tướng quân. Ngươi nói tiểu Lý Thái bọn họ, có thể chấn được những này binh lính càn quấy từ sao? Thật nghĩ mãi mà không rõ bọn họ chọn người, tại sao cần phải chọn những này đau đầu binh? Phòng trưng sau đó, có để bọn hắn nháo tâm thời điểm. Trình Giảo Kim bĩu bĩu đại trùy nói. Ta xem không hẳn, ngươi xem Vệ Vương cấm quân đại kỳ, cũng đã thăng lên. Xem ra bọn họ tiến hành nên 10 phần thuận lợi. Tần Quỳnh vung vung tay về sau, đối với Trình Giảo Kim nói. Đúng lúc này, có người lại đây đối với Lý Thế Dân nói, hồi bẩm Thái tử Điện Hạ, lúc mới bắt đầu đợi, bị điều đến Vệ Vương trong cấm quân binh lính, từng cái túi đầu đủ rũ. Sau đó bị Vệ Vương mấy câu nói, dĩ nhiên đem trong lồng ngực nhiệt huyết cho làm nóng. Bây giờ từng cái đây chính là chiến kính 10 phần A. Sau đó, người đến lại sẽ Lý Thái, đầu đuôi cùng Lý Thế Dân loại người, học thuyết một lần. Lần này Trình Giảo Kim cũng không làm, lớn tiếng hét lên, cái này Lý Thái quá không phúc hậu, đào chúng ta người không nói, bây giờ lại muốn dỡ bỏ chúng ta đài. Bất quá ta cũng muốn biết rõ, 15 lượng một năm quân hưởng, hắn làm sao có thể gánh nặng được lên. Không cần nói hắn gánh nặng được lên, hàng năm 15 lượng quân hưởng. Phòng trưng đến thời điểm đó ta đều có khả năng, muốn hướng về hắn vay tiền. Thật không biết Khương Thái Công đừng không dạy, cần phải giao tiền hắn tầm quan trọng làm gì. Hiện tại được, tiểu tử này bất luận làm gì, cũng lấy tiền mở đường. Hiện tại ở trong mắt hắn, chỉ có tiền. Lý Thế Dân bất đắc dĩ nói. Tuy nhiên mọi người không biết, Lý Thế Dân câu nói này là có ý gì. Thế nhưng đại thể cũng minh bạch cái hai, ba phân. Phòng trưng Lý Thái tuyệt đối là có kiếm tiền phương pháp. Vì vậy Trình Giảo Kim loại người liền quyết định. Về nhà sau đó hỏi một chút chính mình hài tử, nhìn có hay không có cơ hội, mình cũng có thể mượn gió đông. La Thông mấy người bọn họ xuống phân binh, Lý Thiên Minh cùng Cao Khản hai người, đứng ở Lý Thái phía sau. Mà lúc này Lý Thái, nhưng kích động không lời nào có thể diễn tả được. Bởi vì trong đầu của hắn, cái kia cơ giới thanh âm lần thứ hai vang lên. Cái thanh âm kia đối với Lý Thái nói, chủ ký sinh thực lực lần thứ hai được mở rộng, càn khôn trùng động hệ thống mới công năng mở ra. Chủ ký sinh đúng lúc tìm đọc. Lý Thái Liên Minh mở ra càn khôn trùng động hệ thống, chỉ thấy nguyên bản 4 cái tuyển hạng, đã không chỉ có chứa được một cái tuyển hạng là sáng. Đổi lấy tuyển hạng cột cũng không còn là ưu ám. Đây cũng chính là nói, đổi lấy tuyển hạng đã mở ra. Lý Thái vội vã không nhịn nổi mở ra đổi lấy tuyển hạng. Đổi lấy tuyển hạng mở ra, liên quan với đổi lấy tuyển hạng giới thiệu, liền xuất hiện ở Lý Thái trước mắt. Phía trên viết, chủ ký sinh có thể lợi dụng thế lực giá trị, ở trong hệ thống đổi lấy vượt thời đại vật phẩm. Vật phẩm đẳng cấp càng cao, cần thiết thế lực giá trị càng cao. Lần này Lý Thái cũng không bình tĩnh, có thể đổi lấy vượt thời đại vật phẩm. Đó là một cái dạng gì khái niệm, nếu như mình có thể đổi lấy một nhóm AK-47. Sau đó trang bị cho mình vệ vương cấm quân. Không cần nhiều, liền hiện tại cái này 5.000 người, cũng tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ địa cầu. Bất quá Lý Thái tự nhiên cũng minh bạch, muốn hối đoái ra vũ khí nóng tới. Vậy cũng tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy, thậm chí tuyệt đối không có loại kia khả năng. Nghĩ thì nghĩ, Lý Thái hay là mở ra tuyển hạng tỉ mỉ mục lục. Chỉ thấy đổi lấy công năng tỉ mỉ trong mục lục, tổng cộng có 4 cái phân tuyển hạng cột. Theo thứ tự là vật phẩm, kỹ thuật, hạt giống cùng vũ khí. Sau đó Lý Thái đầu tiên mở ra cột vật phẩm, xuất hiện ở Lý Thái trong mắt, chỉ có 2 cái vật phẩm. Theo thứ tự là bát tiên chắc cùng ghế dựa thái sư, còn lại nên cái gì cũng đều không có. Vật phẩm phía dưới còn có đánh dấu, đổi lấy cần thiết thế lực trị ghế dựa thái sư cùng bát tiên chắc, tương tự cần thế lực trị tuy nhiên thế lực giá trị cũng không tính nhiều, thế nhưng những này Lý Thái chính mình, đều có thể làm đi ra đồ vật. Còn muốn dùng thế lực giá trị đi đổi lấy, vậy thì có một điểm gà mờ. Lý Thái lại kiểm tra kỹ thuật, hạt giống cùng vũ khí. Đồng dạng từng cái phân loại tuyển hạng, đều có 2 cái có thể hoán đổi vật phẩm. Kỹ thuật là võ đang bí điển, cùng ngự linh thuật. Hạt giống theo thứ tự là ngô bắp cái khoai tây. Vũ khí là bát ngưu nô cùng thần tí cung. Cái này vài món hoán đổi vật phẩm còn miễn cưỡng đã nói. Đổi lấy thế lực giá trị cũng không cao lắm, thậm chí còn không có bát tiên chắc cùng ghế dựa thái sư, cần thiết thế lực giá trị nhiều. Theo thứ tự là luyện thể thuật 50 điểm thế lực giá trị, kỹ thuật 50 điểm thế lực trị đây là Lý Thái hiện nay 10 phần cần, vì lẽ đó Lý Thái không chút do dự lựa chọn đổi lấy. Đổi lấy sau khi thành công, Lý Thái trong đầu, lập tức thêm ra rất nhiều tin tức. Võ đang bí điển là một bộ hoàn chỉnh võ đang công pháp. Tuy nhiên không thể xem tiểu thuyết võ hiệp bên trong như vậy, luyện thành sau có thể vượt nóc băng tường. Thế nhưng đạt đến cường thân kiện thể, đó là không có vấn đề. Nếu như cốt cách thanh kỳ, tu luyện ra nội kình cũng là có khả năng. Ngự linh thuật tự nhiên không cần nhiều lời, đây chính là tập hợp kỹ thuật chi tinh, hội tụ mà thành một bộ tinh xảo kỹ thuật, đồng thời còn có thuần phục dã thú phương thức. Hơn nữa Lý Thái được cũng không phải tập luyện phương pháp, mà là dường như chính mình từ lúc sinh ra đã mang theo ký ức một dạng. Như vậy Lý Thái hết sức cao hứng, chính mình đang giàu không có cách nào, để cao mình thân thể tố chất đây. Dù sao dựa vào phụ trọng chạy bộ, cũng không thể giải quyết vấn đề. Cho nên nói, đây tuyệt đối là buồn ngủ đưa gối. Tiếp theo Lý Thái lại bắt đầu đổi lấy hạt giống cùng vũ khí. Đây cũng là Lý Thái hiện nay cần gấp đồ vật. Vì lẽ đó Lý Thái không chút do dự, liền hối đoái ra tới. Tổng cộng đi tìm Lý Thái 20 không điểm thế lực trị. Kỳ thực Lý Thái thế lực giá trị cũng không phải rất nhiều. Cái này thế lực giá trị thu được phương thức, chính là tăng cường chính mình thế lực. Thế lực giá trị đổi là, tăng cường một người lính, tăng cường một điểm thế lực trị binh lính chiến vong không giảm thế lực trị. Thu một vị võ tướng tăng cường thế lực giá trị, danh tướng 500 thế lực trị bây giờ Lý Thái nắm giữ binh lính 5.000, danh tướng 7 người. La Thông bọn họ cũng tính toán danh tướng. Vì lẽ đó Lý Thái nắm giữ thế lực giá trị 850 không điểm. Đương nhiên to lớn nhất thu được thế lực giá trị phương pháp, chính là nắm giữ thuộc về mình lãnh địa. Lãnh địa là theo mở mét tính toán. Mỗi mở mét có thể tăng cường thế lực giá trị 10 điểm. Nói cách khác, một cây số vuông là có thể tăng cường 10 vạn thế lực trị. Lý Thái nhìn thấy đổi phương thức về sau, đây chính là cao hứng không muốn không muốn. Nhưng khi Thiên nhìn thấy chính mình trong chữ vật không gian, cái kia hối đoái ra đổ vật liền há hốc mồm. Nguyên lai hắn trong không gian, chỉ có thần tí cung cùng bát ngưu nấu các một cái. Càng thêm để Lý Thái không dám nghĩ là, khoai tây cũng chỉ có một. May mà ngô bắp không phải là một hạt mà là nguyên một tuệ. 50 binh lính chỉ đổi một cái khoai tây, xem ra cái này thế lực giá trị, vẫn đúng là không thể tùy tiện lãng phí. Lý Thái lẩm bẩm lầu bầu nói. Đương nhiên thanh âm nhỏ đến chính mình cũng nghe không rõ ràng. Chớ đừng nói chi là Lý Thiên Minh cùng Cao Khản hai người. Cái này thời điểm La Thông bọn họ đã hoàn thành phân binh. Vô cùng phấn khởi trở lại điểm tướng đài bên trên. Thế nhưng là Trình Thiết Ngưu nhưng một mặt ủ rũ nói, bên trong, vệ vương bệ hạ, bọn họ bắt nạt ta, đem thân thể cường tráng cũng chọn lấy. Cho ta còn lại đều là gầy gò nho nhỏ. Lý Thái không khỏi hướng phía dưới vừa nhìn, Trình Thiết Ngưu nhân mã quả nhiên không, 4 người khác cường tráng. Nhưng là một cái cũng là tinh thần chấn hương dáng vẻ. Vừa nhìn liền biết, không phải là Trình Thiết Ngưu nói, gầy gò nho nhỏ giả nua yếu ớt. Dù sao Lý Thái chọn 5.000 người bên trong, cũng không có như vậy binh lính. Trình Thiết Ngưu nói cũng chỉ là, so ra mà thôi. Chương 28, Lý Thái thưởng kỳ lại bái sư. Hà tất như vậy một bộ vẻ mặt, cũng không sợ thủ hạ ngươi huynh đệ chuyện cười ngươi. Binh chủng không giống, cần thiết binh lính, cũng là bất tận tương đồng. Huynh đệ ngươi, thân thể tuy nhiên nhỏ gầy, thế nhưng nhanh nhẹn độ nhưng phải mạnh hơn những người khác. Thực sự đánh lên cũng chưa chắc thất bại. Hơn nữa ở vài phương diện khác còn sẽ có ưu thế. Sau đó ngươi dĩ nhiên là sẽ biết. Lý Thái đối với Trình Thiết Nhu nói. Nghe được Lý Thái nói về sau, Trình Thiết Nhu tâm tình ít nhiều khá một chút. Không có vừa nãy như vậy ủ rũ. Nhìn mình binh lính ánh mắt, cũng không giống vừa nãy như vậy ghét bỏ. Tất cả người ở đây đều nhớ kỹ, các ngươi làm tướng, bọn họ làm vũ khí. Binh là đem hồn, tướng sĩ binh chi đảm. Giữa hai người hỗ trợ lẫn nhau, ai cũng không thể rời bỏ người nào. Nếu như ngươi không thể tin tưởng ở ngươi dưới sự chỉ huy, bọn họ có thể đánh thắng bất kỳ một cuộc chiến đấu nào. Vậy ngươi người tướng quân này, cũng là không cần phải lại đi làm. Lý Thái đối diện sáu vị trước kết bái ca ca nói. Nghe được Lý Thái nói về sau, Trình Thiết Ngưu lần thứ hai cúi đầu. Sau đó xoay người lại đến chính mình binh lính trước mặt, hết sức trịnh trọng nói, ta đối cứng mới sự tình, hướng về các ngươi chịu nhận lỗi. Kể từ bây giờ lên, các ngươi là ta Trình Thiết Ngưu binh lính, cũng là ta Trình Thiết Ngưu huynh đệ. Ở trên chiến trường, chúng ta tướng tướng lẫn nhau dựa dẫm. Có các ngươi, ta có tự tin đánh thắng mỗi một trận, chúng thuộc về ta chiến đấu. Trình tướng quân uy vũ, ta tuyệt đối sẽ không để cho người thất vọng. Nhất định khiến bọn họ nhìn một chút, chúng ta tuy nhiên lớn lên không có bọn họ cường tráng, nhưng lực chiến đấu tuyệt đối không thể so với bọn họ kém. Các binh sĩ hí lên liệt phế hô. Được, ta muốn chính là loại này sĩ khí, một nhánh quân đội nếu như không có sĩ khí, liền ném mất chính mình linh hồn. Coi như gặp phải thực lực không bằng đối thủ mình, cũng biết thất bại thảm hại. Ngược lại nếu như sĩ khí tăng vọt, coi như lấy ít thắng nhiều, cũng không phải là không được. Đây là cái gọi là quân hồn, một nhánh quân đội một lòng có linh hồn cùng tín ngưỡng. Hắn đem đánh đâu thắng đó không gì cản nổi bách chiến bách thắng. Lý Thái dong dạc nói. Được lắm quân đội linh hồn cùng tín ngưỡng, không hổ là Khương Thái Công dạy dỗ cao đổ, khi nói chuyện chính là không bình thường. Trình Giảo Kim cười lớn nói. Sau đó, Lý Thế Dân liền dẫn thiên sách phủ võ tướng, đi tới Lý Thái điểm tướng đài bên trên. Nhìn thấy cha mình đến, Lý Thái vội vã tiến lên hành lễ. Sau đó lại hướng thiên sách phủ một đám võ tướng hành lễ, miệng nói ba bá. La Thông loại người tự nhiên cũng đi theo Lý Thái phía sau, hướng về mọi người nhất nhất chào. Lý Thái, ngươi tiếp tục làm việc ngươi, chúng ta chính là tới xem một chút, khi chúng ta không tồn tại là tốt rồi. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói. Sau đó liền ở điểm tướng đài phía sau, mấy cái trên ghế gỗ ngồi xuống. Rất nhiều tiếp tục xem Lý Thái biểu diễn ý tứ. Lý Thái gật gù về sau, tiếp tục bắt đầu tại chính mình diễn giảng. Thật giống Lý Thế Dân bọn họ, căn bản không tồn tại. Căn bản không có ảnh hưởng đến Lý Thái mảy may. Riêng là phần chấn định này, liền để Lý Thế Dân không khỏi tối giơ ngón tay cái. La Thông ở đâu rồi, bản vương bổ nhiệm ngươi làm Thanh Long quân chủ tướng. Từ lúc này thủ hạ ngươi thiên nhân đội, chính là vệ vương trong cấm quân, lôi đỉnh Thanh Long quân. Lý Thái sau khi nói xong, lấy ra một lá cờ. Lá cờ bên trên vẽ ra một cái Thanh Long. Thanh Long phía dưới viết lôi đỉnh hai chữ. Đương nhiên Thanh Long này và Hoàng Thượng Long, thế nhưng là có khác nhau rất lớn. Sau đó Lý Thái lại sẽ Chu Tức Kỳ, giao cho Tần Hoài Ngọc. Nhận lệnh Tần Hoài Ngọc trưởng Chu Tức Kỳ, vì là vệ vương cấm quân liệt diễm Chu Tức quân chủ tướng. Bạch Hổ Kỳ giao cho Bất Trì Bảo Lâm, bổ nhiệm Bất Trì Bảo Lâm vì là vệ vương cấm quân Tật Phong Bạch Hổ quân chủ tướng. Huyền Vũ Kỳ giao cho Bất Trì Bảo Khánh, bổ nhiệm Bất Trì Bảo Khánh vì là vệ vương cấm quân Cuồng Ba Huyền Vũ quân chủ tướng. Kỳ Lân Kỳ giao cho Trình Thiết Ngưu, bổ nhiệm Trình Thiết Ngưu vì là vệ vương cấm quân Tứ Linh Kỳ Lân quân chủ tướng. Đem quân sư ấn giao cho Từ Lương, bổ nhiệm Từ Lương vì là vệ vương cấm quân tổng quân sư. Giao phó xong tất cả về sau, Lý Thái nói, hôm nay vệ vương cấm quân chính thức thành lập. Toàn quân nghỉ 3 ngày. Sau 3 ngày, sở hữu vệ vương cấm quân tương ứng binh lính về doanh báo danh, bắt đầu mới huấn luyện. Các binh sĩ có thứ tự sau khi rời khỏi, Lý Thái đi tới Lý Thế Dân trước mặt, vừa cười vừa nói, phụ thân, ngươi xem thanh tước thống binh. Có hay không có phong độ đại tướng? Cùng các vị bá bá so ra như thế nào? Liên ngươi cái này mấy lần kém xa, luyện nữa cái mười mấy 20 năm, có thể còn có khả năng so sánh. Lý Thế Dân cười đối với Lý Thái nói, kỳ thực Lý Thế Dân trong lòng, đã là rất hài lòng. Vẹn vẹn 6 tuổi Lý Thái, có thể làm được như vậy, đã để hắn không tưởng tượng nổi. Đúng lúc này thiên sách phủ có người báo lại, nói có một cái tự xưng La Tùng La Vĩnh Niên người. Đến thiên sách phủ cầu kiến thái tử điện hạ. Bây giờ đang tại thiên sách phủ trong phòng khách, chờ đợi Lý Thế Dân. Nghe được chính mình sư phụ đến, Lý Thái cũng không đoái hoài tới Lý Thế Dân. Trực tiếp nhảy xuống điểm tướng đài, hướng về thiên sách phủ phương hướng mà đi. Lý Thế Dân bất đắc dĩ lắc đầu một cái về sau, vừa cười vừa nói, hài tử chính là hài tử a. Muốn nói tới La Tùng cùng Tần Quỳnh loại người, coi như là quen biết cũ. Bây giờ hắn đi tới thiên sách phủ, Tần Quỳnh loại người tự nhiên cũng muốn đi gặp lại. Vì lẽ đó tự nhiên cũng là theo Lý Thế Dân, đi Thiên Sách Phủ. Lý Thái trở lại Thiên Sách Phủ về sau, liền trực tiếp hướng về thư phòng mà đi. Khi hắn đi tới thư phòng liền nhìn thấy một cái, uy vũ hán tử ngồi ở trong thư phòng. Không cần hỏi Lý Thái cũng biết, hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh, tùy đường tứ tuyệt đứng đầu La Tùng. Vì vậy Lý Thái liền đi qua, hướng về La Tùng không người thi lễ rồi nói ra, ngài chính là sư phụ đi, ta là Lý Thái, đồ đệ ngươi. Sư phụ ở trên được Lý Thái cúi đầu. La Tùng không nghĩ tới, Lý Thế Dân không có tới, Lý Thái nhưng chạy trước lại đây. Tuy nhiên La Tùng sắp trở thành Lý Thái sư phụ, thế nhưng Lý Thái dù sao cũng là đại đường vệ vương. Vì lẽ đó La Tùng lập tức đứng dậy, đem Lý Thái nâng đỡ. Khách khí nói, vệ vương không cần đa lễ như vậy. Sư phụ, từ xưa nói, thiên địa quân thân sư, đồ đệ cho sư phụ hành lễ là thiên kinh địa nghĩa. Ở sư phụ trước mặt, không có cái gì vệ vương, có chỉ là ngài đệ tử Lý Thái. Lý Thái lần thứ hai thi lễ nói. Lúc này Lý Thế Dân mấy người cũng trở về, vừa vặn nghe được Lý Thái. Lý Thế Dân không khỏi, ở trong lòng âm thầm gật đầu, đối với Lý Thái làm phương pháp hết sức hài lòng. Tuy nhiên ngoài miệng nói bên ngoài, thế nhưng vẻ mặt đã có thể thấy được. La Tùng huynh đệ, ngươi thế nhưng là thu một đồ đệ tốt á là cao quý vệ vương còn có thể như vậy tôn sư trọng đạo. Xem ra ngươi là có phúc khí. Trình Giảo Kim cười lớn nói. La Tùng nhìn thấy Lý Thế Dân loại người đi vào, vội vàng hướng về Lý Thế Dân được quân thần đại lễ. Trong miệng nói, thảo dân La Tùng, tham kiến Thái tử Điện Hạ. Lý Thế Dân tiến lên đem La Tùng đỡ lên rồi nói ra, vĩnh niên không cần đa lễ, sau đó khuyển tử liền nhờ ngươi. Đại gia gặp mặt tự nhiên tránh khỏi không khách khí một phen. Sau đó Lý Thế Dân sai người chuẩn bị bái sư lễ, để Lý Thái ngay trước mặt mọi người. Quy quy củ củ, bái ở La Tùng môn hạ. La Tùng uống qua bái sư trà về sau, đem Lý Thái phục lên nói, tuy nhiên ngươi là cao quý vệ vương, thế nhưng hôm nay ngươi bái ta làm thầy, chính là ta La Tùng đồ đệ. Ta sẽ không bởi vì ngươi thân phận, thả lỏng đối với ngươi yêu cầu. Ngươi muốn làm ăn ngon khổ chuẩn bị. Sư phụ, đồ nhi biết rõ, người tập võ cần đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phủ. Chỉ có nếm trải trong khổ đau, mới có thể đem võ nghệ luyện thành đại thành. Vì lẽ đó đồ nhi hy vọng sư phụ, đối với đồ nhi chặt chẽ quản giáo. Lý Thái thi lễ nói. Chương 29, Lý Thái bị người vung thức ăn cho chó. Được lắm đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phủ. Chỉ bằng ngươi phần này quyết tâm, ta La Tùng nhất định phải sẽ đem Khương gia thương hết mức truyền thụ. Nhất định khiến ngươi trở thành một vị nhất lưu thượng tướng. La Tùng cao hứng nói. Buổi tối hôm đó, tránh khỏi không mọi người vì là La Tùng đón gió tẩy trần. Mãi đến tận đêm khuya mọi người mới tận hứng mà về. Lý Thái nhưng rất sớm trở về đến chính mình tiểu viện, dựa theo chính mình đổi lấy, võ đang bí điển trên ghi chép. Tập luyện lên võ đang thái cực quyền. Lý Thái đem võ đang bí điển trên ghi chép võ công, tất cả đều đánh một lần. Tuy nhiên Lý Thái cảm giác được 10 phần mệt mỏi, nhưng cũng hết sức cao hứng. Những này võ công phương pháp Lý Thái thi triển ra, không hề cảm giác xa lạ. Thật giống như mình đã, luyện tập nhiều năm giống như vậy, tuyệt đối có thể dùng xe nhẹ chạy đường quen để hình dung. Chính mình thể chất vẫn còn quá kém, xem ra phải luyện tập nhiều hơn. Bằng không căn bản vô pháp phát huy ra, cái này võ đang bí điển uy lực. Lý Thái lẩm bẩm lầu bầu nói. Có thể nói, Lý Thái đã hoàn toàn nắm giữ võ đang bí điển. Chỉ có thiếu hụt chính là thân thể tố chất phối hợp. Một lòng thân thể tố chất đạt đến, võ đang bí điển yêu cầu. Liền có thể đem võ đang mật điển bên trên, ghi chép võ công phát huy ra uy lực thực sự. Để Lý Thái thành vì là một đời võ thuật danh gia, là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Ngự linh thuật thì càng thêm để Lý Thái giật mình. Có thể nói hiện tại Lý Thái tuyệt, đúng là một cái kỹ thuật cao thủ. Đồng thời còn là một cái cao cấp thuần thú sư. Phòng trưng liền ngay cả hậu thế đoàn siết thuần thú sư. Cũng vô pháp cùng với hỗ trợ. Xem ra là thời điểm, vì chính mình tìm một cái ra dáng tọa kỵ. Bằng không tương lai lãnh binh tác chiến, nhưng là không tiện. Ôn tập một lần ngự linh thuật, Lý Thái lẩm bẩm lầu bầu nói. Bất quá lựa chọn cái gì làm thú cưới, lại làm cho Lý Thái trong lúc nhất thời có chút không nắm chắc được chủ ý nếu như lựa chọn phổ thông bảo mã lương câu, đó là rất đơn giản. Chỉ cần cùng cha mình chào hỏi một tiếng, vô luận là hãn huyết bảo mã, hay là thiên lý mã, trong khoảnh khắc liền biết đưa đến trước mắt mình. Thế nhưng Lý Thái cảm thấy, bọn họ cũng không đủ phong cách. Vì vậy Lý Thái để Lý Thiên Minh, đem Châu Phượng Xí kêu đến. Bây giờ Lý Thiên Minh cùng Cao Khản, đây chính là mọi thời tiết đi theo Lý Thái bên người. Liền ngay cả vừa nãy Lý Thái luyện tập võ đang bí điển lúc, hai người cũng là ở một bên xem thật sự. Đồng thời bọn họ cũng khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn họ không nghĩ tới, Lý Thái lại có như vậy tinh diệu võ nghệ. Điều này làm cho bọn họ đối với Lý Thái, đó là khâm phục phục sát đất. Đối với Lý Thái ban ngày nói chuyện, càng thêm tin chắc không nghi ngờ. Vệ vương bệ hạ, không biết muộn như vậy gọi tiểu nhân có chuyện gì. Châu Phượng Xí thi lễ sau đối với Lý Thái nói. Ta cũng cần một đội điếu tình bạch ngạch hổ con non, tốt nhất là vừa thai sữa loại kia. Không biết ngươi có thể có cách nào, đem hắn làm lại đây. Lý Thái đối với Châu Phượng Xí nói. Cái này điếu tình bạch ngạch hổ con non, làm tuyệt đối sẽ không đặc biệt dễ dàng. Thế nhưng có câu nói rất hay, có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Chỉ cần vệ vương trở ra giá tiền mê người, ta tin tưởng tuyệt đối sẽ có người đồng ý mạo hiểm. Lên núi bắt được điếu tình bạch ngạch hổ con non. Châu Phượng Xí ngẫm lại rồi nói ra. Đã như vậy, vậy thì nắm chặt đi làm đi. Theo điếu tình bạch ngạch hổ sinh sôi nảy nở thói quen đến xem, bây giờ khoảng cách con non kết thúc thời kỳ cho con bú, còn có không tới thời gian một tháng. Bản vương hy vọng ngươi có thể ở thời gian này bên trong, đem nó cho bản vương mang về. Lý Thái đối với Châu Phượng Xí nói. Châu Phượng Xí rời đi, Lý Thái lại bắt đầu kiểm tra hôm nay đổi lấy vũ khí cùng hạt giống. Nhìn trong tay khoai tây, Lý Thái bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Muốn để khoai tây có thể trồng trọt, dựa vào cái này một cái là vô luận như thế nào cũng không được. Đương nhiên, nô bắp cũng giống như vậy. Vì lẽ đó Lý Thái chỉ có thể khẽ cắn răng, mỗi dạng lại đổi lấy 10 phần. Tuy nhiên Lý Thái 10 phần đau lòng, thế nhưng cũng không có cách nào. Nhìn mặt trước những này hạt giống, Lý Thái lại muốn làm sao mới có thể, để chúng nó danh chính ngôn thuận xuất hiện đây. Dù sao hiện nay ở đại đường, còn không có có ngô bắp cùng khoai tây, hai loại thu hoạch xuất hiện. Cuối cùng Lý Thái quyết định, đem nhiệm vụ này giao cái Châu Phượng Xí. Thế nhưng là đột nhiên Lý Thái cảm giác được là lạ ở chỗ nào, tỉ mỉ nghĩ lại, Lý Thái rốt cuộc biết là lạ ở chỗ nào. Đó chính là trồng trọt thời gian không đúng. Hiện tại đã âm lịch tháng 7, đại bộ phận cây nông nghiệp đã sắp muốn thành thục. Cho nên nói hiện tại căn bản cũng không phải có thể trồng trọt mùa vụ. Điều này làm cho Lý Thái không khỏi hối hận, đau lòng nhìn ngươi ngón này bên trong hạt giống. Xem ra chỉ có thể bắt bọn họ làm thực vật. Ngày thứ nhì, Lý Thái để nhà bếp đem khoai tây cùng ngô bắp, lắp đặt chính mình chỉ đạo. Làm thành hậu thế đang bình thường bất quá, cháo ngô cùng sang trộn lẫn sợi khoai tây. Sau đó bưng bọn họ, đi gặp chính mình lão mụ trưởng Tôn Vô Cấu. Lý Thái tiến vào trưởng Tôn Vô Cấu gian phòng mới phát hiện, nguyên lai lão cha cũng ở nơi đây. Dựa theo thời gian để tính, lão cha nên tại chiều biết mới đúng vậy, hôm nay tại sao lại ở chỗ này. Vậy thì có chút để Lý Thái lung túng, dù sao hắn chỉ lấy đến một phần. Hiện tại lão cha lão mụ đều tại, vậy coi như vô luận như thế nào cũng không đủ. Thế nhưng là tiến vào cũng đi vào, Lý Thái chỉ có thể vừa cười vừa nói, phụ thân ngươi làm sao không có vào chiều a? Lý Thế Dân đã sớm nhìn thấy, Lý Thái trong tay đồ vật. Tuy nhiên không biết là cái gì, thế nhưng Lý Thế Dân lại nghe đến một luồng hương khí. Không cần hỏi cũng biết, đây tuyệt đối là Lý Thái trong tay đồ vật phát ra. Hôm nay là cha tuân giả. Trong tay ngươi nắm là vật gì? Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói. Lý Thái ngược lại là quên, đường triều lúc cũng là có kỳ nghỉ. Ở đường triều, quan viên mỗi 10 ngày nghỉ ngơi một ngày, xương tuân giả. Ngoài ra còn có các loại thời tiết giả, nhất định phải tính tiết, thời gian nghỉ kết hôn, tăng giả, nghỉ bệnh. Hôm nay vừa lúc là Lý Thế Dân tuân giả. Vì lẽ đó Lý Thế Dân dừng lại ở trong nhà. Cái kia, đây là thanh tức cho mẫu thân làm một điểm bữa sáng. Vốn cho là phụ thân không ở, vì lẽ đó chỉ chuẩn bị một phần. Còn phụ thân không lấy làm phiền lòng. Lý Thái bất đắc dĩ nói. Nói xong Lý Thái liền đem khay thả xuống. Sau đó quy quy củ củ lùi tới một bên. Nếu là thanh tức hiếu kính ngươi, ngươi liền nếm thử đi. Lý Thế Dân đối với trưởng Tôn Vô Cấu, chua xót nói. Trưởng Tôn Vô Cấu cười ăn một miếng, sau đó dĩ nhiên sửng sốt. Sau đó lại liên tiếp ăn mấy cái, cuối cùng nhỏ giọng đối với Lý Thế Dân thì thầm vài câu. Đồng thời trưởng Tôn Vô Cấu dùng cái muôi, lấy lên một thìa đặt ở bên mép thổi một chút. Đưa đến Lý Thế Dân bên mép. Lý Thế Dân cũng không khách khí, trực tiếp há mồm ăn. Điều này làm cho Lý Thái bất đắc dĩ bị vung lên thức ăn cho chó. Hậu thế chính mình là một cái độc thân cẩu, vô số lần nhìn người khác, trước mặt mình lớn vung thức ăn cho chó. Thế nhưng là không nghĩ tới, đến đại đường còn phải xem cha mình lão mụ, ở trước mặt mình thể hiện tình yêu vung thức ăn cho chó. Ngay tại Lý Thái suy nghĩ lung tung thời điểm, Lý Thế Dân nói, hôm nay nếu như không phải là bị ta gặp phải, ngươi có phải hay không sẽ không chuẩn bị, đem cái này mỹ vị cho ta. Lý Thái không nghĩ tới cha mình, dĩ nhiên ăn từ bản thân lão mụ giấm. Vì vậy một mặt bất đắc dĩ nói, phụ thân nói chỗ nào, thứ tốt thanh tức làm sao có khả năng không cho phụ thân đây. Đây không phải cho rằng ngài vào triều, cho nên mới không có vì ngươi chuẩn bị à thanh tức nào còn có, chờ một chút để nhà bếp làm đến cho phụ thân. Cái này còn tạm được. Bất quá hôm nay cái này lại là cái gì quỷ kết quả. Hai thứ đồ này ta trước đây xưa nay chưa từng ăn, ngươi là từ đâu làm tới. Lý Thế Dân một mặt thỏa mãn vẻ mặt, đối với Lý Thái nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, trở lại Thái Tông một mạch. Những vật này, là Thanh Tức tìm đến cái kia gọi Châu Phượng Xí, ở Tây Thị bên trong trong lúc vô tình phát hiện. Hắn ăn về sau cảm giác hương vị tiên mỹ, vì lẽ đó liền đem còn lại dư toàn bộ đưa Thanh Tước. Lý Thái đem nghĩ kỹ lời giải thích, đối với Lý Thế Dân nói. Kỳ thực Lý Thái nói như vậy nguyên nhân, chính là Lý Thái đoán chắc Lý Thế Dân, không thể tìm Châu Phượng Xí đối chất. Vì lẽ đó hắn mới biết không kiêng nể gì như thế, lừa gạt cha hắn. Thanh Tước, hai thứ đồ này tên gọi là gì? Một cái bắt đầu ăn thơm ngọt ngon miệng, một cái bắt đầu ăn lanh lảnh sướng miệng. Tại sao trước đây chưa từng ăn? Trường Tôn Vô Cấu đối với Lý Thái hỏi. Mẫu thân cái này làm cháo gọi là ngô bắp, cái này làm thành món ăn gọi là khoai tây. Hai thứ này thu hoạch cũng không, ta đại đường quốc trong đất sinh trưởng. Mà là có người từ phiên bang dị tộc mang theo mà đến, ta đã mệnh Châu Phượng Xí đi vào chọn mua. Chuẩn bị năm sau ở đại đường thử một chút, nhìn hắn có thể hay không sinh trưởng. Nếu như có thể, vậy chúng ta có thể ở đại đường phổ biến trồng trọt. Lý Thái mở miệng nói. Cái này suy nghĩ hết sức tốt, là cha ngươi. Ta sẽ ở Trường An thành, vì ngươi lựa chọn một khối thổ địa. Đồng thời đem nó ban cho ngươi, làm thì lại ngô bắp cùng khoai tây vun bón. Đồng thời ngươi cũng có thể ở khối này trên đất, kiến tạo ngươi quân doanh. Dù sao ngươi vệ vương cấm quân, cũng không thể chiếm người khác nơi đóng quân. Lý Thế Dân nói. Vậy đa tạ phụ thần, Thanh Tước có được hay không ở nơi đó, xây lại tạo một tòa phủ đệ. Sau đó liền làm Thanh Tước vương phủ đến sử dụng. Không biết phụ thân cảm thấy được hay không? Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói. Thanh Tước, khó nói ngươi cảm thấy cùng chúng ta ở cùng nhau không tốt sao? Tại sao muốn một người rời ra ngoài ở, ngươi còn là một cái hải tử nha? Trường Tôn Vô Cấu nghe được, Lý Thái muốn chính mình kiến tạo phủ đệ, lập tức mở miệng đối với Lý Thái nói. Mẫu thân, Thanh Tước tuy nhiên kiến tạo chính mình vương phủ. Nhưng cũng không đại biểu Thanh Tước, sẽ không sẽ cùng mẫu thân ở lại cùng một nơi. Ta đại đa số thời điểm hay là biết, cùng mẫu thân ở cùng một nơi. Tình cờ đi ra ngoài làm việc thời điểm, mới biết ở lại vệ vương phủ bên trong. Lý Thái lập tức mở miệng giải thích nói. Hoàng gia quy củ, hoàng tử một lòng được quan lễ, liền muốn chuyển ra hoàng cung ở lại. Tuy nhiên hiện tại Thanh Tước còn là một cái hài tử, thế nhưng sớm muộn muốn rời khỏi chúng ta, chính mình ở lại. Vì lẽ đó hiện tại cho hắn một tòa phủ đệ, cũng không phải là không thể. Lý Thế Dân đối với Trưởng Tôn Vô Cấu nói. Sau đó Lý Thế Dân liền đem Trường An thành Đông Nam Bộ, Khúc Giang bờ phía Nam một vùng, Nguyên Thủy Triều rời khỏi cung Phủ Dung Viên, ban cho nhi tử Lý Thái. Cái này Phủ Dung Viên có núi có sông, quả thực là một khối phong thủy bảo địa. Coi như là ở đời sau, cũng tuyệt đối là du lịch tham quan tuyệt hảo địa điểm. Lý Thái không nghĩ tới, cái này Phủ Dung Viên dường như trong lịch sử một dạng, cuối cùng vẫn còn về chính mình. Bất quá cái này Phủ Dung Viên hiện tại đến trong tay mình. Thực sự phát huy không giống tác dụng. Vì vậy Lý Thái liền đứng dậy cảm ơn Lý Thế Dân, một mặt cao hứng đối với Lý Thế Dân nói, đa tạ phụ thân đem Phủ Dung Viên cho Thanh Tước nhất định sẽ đem cái này Phủ Dung Viên, tốt tốt quản lý. Chờ phụ thân sau khi lên ngôi, trong lúc rảnh rỗi cũng có thể mang mẫu thân, đến chỗ của ta đi ở lại mấy ngày. Thanh Tước nhất định phải biết chuẩn bị kỹ càng mỹ vị món ngon hiếu kính nhị lão. Vậy chút đều là nói sau, nhanh đi về đối xử với ngươi còn lại ngô bắp cùng khoai tây. Để nhà bếp làm cho ta đưa tới. Vừa nãy cái kia một điểm móc ra ta sâu rượu, còn chưa ăn no đây. Lý Thế Dân quay về Lý Thái vung vung tay rồi nói ra. Lý Thái tự nhiên cao hứng rời đi, sau khi trở về đem còn lại dư ngô bắp cùng khoai tây, cũng cho nhà bếp đưa tới. Đồng thời nói cho bọn họ biết, dựa theo vừa nãy phanh chế phương thức. Sau khi làm xong mau mau cho Lý Thế Dân đưa tới. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thế Dân ở trên Kim Loan Điện, hướng về Lý Uyên yêu cầu. Đem Phủ Dung Viên ban cho Lý Thái làm vệ vương phủ. Lý Huyên tự nhiên không có phản đối, không chỉ đem Phủ Dung Viên ban cho Lý Thái. Đồng thời đem Phủ Dung Viên chu vi, bách mâu đất cùng cho Lý Thái. Đồng thời đổi phong Lý Thái vì là Ngụy Vương. Nguyên bản vệ vương cấm quân cũng đổi thành Ngụy Vương cấm quân. Không nên xem thường cái này kém nhau một chữ, trong này có thể có khác nhau rất lớn. Nguyên bản Lý Thái vệ vương, chính là kế thừa Lý Huyên con thứ ba, vệ hoài vương Lý Nguyên bá vị trí. Nói cách khác. Lý Thái là Lý Nguyên bá con riêng. Mà bây giờ đổi phong Ngụy Vương, liền nói rõ Lý Thái đã nhận tổ quy tông. Một lần nữa trở lại Lý Thế Dân một mạch. Sau đó Lý Huyên lại sai người đem Phủ Dung Viên, toàn bộ tu sửa một lần. Đồng thời ở ban cho Lý Thái chiến đất, vì là Lý Thái xây dựng binh doanh, lấy cung cấp Ngụy Vương cấm quân ở lại. Đồng thời đem Phủ Dung Viên đổi thành Ngụy Vương Phủ. Ngay tại Lý Huyên đem Phủ Dung Viên, ban cho Lý Thái vì là Ngụy Vương Phủ đồng thời. Ở Trường An Đông Thị. Một cái tên là 33 Trọng Thiên cửa hàng, cũng chính thức treo bảng. thế nhưng là cũng không có khai trương kinh doanh. Không chỉ như thế, còn không có ai biết, cái này 33 trọng thiên là làm cái gì mua bán. Bởi vì cái này cửa hàng, cũng bị dùng vải đỏ che lên. Có thể nhìn thấy chỉ là khối này biển chữ vàng, trên đó viết 33 trọng thiên. Càng thân bí đồ vật, càng biết dẫn lên người khác chú ý, vì lẽ đó bây giờ toàn bộ Trường An Đông Thị, nóng nhất cửa đề tài, chính là nghị luận cái này 33 trọng thiên. Có người nói cái này 33 trọng thiên, nhất định là bán châu báu cổ vật. Bằng không sẽ không làm thần bí như vậy. Có nói, có lẽ là mở thanh lâu ký quán, bằng không căn bản không cần lớn như vậy địa phương. Nói chung ngũ hoa bắt môn suy đoán tầng tầng lớp lớp. Nhưng không ai thật có thể đủ đoán được. Cái này 33 trọng thiên là làm cái gì mua bán. Càng không có ai biết, cái này 33 trọng thiên lão bản là ai. Bọn họ chỉ biết, phụ trách trưởng quỹ gọi là Châu Phượng Xí, còn lại liền hoàn toàn không biết gì cả. Ba ngày thời gian vội vã mà qua, rất nhanh sẽ đến Ngụy Vương cấm quân kết thúc kỳ nghỉ, bắt đầu ngày huấn luyện tử. Lý Thái ăn xong điểm tâm về sau liền dẫn Lý Thiên Minh cùng Cao Khản liền tới đến quân doanh. Làm Lý Thái đi tới quân doanh thời điểm, La Thông loại người cũng sớm đã đến. Đồng thời đã hoàn thành đối với binh lính tập kết. La Thông nhìn thấy Lý Thái đến, vội vã tiến lên hành lễ nói, mặt tướng Lôi Đình Thanh Long quân chủ tướng La Thông, tham kiến Ngụy Vương điện hạ. Bây giờ Ngụy Vương cấm quân đã tập hợp xong xuôi, bước kế tiếp nên làm gì huấn luyện, Ngụy Vương điện hạ hạ lệnh. Một nhánh quân đội, chủ yếu nhất chính là lực chiến đấu. Thế nhưng còn có một thứ, cũng đồng dạng là 10 phần trọng yếu. Đó chính là nhánh bộ đội này phản ứng tốc độ. Nếu như một nhánh binh sĩ, không thể làm đến ngay lập tức nhanh chóng phản ứng. Như vậy thì coi như hắn lực chiến đấu mạnh hơn, cũng luôn có một ngày sẽ bị người khác tiêu diệt. Vì lẽ đó hôm nay muốn huấn luyện, chính là phản ứng tốc độ. Lý Thái nói với mọi người nói. Cái gọi là phản ứng tốc độ, Lý Thái đầu tiên huấn luyện chính là việc dã chạy cự ly dài. Để sở hữu binh lính, vây quanh quân doanh bắt đầu cực nhanh tiến tới. Mãi đến tận hoàn thành 5 vòng mới có thể dừng lại. Không nên xem thường cái này 5 vòng, đây chính là dòng dã gần 5.000 mét khoảng cách. Làm binh lính nghe nói muốn chạy bước thời điểm, từng cái dùng không rõ ánh mắt nhìn về phía Lý Thái. Dù sao coi như bọn họ ở 16 vệ huấn luyện thời điểm. Cũng không có huấn luyện qua chạy bộ, đại đa số đều biết huấn luyện cầm nã cách đấu, chờ giết địch kỹ năng. Nhìn thấy các binh sĩ không rõ vẻ mặt, Lý Thái một mặt nghiêm nghị nói, làm quân nhân, đầu tiên muốn làm đến lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên trước. Bất luận ngươi trưởng quan truyền đạt làm sao hoang đường mệnh lệnh, các ngươi đều phải vô điều kiện đi chấp hành. Bởi vì các ngươi là quân nhân. Chương 31, được khai phủ nghi cùng bà ti quyền lực. Lý Thái đưa tay từ Lý Thiên Minh trong tay, cầm qua hai cái bao cát. Sau đó hết sức quen thuộc, cột vào chân của mình bên trên. Bắt đầu cái này lần thứ nhất chạy cự ly dài. Nhìn thấy Lý Thái đứng mũi chịu sào đi ra ngoài, tất cả mọi người tự nhiên cũng là đều đi theo bắt đầu chạy cự ly dài. Trải qua khoảng thời gian này huấn luyện, Lý Thái mang theo hai cái bao cắt chạy xong 5.000 mét, đã cũng không phải vấn đề gì. Hơn nữa có võ đang bí điển trợ giúp, cái này 5.000 mét đối với Lý Thái mà nói, thì càng là nhỏ khoa nhi. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, Ngụy Vương cấm quân cái thứ nhất, 5 km chạy Việt dã xem như hoàn thành. Thế nhưng là lại nhìn những binh sĩ này, từng cái mệt đến ngã trái ngã phải. Nào có tí xíu, tinh binh cường tướng phong thái. Chỉ là một lần chạy cự ly dài. Liền đem các ngươi từng cái mệt đến dáng dấp như thế. Tương lai mang bọn ngươi ra chiến trường, thật làm cho bản vương có một chút không yên lòng. Lý Thái quay về nằm ngang nằm dọc các binh sĩ, lớn tiếng nói. Nghe được Lý Thái, sở hữu binh lính có cảm giác đến trên mặt tối tăm. Dù sao bọn họ thế nhưng là đại đường tinh binh, ngay tại hôm nay, thậm chí ngay cả một đứa bé cũng không bằng. Vẹn vẹn 6 tuổi Ngụy Vương Lý Thái, đều có thể ung dung hoàn thành lần này chạy cự ly dài. Thế nhưng là bọn họ lại bị mệt ngã trái ngã phải. Nhìn cúi đầu mọi người, Từ Lương đi tới Lý Thái trước mặt nói, Ngụy Vương điện hạ, cũng không phải các huynh đệ vô năng, mà là còn chưa có ăn cơm, đói bụng có thể chạy xuống đã rất tốt. Nghe được Từ Lương, Lý Thái rốt cục nhớ tới. Ở đường chiều thời điểm, vô luận là binh lính hay là bách tính, mỗi một ngày đều là ăn lượng món ăn. Mà bây giờ thời gian này, vừa quá ăn điểm tâm thời gian. Mà ăn điểm tâm thời điểm, Lý Thái chính mang theo sở hữu binh lính. Đang hoàn thành 5 km việt dã. Có câu nói rất hay, hoàng đế không kém đói bụng binh. Vì lẽ đó bản vương cũng sẽ không, để cho các ngươi đói bụng huấn luyện. Thứ Lương, thông chi hỏa đầu quân bắt đầu từ ngày mai. Bản vương Ngụy Vương cấm quân một ngày 3 bữa. Lý Thái nói, nghe được một ngày có thể ăn 3 bữa cơm, đối với các binh sĩ mà nói, tuyệt đối là một cái thiên đại hảo sự. Thế nhưng là chuyện tốt cũng không có có liền như vậy mà kết thúc, chỉ nghe Lý Thái tiếp tục nói, bữa sáng lấy thanh đạm làm chủ. Bữa trưa cùng bữa tối lấy dinh dưỡng làm chủ, chay mặn nhất định phải phối hợp. nhất định phải bảo đảm 4 món ăn một chén canh. Trong đó có ít nhất 1 đến 2 cái món ăn là món ăn mặn. Ta biết lập ra ra thực đơn giao cho hỏa đầu quân, để bọn hắn dựa theo thực đơn đi chuẩn bị. Lần này tất cả mọi người không bình tĩnh, vô luận là nằm út sấp, hay là ngồi cũng đứng lên. Sau đó đồng loạt một gối chia xuống đất, đối với Lý Thái nói, đa tạ Ngụy Vương Điện Hạ thương cảm, chúng ta thể vì là Ngụy Vương Điện Hạ tận trung, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng sẽ không tiếc. Trước tiên không nên cao hứng quá sớm, ăn no liền muốn làm ăn no sự tình. Từ sáng sớm ngày mai lên, trước khi ăn cơm nhất định phải hoàn thành một cái 10 dặm việt dã. Cũng chính là vây quanh cái này thao trường chạy vòng. Không xong cơm cũng không cần ăn. Lý Thái nói với mọi người nói. Sau đó Lý Thái liền để La Thông, mang theo binh sĩ đi ăn cơm. Sau khi trở về lại bắt đầu đội ngũ huấn luyện, từ đơn giản nhất nghiêm, nghỉ, phía bên trái phía bên phải rời đi chỗ khác bắt đầu. Lần tập luyện này liền dòng dã luyện một buổi sáng. Bình thường buổi trưa thời điểm binh lính là không có cơm ăn. Đáng tiếc Lý Thái Ngụy Vương cấm quân cũng không một dạng. Buổi trưa thời điểm, phong phú bữa trưa lần thứ hai bưng đến, các binh sĩ trước mặt. Điều này làm cho các binh sĩ cao hứng ăn ngấu nghiến. Đem lên buổi trưa cái kia kẻ nhạt huấn luyện mang đến không vui, ném đến lên 9 tầng mây. Buổi chiều huấn luyện bắt đầu, hay là đơn giản nhất đội ngũ huấn luyện. Tuy nhiên cái này đội ngũ huấn luyện khô khan vô vị, thế nhưng sở hữu binh lính đều không có một tia lời oán hận. Bởi vì bọn họ hưởng thụ đãi ngộ, cùng những binh lính khác không giống. Vì lẽ đó trả giá, tự nhiên cũng phải cùng những binh lính khác không giống nhau. Khô khan mà vô vị huấn luyện, dòng dã tiến hành 7 ngày thời gian. Trong 7 ngày này sở hữu Ngụy Vương cấm quân, đều tại liên tục tái diễn, nghiêm, nghỉ, phía bên trái phía bên phải chuyển. Như vậy huấn luyện, liền ngay cả Lý Thái sư phụ La Tùng, có cảm giác đến không rõ. Cho tới ngươi làm sao huấn luyện ngươi quân đội, ta lẽ ra không nên lắm miệng. Nhưng nhìn đến như ngươi vậy phương thức huấn luyện, ta lại không thể không nói trên hai câu. Vì vậy La Tùng liền đem thưởng quy binh sĩ phương thức huấn luyện. Cùng Lý Thái nói một lần. Đồng thời cường điệu Lý Thái cái huấn luyện này phương thức, căn bản vô pháp để bạt binh sĩ lực chiến đấu. Sư phụ, ngươi nói Đổ Nhi cũng minh bạch. Thế nhưng có một chút sư phụ có nghĩ tới hay không? Ta như vậy vô vị huấn luyện bọn họ, tuy nhiên không thể để bạt bọn họ lực chiến đấu. Nhưng lại làm cho bọn họ tính kỷ luật, được tăng lên rất nhiều. Lý Thái một mực cung kính đối với La Tùng nói. Vậy kế tiếp chẳng lẽ muốn vẫn như vậy dạy bảo luyện tiếp không? La Tùng đối với Lý Thái biết rõ. Như vậy huấn luyện, chí ít còn muốn duy trì chừng 10 ngày. Sau 10 ngày, Đồ Nhi sẽ đối với bọn họ tiến hành mới huấn luyện, tỉ như khẩn cấp tập hợp các loại. Sau đó Lý Thái đem hậu thế binh sĩ, làm sao huấn luyện tân binh phương thức. Cùng La Tùng nói đơn giản một lần. Tuy nhiên La Tùng nghe được không biết rõ, thế nhưng là cảm giác được, Lý Thái phương thức huấn luyện, tuyệt đối sẽ đưa đến tác dụng rất lớn. Đặc biệt là ở ứng đối đột phát tình huống thời điểm, tuyệt đối có thể trình độ lớn nhất, tránh khỏi binh lính thất kinh. Tuy nhiên huấn luyện cường độ rất lớn, thế nhưng Ngụy Vương cấm quân binh lính lại không có lộ ra bất kỳ vẻ mệt mỏi. Ngược lại từng cái còn mặt mày hường hào. Cho thấy cùng những bộ đội khác không giống diện mạo. Vậy thì càng thêm để La Tùng khâm phục Lý Thái. Đương nhiên, La Tùng cũng không có cho rằng những cái này đều là Lý Thái, tự mình nghĩ đi ra. Mà là đem cái này huấn luyện đặc thù phương thức, quy công đến Khương Thái Công trên thân. Dù sao Lý Thái trong ngộng bái sư học nghệ sự tình, đã không phải là bí mật gì. Thời gian vội vã mà qua, loáng một cái chính là thời gian một tháng đi qua. Lập tức tới ngay Lý Thế Dân đăng cơ tháng ngày. Toàn bộ Trường An thành răng đèn kết hoa, nên tiếp ngày mai tân quân đăng cơ. Công nguyên 626 năm âm lịch ngày mùng ngày 9 tháng 8. Đại đường hoàng cung trên Kim Loan Điện, đường cao tổ Lý Uyên, đem hoàng vị chuyển cho Thái tử Lý Thế Dân. Chính thức trở thành đại đường Thái Thượng Hoàng. Lý Thế Dân sau khi lên ngôi, trắng trận phong thưởng trong triều bách quan. Đồng thời hạ lệnh đại xá thiên hạ. Không ra Lý Thái dự liệu, Lý Thế Dân sau khi lên ngôi, để đại ca hắn Lý Thừa Cản làm Thái tử. Trở thành đại đường quốc Thái tử. Mà Lý Thái cũng phải một cái, khai phủ nghi cùng tam ti quyền lực. Đồng thời thưởng hắn vẫn còn phương giản. Nhưng đối với tam phẩm trở xuống quan viên chém trước tâu sau, Lý Thái chỉ huy chúng huynh đệ, hướng về Lý Thừa Càn chúc. Chúc mừng Lý Thừa Càn kế thái tử vị. Lúc này Lý Thừa Càn khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Phảng phất đã thấy, mình ngồi ở trên long ỷ, quân lâm thiên hạ tháng ngày. Làm Lý Thế Dân con trai trưởng Lý Thừa Càn, tự nhiên bên người không thể thiếu văn thần võ tướng. Vô luận là thiên sách phủ võ tướng, hay là nguyên bản quân thần. Tuyệt đại đa số cũng đứng ở Lý Thừa Càn bên này. Bởi vì bọn họ cho rằng Lý Thừa Càn kế thái tử vị, là chuyện đương nhiên. Kế vị đại điển sau khi hoàn thành, sở hữu quần thần cũng bị đến trong hoàng cung. Trong hoàng cung cũng sớm đã chuẩn bị, phong phú yến hội. Văn thần võ tướng ngồi xuống, liền bắt đầu hưởng dụng trước mặt mình mỹ thực. Khi bọn họ đem trước mặt mỹ thực, phóng tới trong miệng một khắc đó. Tự nhiên phát hiện cùng dĩ vãng chỗ bất đồng. Bởi vì hôm nay món ăn đặc biệt tiên mỹ. Chương 32, phiền phức lại tới. Rất nhanh, văn võ bá quan liền bắt đầu nhỏ giọng, bắt đầu nghị luận. Cũng nói hôm nay món ăn hương vị đặc biệt được, hoàng cung tuyệt đối là đổi ngự chủ. Dù sao bọn họ thế nhưng là đại đa số, cũng ăn qua ngự yến người. Cho nên đối với cái này ngự yến hương vị, cũng đều là ký ức chưa phai. Vì vậy, liền lại người đối đầu món ăn thái giám cung nữ dò hỏi, hoàng cung có hay không đến mới ngự chủ. Có thể bọn họ đến đáp án lại là phủ định. Khi bọn họ hỏi lên, vậy tại sao hôm nay món ăn hương vị không giống nhau lúc? Thái giám đem vị tinh nói ra. Những này thái giám đã sớm được Lý Uyên thánh chỉ, một lòng có người hỏi lên. Liên để bọn họ đem vị tinh nói cho bọn họ biết rõ. Đồng thời nói cho bọn họ biết, nghe nói mùi này tinh là Đông Thị 33 trọng tiên mua. Vậy cũng là Lý Uyên lại trợ giúp Lý Thái một lần. Tất cả mọi người âm thầm đem vị tinh, cùng 33 trọng tiên ghi ở trong lòng. Chuẩn bị ngự yến sau khi kết thúc, đi Đông Thị 33 trọng tiên nhìn. Điều này làm cho Lý Thái 33 trọng tiên, còn không có có kinh doanh cũng đã, hấp dẫn vô số quan lớn chú ý. Trong hoàng cung bố trí ngự yến, tự nhiên không thể xem bằng hữu liên hoan đồng dạng không say không về. Vì lẽ đó đại gia tính chất tượng trưng ăn một hồi, sau đó lại lần lượt hướng về Lý Thế Dân chúc rượu về sau. Liên kết thúc cái này 10 điểm long trọng hoàng cung ngự yến. Văn võ bá quan rời đi hoàng cung, chuyện thứ nhất chính là phái ra người nhà, đi Đông Thị trường kiểm tra. Cái này 33 trọng thiên đến cùng có hay không có vị tinh bán ra. Nhưng khi nhà bọn họ bên trong quản gia, đến Đông Thị trường, nhìn thấy lại là, bị vải đỏ che lên 33 trọng thiên. Coi như là hướng về láng giềng do hỏi, cũng không có được cái này 33 trọng thiên, có hay không có vị tinh bán ra tin tức. Bất quá bởi vì những quan viên này, phái ra quản gia đang không ngừng dò hỏi. Cũng làm cho vị tinh danh tự này, bị Đông Thị người biết rõ. Các anh em, bản vương có thể cho các ngươi một ngày ba bữa, còn có thể cho các ngươi phong phú quân hưởng. Tất cả những thứ này nguyên nhân, đều đến với bản vương có phát tài bí quyết. Thế nhưng có rất nhiều người nhưng mơ ước, bản vương con đường phát tài. Các ngươi cho phép như vậy sự tình phát sinh à? Lý Thái đứng ở điểm tướng đài bên trên, đối với 5.000 ngụy vương cấm quân lớn tiếng nói. Làm ngụy vương cấm quân nghe được Lý Thái nói về sau, trong lúc nhất thời phẫn nộ phi phàm. Bọn họ vừa trải qua một ngày ba bữa ngày tốt, đã có người đi ra muốn kết thúc bọn họ ngày tốt. Đây là bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không cho phép. Ngụy vương điện hạ, nếu như có người muốn đoạn ngụy vương tài lộ, đó chính là đoạn huynh đệ chúng ta sinh lộ. Các anh em tất nhiên cùng hắn không chết không thôi. La Thông mở miệng đối với Lý Thái nói. Đồng thời sở hữu binh lính cũng bắt đầu hô to, không chết không thôi, không chết không thôi. Lý Thái muốn chính là câu nói này, vì vậy mở miệng nói, nếu các anh em như vậy, vậy thì làm phiền các anh em mỗi ngày phân ra một nhóm người, vì bản vương bảo vệ con đường phát tài, tương tự cũng là bảo vệ các anh em tương lai. Sáng sớm ngày thứ hai, 33 trọng thiên rốt cục vạch trần cái kia khăn che mặt bí ẩn. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, cái này to lớn một cái cửa hàng. Dĩ nhiên chỉ đi ra bán một dạng thương phẩm, đó chính là thần bí vị tinh. Mà cũng không phải là bọn họ tưởng tượng, cổ vật tranh chữ chờ món đồ quý trọng. Thế nhưng khi bọn họ hỏi lên vị tinh giá cả lúc, từng cái lại không khỏi mở to hai mắt. Bởi vì bọn họ nghe được một cái, thật không thể tin giá cả. Đó chính là một bình nhỏ vị tinh, dĩ nhiên giá bán vì là một lượng bạc. Hơn nữa một bình bên trong chỉ có 36 viên. Điều này làm cho 33 trọng thiên có vẻ môn đình lạnh nhạt, thế nhưng Châu Phượng Xí lại là một mặt không đáng kể vẻ mặt. Thật giống tất cả những thứ này đều tại hắn trong dự liệu, cũng không để cho hắn không kịp chuẩn bị.